Chương 51, quân ân hạo đảng. Được yên ổn Mông Nghị hỏa tốc binh phát Giang Châu, thảm diệt Tấn Quốc quân đội. Chương 51, quân ân hạo đảng. Được yên ổn Mông Nghị hỏa tốc binh phát Giang Châu, thảm diệt Tấn Quốc quân đội. Thử Vi cung, sáng lên u u đăng lửa, cho người ta mang đến mấy phần ấm áp. Đại thần Mông Nghị lễ bái hoàng đế Khương Thiên Thần. Mà Khương Thiên Thần cũng chăm chú mà nhìn trước mắt mày kiếm mắt sáng, chí dung song toàn Mông gia con thứ hai, sắc mặt không có chút rung động nào. Lạc Châu Mông thị tử Tôn Mông Nghị tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mông Nghị sắc mặt trung thành tuyệt đối, lấy quân thần đại lễ quỳ lạy dập đầu. Đêm khuya đến cung cần làm chuyện gì? Lại vì sao không thấy ngươi anh ruột Mông Điểm tiến cung diện thánh? Khương Thiên Thần ngồi ngay ngắn ở đại vị phía trên, một thân cẩm tú long bào hiển thị rõ đế vương khí phách, sắc mặt ngắm nhìn Mông Nghị, hy vọng nhìn xem cái này tiểu tướng trả lời như thế nào. Bệ hạ, thần cùng huynh trưởng Mông Điểm đối đãi bệ hạ chính là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Đêm nay đến đây chính là bởi vì Giang Châu sự tình uy, vi thần mặc dù thân làm Lạc Châu tướng lĩnh, nhưng Lạc Châu cùng Giang Châu giáp giới, vi thần mật thám cũng phát hiện phụ cận Tấn Quốc quân đội phi hổ quân. Thần cùng anh ruột Mông Điểm mong muốn là đại sở kiến công lập nghiệp, thỉnh cầu bệ hạ hạ chỉ, nhường vi thần xuất chiến nên địch. Mông Nghị thần sắc phấn chấn. Hắn đêm nay vì sao đường đột tiến cung, cũng chính bởi vì muốn đem nắm chiến cơ. Nếu là hắn không có bệ hạ thánh chỉ, đường đột theo Lạc Châu xuất chiến, định lại nhận trong triều gian tà công kích, lấy tự tiện xuất chiến mà cách đi quân trước. Mà hoàng đế thái hậu cũng đều mẫn cảm quân đội không chế. Anh ruột Mông Nghị xuất một vạn hoàng kim hỏa kỵ binh ngay tại chui vào Giang Châu, chờ đợi bệ hạ hạ chỉ, tất nhiên có thể vây giết Tấn Quốc quân đội, cùng danh tướng Hứa Như Sơn cùng một chỗ giải quyết Vân Châu, Giang Châu chi nguy hiểm, dẹp yên Tấn Quốc phi hộ quân. Quân tình cấp bách, thỉnh cầu bệ hạ hạ lệnh Mông Nghị sắc mặt kiên cường, lần nữa ngôn ngữ thỉnh cầu. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn trong tay huyền sắt chế tạo hộ phù, đây là thống lĩnh tất cả hoàng kim hỏa kỵ binh quân quyền. Sắc mặt thanh lãnh, phát ra ba khí ầm ầm thanh âm, không, một vạn hoàng kim hỏa kỵ binh nơi nào đủ. Ngươi cầm chấp hộ phù, nhanh chóng điều khiển mặt khác một vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, tiến đến trợ giúp huynh trưởng của ngươi. Tại chủ Long Ân, chúng thần tuyệt đối sẽ không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Mông Nghị vốn cho là mình hành vi sẽ để cho hoàng đế nghi kỵ, nhưng hoàng đế cử động nhường hắn cảm thấy tín nhiệm, sắc mặt hưng phấn. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, lần nữa cung kính. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần đi vào trên bàn sách, cầm lấy bút lông, ngay tại vải lụa bên trên viết xuống phê chuẩn Mông thị huynh đệ mang theo hoàng kim hỏa kỵ binh tấu chương, tốt, phần tấu chương này ngươi liền cầm lấy. Nếu là khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, có thể tiền trạng hậu tấu. Khương Thiên Thần rất thưởng thức Mông Nghị Mông Điểm huynh đệ, cũng biết bọn hắn độ trung thành, cũng liền không hề cố kỵ để cho hai người bông ra quyền cước, tại Giang Châu các vùng chu sát Tấn Quốc phi hộ quân. Thần nhất định khu trục 15 vạn Tấn Quốc quân đội, diễn sát Tấn Quốc dòng chính bộ đội 5 vạn phi hộ quân, mới có thể báo bệ hạ hôm nay đơn điện. Mông Nghị lập xuống hào ngôn chí khí, nhường Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vẻ mỉm cười cùng thưởng thức. Đại sở muốn đều là như thế văn võ song toàn trị thế năng thần tốt biết bao nhiêu à, cũng có thể để cho mình ít một chút vất vả. Tốt, lui ra đi. Khương Thiên Thần hài lòng gật gật đầu, phất tay nhường Mông Nghị sau khi rời đi, liền chuẩn bị trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Nhưng một bên thái giám tổng quản Tào Công Công lại sắc mặt đắng chát, hiển nhiên cũng có nháo tâm sự tình, giấu ở trong miệng, nhìn qua hoàng đế Khương Thiên Thần, chậm chạp cũng không nói đến thanh âm. Thế nào? Tào Công Công. Khương Thiên Thần nhìn ra Tào Công Công lo lắng, có chút nhíu mày. Bệ hạ, Cao Thái Phi tối nay 5 lần 7 lượt mong muốn tự sát, nhưng bị kinh nên ngăn cản, hiện đang một mực tại lãnh cung khóc lớn kêu to, có chút gác đêm cung nữ thái giám đều nghe thấy được liền không thể đánh ngất xỉu Cao Thái Phi à. Chỉ cần không cho nàng chết là được, kinh nghe ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được sao. Khương Thiên Thần đuốt đuốt huyệt thái dương, hiện tại đối với Cao Thái Phi ăn vô dụng, bỏ thì lại tiếp. Bệ hạ, tối nay Liên Vương cũng phái sát thủ mong muốn giải cứu Cao Thái Phi, nhưng đều bị kinh nghe giết đồng thời, kinh nghe cũng thụ thương thế nghiêm trọng. Cũng may Cao Thái Phi một mực bảo hộ thật sự an toàn. Tào Công Công sắc mặt lộ ra đắng chát, biết trong đó quan hệ phức tạp, cũng liền giúp kinh nghe nói ra nguyên do. Mà Khương Thiên Thần không tiếp tục nhiều truy cứu, ngược lại hỏi một cái không hiểu vấn đề, hiện tại mấy canh sáng? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại canh 3 sáng, cung nội mưa cũng đã ngừng. Tốt, khởi giá. Chớ muốn đi lãnh cung nhìn một chút Cao Thái Phi cùng kinh nghe. Khương Thiên Thần thấy giờ cũng chưa muộn lắm, liền chuẩn bị đi hậu cung thật tốt giáo huấn một phen Cao Thái Phi, cũng đem chính mình lấy được thuốc chữa thương Thiên Sơn Tuyết Liên hoàn nhượng kinh nghe phục dụng. Cho tới bây giờ, Khương Thiên Thần còn nhớ rõ kinh nghe giúp mình chém giết tứ hoàng tử, hắn một mực cũng nhớ kỹ ân tình. Mà tại trong lãnh cung, gian phòng bên trong từng cơn đớn lạnh, càng là liên tiếp chuyển đến chói tai thét lên giọng nữ, phát ra âm thanh chính là Cao Thái Phi. Mà một bên kinh nghe gương mặt xinh đẹp thanh lãnh, toàn thân nhiều chỗ dùng băng vải quấn quanh áp chế thân thể vết thương chí mạng, trong tay nắm chặt kinh nghe kiếm giơ cao, kiếm quang thẳng bức một bên lâm vào cuồng loạn Cao Thái Phi. Ngươi không dám giết Ai Gia, bởi vì đây là Khương Thiên Thần ý chỉ. Mà Ai Gia cũng không sợ chết, thậm chí Ai Gia hiện tại cũng muốn chết. Chết tại dưới kiếm của ngươi. Cao Thái Phi gương mặt xinh đẹp lộ ra hoán độc, phẫn nộ, sợ hai trở phức tạp cảm xúc. Nàng tiêu nột làn da cũng lộ ra một vệt bệnh trạng trắng bệnh. Thân thể bởi vì gần đây gặp tàn phá, cũng làm cho gò má nàng thiếu một chút tùy tiện, nhiều yếu đuối chi ý hai tay ném đấm vào lãnh cung trên bàn vật phẩm, hung hăng phát tiết nỗi thống khổ của mình. Vành mắt hồng nhuận, toát ra hai hàng nước mắt, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu to. Nàng mấy ngày nay tại lãnh cung sinh hoạt là sống không bằng chết, cũng chỉ có dựa vào lấy cừu hận khó khăn sống sót. Vốn cho rằng tại Giang Châu, Vân Châu các vùng kinh doanh nhiều năm Yên Vương, có thể không cần tốn nhiều sức đem kia trên vương bị Khương Thiên Thần giết chết, cũng coi là báo con trai của nàng Khương Thiên Càn tử thủ. Nhưng nghe ngoài lãnh cung dần dần an tĩnh lại tiếng kêu thảm thiết, nàng chậm chạp không có chờ đến Yên Vương, nội tâm liền biết Yên Vương bại, Khương Thiên Thần thắng lợi. Trong lòng bi thương tại chết, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thương Thiên Thần cái kia hoàng đế bù nhìn vậy mà thật giết chết Yên Vương. Đầu hung hăng đụng vào trên vách tường, cũng chỉ có đau đớn có thể dần dần tê liệt chính mình, nhưng điểm này cũng đều bị Kinh Nghê ngăn lại dừng. Ngươi không thể chết, bởi vì ngươi là ta nhiệm vụ. Kinh Nghê băng lãnh ngôn ngữ, thân thể lấp lóe Nazi ở giữa liền đi tới Cao Thái Phi trước người, ngừng nàng điên hành vi. Ai ra là nhiệm vụ của ngươi, thật sự là buồn cười. Ai ra một nước Thái Phi, lúc trước tiên đế tại lúc, thậm chí ngay cả Tề quốc hoàng đế, Ngụy quốc hoàng đế bọn người đối ai ra lễ nhượng ba phần, chớ đừng nói chi là Tiêu Chi Nhu cái kia tiểu tiện nhân. Hiện tại ai ra không quyền không thế, ai ra liền dù chết cũng sẽ không để các ngươi ức hiếp. Cao Thái Phi sủi cười một tiếng, hồi tưởng đến quá khứ dưới một người trên vạn người kinh lịch, nàng xinh đẹp mặt tràn đầy bi thương u oán. Nàng không tiếp thụ được lớn như thế chênh lệch. Thật là rất nhanh một đạo nghiêm nghị đánh vỡ suy nghĩ của nàng, chết. Muốn chết cũng muốn chấm đồng ý. Huống chi Cao Thái Phi vừa chết, chấm liền phải cùng Cao thừa tướng nội bộ lục đục, quân thần trở mặt, kia đại sở chẳng phải là nhường bốn quốc chê cười. Lại nói ngươi thật là cao vũ tình tiểu cô, chấm há có thể làm cho nàng buồn lòng. Thương Thiên Thần khỏe miệng lộ ra một vệ thanh lãnh mỉm cười, nhưng nhường Cao Thái Phi cảm giác đến mức dị thường làm người ta sợ hãi, mềm mại thân thể càng bản năng về sau rụt rụt. Mà Khương Thiên Thần hắn long đuổi hồ bước, đi tới Cao Thái Phi trước mặt, liền dùng ngón tay bước lên Cao Thái Phi cái cổ trắng ngọc, sắc mặt nghiền ngẫm nhìn xem Cao Thái Phi phong vận vẫn còn thân thể mềm mại, ngữ khí lộ ra bá đạo cùng uy hiếp. Tóm lại, ngươi không thể chết, bởi vì chấm không đồng ý. Động tác lộ ra hoành hành không sợ, vô pháp vô thiên. Chương 52, vô pháp vô thiên, trừng phạt đúng tội. Ngươi cũng chung quy là một cái thâm cung phụ nhân mà thôi. Chương 52, vô pháp vô thiên, trừng phạt đúng tội. Ngươi cũng chung quy là một cái thâm cung phụ nhân mà thôi. Cao Thái Phi gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vệt đỏ ửng, nhưng ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn, tuyết ngó sen giống như bạch cánh tay đem hết toàn lực giày vò trói buộc. Ngươi thực sự quá mức vô pháp vô thiên, nàng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tự thân không có chút nào võ công, đối mặt cường hoành Khương Thiên Thần căn bản bất lực, chỉ có thể tựa như để tuyến như tượng gỗ, mặc cho người định đoạt. Đây là ngươi trừng phạt đúng tội. Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, hai mắt nhìn thẳng thủy mị Cao Thái Phi. Bá đạo rôi ra ngón tay của mình vuốt ve Cao Thái Phi che kín đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, càng có thể theo nàng run rẩy bên trong cảm nhận được kia một cô đến từ sâu trong đáy lòng sợ hãi. Ngươi tội ác chồng chất, ngươi việc ác bất tận, ngươi mà Cao Thái Phi linh lung nguyện chuyển dáng người đang run rẩy, mặt đỏ lên, hô hấp bên trong cảm nhận được Khương Thiên Thần trên thân phát ra uy áp mà biến gấp rút. Nàng nuốt một vệt nước bọt, trong lòng sợ hãi. Đan Phượng mắt liếc nhìn qua Khương Thiên Thần, trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng khủng hoảng. Yên Vương tối nay bị chấm giết, ngươi biết hắn chết như thế nào a? Hắn bị chấm sai người đè lại thân thể, gắt gao dùng đầu nện. Tại Phụng Tiên Điện tươi sống ngược đãi chí tử, cái trán xương đập nát, đầy người đều là vết máu, trước khi chết, chấm còn có thể nghe thấy hắn truyền đến tiếng kêu rên. Khương Thiên Thần trên mặt lộ ra một vẻ cổ tiếu, tùy ý làm bậy đe dọa lấy Cao Thái Phi. Cao Thái Phi thở một hơi thật dài. Nàng đã sớm tiếp nhận Yên Vương thất bại, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ chết đến như thế thê thảm. Nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nghĩ đến cái kia đáng sợ một màn. Nhưng lông mi run nhẹ nhẹ, càng là cảm thấy chết cũng không phải là đáng sợ, ngược lại là một loại giải thoát. Nhưng Khương Thiên Thần lời còn chưa dứt, ngược lại đại thủ tùy hứng xẹt qua Cao Thái Phi trắng non xương quai xanh bà bay. Dáng người linh lung nguyện chuyển, eo thon chi bị trói buộc đến luyện chuyển một nắm, không riêng gì những này, còn có cùng đi Yên Vương phản bên trên làm loạn đại thần, chớp cũng đã phái cẩm y liễu vệ đi chu diệt cửu tộc. Từng người đầu quần quần rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Cũng là bởi vì bọn hắn ngỗ nghịch chấm, đối chấm đại sở bất trung bất hiếu. Đang khi nói chuyện, Khương Thiên Thần đầu buông xuống, mắt hổ lạnh như băng ngắm nhìn Cao Thái Phi. Khoảng cách của hai người rất gần, mà Cao Thái Phi cũng cuối cùng chỉ là một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Dù là tại hoàng cung lục đục với nhau nhiều năm, nhưng vẫn như cũng không cách nào chơi qua nói thẳng Khương Thiên Thần. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cao Thái Phi thanh âm hơi run, mang theo vài phần giọng nghẹn ngào nói. Nàng cảm nhận được Khương Thiên Thần uy hiếp trắng trợn cùng gõ. Mệnh của nàng không riêng gì chính mình, còn đại biểu cho dòng dã Cao gia. Nàng thật sợ hãi phát dồ Khương Thiên Thần có thể làm ra vô pháp vô thiên chuyện. Nàng sợ hãi lấy, e ngại. Lại không trước kia tại hậu cung dương nhanh múa đuốt, vênh báo tự đắc bộ dáng, thậm chí mềm mại thân thể co rút lại thành một đoàn, không còn dám đi xem Khương Thiên Thần ánh mắt nóng bỏng. Tựa như chấm ban đầu nói, ngươi còn hữu dụng. Ngươi nếu là tự sát, Cao thừa tướng liền sẽ cho ngươi chôn cùng. Khương Thiên Thần ánh mắt xâm lược dường như quét mắt kia huyền chuyển dáng người, đại thủ cảm giác được kia một cô ấm áp. Chóp mũi càng là người được Cao Thái Phi thân bên trên tán phát nhàn nhạt mùi thơm. Chấm muốn để ngươi sống không bằng chết, nhờ ngươi biết chấm mới là sở quốc chí cao vô thượng hoàng đế, ngươi bất quá là một cái phụ đạo nhân ra đến cho chấm vỏ vai đấm chân. Khương Thiên Thần tùy ý lăng đủ. Mà Cao Thái Phi mong muốn phản kháng, nhưng là căn bản đánh không lại Khương Thiên Thần, ngược lại là bị hắn tốt dừng lại nhục nhã. Nhất là nhìn qua nguyên bản cao ngạo lãnh diễm Cao Thái Phi, hiện nay ngay tại chính mình cỗ trong bàn tay, căn bản là không có cách lật lên sóng gió gì. Đơn độc Cao Thái Phi mặt mũi tràn đầy khuất đủ. Đoán độc ánh mắt sợ hãi gắt gao ngắm nhìn Khương Thiên Thần, nhưng là cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn lấy còn sống. Mà cái này còn không phải kích thích nhất, chỉ là tối nay mở ra bắt đầu đốt. Túc chủ cải biến Cao Thái Phi thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, nội tâm âm thầm vui mừng. Nhất là nhớ kỹ Cao Thái Phi thật là mấy lần cung cấp cho mình kịch bản trị, hiện nay cũng có thể đến nàng nơi này hao lông dê. Ngược lại nàng tại lãnh cung, cũng là mặc người nhạo nặng nhân vật. Lãnh Ngạo hai mắt nhìn qua Cao Thái Phi mềm mại mỹ thân thể, đối với Cao Thái Phi ánh mắt oán độc cũng không để ý chút nào. Đều đem đối phương thân nhi tử giết đi, nàng không hận chính mình cũng không thể nào nói nổi. Mà ở kinh thành bên ngoài, không đủ 20 dặm tù Dương Sơn, 3000 đại tuyết long kỵ sen lẫn kinh thành Bắc Phương đại doanh, ngay tại một lần hành động tiêu diệt Yên Vương 3 vạn hổ buôn quân. Hổ buôn quân một đám tàn quân bại tướng sắc mặt sợ hãi, thân thể nhịn không được run rẩy. Gặp được 3000 đại tuyết long kỵ, xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế dũng mãnh thiện chiến binh sĩ, nhất là từng cái lấy một địch 10, càng là không rơi vào thế hạ phong. Lại thêm kinh thành Bắc Phương đại doanh ngự lâm quân, theo chính diện hấp dẫn chủ lực, quả thật làm cho 3 vạn hổ buôn quân đụng phải phủ đầu thống kích. Giết, giết, giết. Là đại sở hiệu Trung cuộc chiến đấu này đã sớm kinh nghiệm 3-4 canh giờ, bây giờ đã có nhanh 3 vạn người bị mai táng ở chỗ này. Nơi này khắp nơi tràn ngập chân cụt tay đứt, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. 3 vạn hổ buôn quân hoàn toàn bị Đại Tuyết Long kỵ cùng Bắc Phương đại doanh đánh sụp, chỉ còn lại không đến 1000 dũng tướng bại quân, càng là trốn thì trốn, tán tán. Ngay cả hổ buôn quân Trương tướng quân đã từ lâu bị Trương Hàm chạm xuống dưới ngựa. Biệt khuất chết tại cái này Tù Dương Sơn, về phần Tòng Long Chi Công đã từ lâu biến thành bọt nước. Đầy khắp núi đồi đều là hổ buôn quân binh sĩ thân thể. Tinh tế nghe nói, còn có thể nghe được vậy không có mát thấu thi thể phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Mà Trương Hàm thống lĩnh nhìn xem hổ buôn quân vừa diện, lấy xuống chỉ huy hổ buôn quân Trương tướng quân đầu lâu, cũng liền mang theo Đại Tuyết Long kỵ về hoàng thành phục mệnh. Độc lưu lại thành Bắc Đại Tư Mã Cao hướng võ, nhìn qua từng đội dũng mãnh vô cùng, quân dung chỉnh tề Đại Tuyết Long kỵ. Sắc mặt chấn kinh, cái này Đại Tuyết Long kỵ cũng thật sự là dũng mãnh thiện chiến, lấy 3000 đôi trận 3 vạn cũng là không rơi vào thế hạ phòng, ngày sau tất nhiên có thể danh chấn ngũ quốc. Phụ thân quả nhiên là biết nhân chi minh, đương kim thánh thượng thủ đoạn thật là khiến người ta sợ hai thán phục a. Cũng không biết tiểu nữ Vũ Tinh gả cho hắn làm quý phi là phúc là họa a, ta coi như cái này một đứa con gái a, hắn mặc dù cá tính thô cuồng, nhưng thô bên trong có mảnh, bằng không thì cũng sẽ không làm bên trên thành Bắc Đại Tư Mã thống lĩnh Ngự Lâm quân. Nội tâm cầu nguyện đương kim bệ hạ có thể đối đại nữ nhi của mình tốt đi một chút. Mà tại Lãnh cung, Thương Thiên Thần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, sát mặt vui mừng. Đốt. Túc chủ phái Trương Hàm thống lĩnh 3000 đại tuyết long kỵ rảo sát hổ buôn quân, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Hắn biết Trương Hàm đều đã diệt trừ Yên Vương còn thừa nhanh bước, liền nội tâm vui mừng. Ngưng Thần nhìn qua mặt lộ vẻ nổi giận Cao Thái Phi, hắn không thèm để ý chút nào đối phương hận ý, phản mà cho rằng là hưởng thụ. Tùy ý nàng rối ra tinh tế ngọc thủ cho mình nhào nặn bà bay. Mà hiện nay, bị Khương Thiên Thần dọn dẹp ngoan ngoãn, dù là lớn hơn nữa thù hận, cũng không dám tại Khương Thiên Thần trước mặt biểu hiện ra ngoài. Khương Thiên Thần thở một hơi thật dài, nhìn xem thành thục tùy mị Cao Thái Phi, nghiền ngẫm nói rằng, ngươi nhớ kỹ, mệnh của ngươi không riêng gì chính ngươi. Cao gia, Cao thừa tướng, ngươi quan tâm người, đều lại bởi vì ngươi làm ra ngu xuẩn hành động, mà lọt vào hủy diệt. Cho nên mời lý trí một chút, muốn hận thì hận Yên Vương, hắn vì cái gì không có giết chết chấm? Hận chính mình vì cái gì trêu chọc đến chấm? Đây đều là các ngươi ép mà Cao Thái Phi gương mặt xinh đẹp. Tại dưới ánh đèn lờ mờ tràn đầy nổi giận cùng quất đục, nhu nhược thân thể, dường như đụng phải gió táp mưa sa giống như sóng biển gõ. Chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, ánh mắt toát ra hai hàng thanh lệ. Tựa như gỗ không nói một lời. Chỉ có thể chờ đợi Khương Thiên Thần chủ động rời đi. Chương 53, Đế Vương Quyền Nhu, cả triều chấn kinh. Kế tiếp nên cầm ai tới khai đao? Chương 53, Đế Vương Quyền Nhu, cả triều chấn kinh. Kế tiếp nên cầm ai tới khai đao? Mà dày vào 1-2 canh giờ sau, Khương Thiên Thần nhìn hiện tại cũng chỉ giờ xỉu, lúc này mới mặt mũi hớn hở rời đi. Hắn tiêu sái đến cực điểm, rời đi Lãnh cung. Cuối cùng thăm hỏi một phen Kinh Nghê, cho nàng chữa thương Thiên Sơn Tuyết Liên Hoàn, nhường nàng sớm ngày khôi phục thân thể, cũng điều động một đội ảnh mật vệ toàn quyền phụ trách Lãnh cung an toàn. Vậy hạ, ngài làm như vậy không sợ Cao Thái Phi tuyên truyền đi sao? Nàng đã nhận rõ hiện thực, nàng hiện tại chính là cô gia quả nhân. Ý của nàng nghĩa chính là còn sống gắn bó chấm cùng Cao thừa tướng quan hệ, nếu là nàng chết, nàng sợ hai chấm giết Cao thừa tướng cùng hủy diệt toàn bộ Cao gia, nàng không dám đánh cược, đương nhiên nàng cũng sợ chết. Khương Thiên Thần tự nhiên biết nguyên do trong đó, uy hiếp ép buộc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn chỉ vì đi trả đạp tiện nhân kia không nên tồn tại tôn nghiêm. Đi thôi, xem thật kỹ quảng cái này, Lãnh cung Cao Thái Phi Khương Thiên Thần lạnh nhạt nói rằng, nội tâm lại có chút hào hứng, biết ngẫu nhiên có thể tới Lãnh cung hao lung dề, theo Cao Thái Phi nơi này ép kịch bản trị. Mà Cao Thái Phi toàn thân tê dại, giống như là bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống tại đệm giường phía trên. Nàng thanh âm sớm đã khàn khàn, phẫn nộ, u ám, kiềm chế cuối cùng hóa thành gào khóc. Có lẽ nàng liền không nên chủ động treo chọc Khương Thiên Thần cái này ma quỷ, hắn quả thực chính là một cái phát rồ, tùy ý làm bậy cầm thú bại hoại. Nàng đang vì mình gặp quất nhục mà phát tiết. Chính như Khương Thiên Thần suy đoán, nàng dưới mắt có thể làm chính là như là linh vật đồng dạng cậu thả sống ở trong Lãnh cung. Nội tâm không cam tâm, Cao Thái Phi hồi tưởng ký ức muốn tìm ra giết chết Khương Thiên Thần phương pháp xử lý. Nàng muốn báo thù, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể đàng hoàng chờ cơ hội, hay là đi khẩn cầu Tiêu Thái Hậu, lại hoặc là Tiên Đế đệ đệ Ninh Vương. Nhưng để phòng xâm nghiêm, tầng tầng chấn giữ Lãnh cung, tuyệt đối sẽ không nhường nàng chạy đi. Nàng chỉ có thể chờ đợi cơ hội, cho Khương Thiên Thần một kích chí mạng. Tối nay đối với nàng mà nói, lại là một cái đêm không ngủ. Mà Khương Thiên Thần lại nằm tại Tử Vi cung ngon lành là ngủ một giấc, chờ mong ngày mai triều hội cùng Bao Trưởng xuất hiện, hy vọng có thể đè xuống trong triều bài phong tà khí. Thời gian phi tốc đi qua, ngày mới lên, ánh bình minh tươi đẹp. Sáng sớm đầu xuân còn mang có từng kia hơi lạnh. Khương Thiên Thần tại một đám nô tài tỷ nữ phục thị hạ, mặc lưu kim long bảo, quanh thân lộ ra ung dung hoa quý, đế vương chỉ tướng. Sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Khương Thiên Thần nhìn qua trong gương đồng chính mình, hắn cũng nhất thời không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế tuấn lãng vi phạm, đột nhiên nghĩ đến trước đó nuốt định nhan đan, có thể làm thanh xuân mãi mãi, dung mạo trường tồn. Bất quá hắn lại cũng không để ý chút nào. theo tay cầm lên bên hông thất tinh long nguyên kiếm, đuốt ve thanh đồng cảm nhận đường hắn yêu thích không buông tay. Thân làm hoàng đế, có thể không có kiên nhẫn, có thể tài chính trị thấp xuống, có thể ép gờ số âm, có thể cả nước đều phản, có thể thế gian đều là địch, có thể nhân thần cộng phẫn. Nhưng cần ngạo thị thiên hạ cường đại vũ lực. Không có gì ngoài Sở quốc bên ngoài, cái khác Tấn quốc, Ngô quốc, Ngụy quốc, Tề quốc bốn quốc cái nào hoàng đế không phải đại tông sư cảnh giới. Trong đó, tại Ngũ quốc thực lực cường đại nhất, kinh khủng nhất Tề quốc. Tề quốc đại đế càng là có thần du huyền cảnh thực lực. Thanh niên lúc, hắn có thể ở mấy ngàn võ nghệ thành thạo quân địch thập diện mai phục trùng điệp vây quanh sau, hắn một người một kiếm đem những cái kia phản địch nhóm giết tới toàn quân sụp đổ. Mà vị kia Tề quốc đại đế, còn chính là đương nhiệm Sở quốc thái hậu Tiêu Chi Nhu ca ca. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ngắm nhìn từ Ninh cung phương vị, trong lòng cho tới bây giờ còn nhớ rõ tiên đế chết cùng nàng quan hệ mật thiết. Do dự lúc nào thời điểm muốn bắt đầu đối phó cái này hại nước hại dân Tiêu thái hậu. Yếu ớt thở dài một mạch, còn không nóng nảy, dưới mắt chân chính đại địch chính là trong sách khí vận chi tử, hắn còn chưa hiện thế Khương Thiên Thần cũng không muốn quá nhiều can thiệp xáo trộn nguyên bản kịch bản. Hắn tinh tế nhớ tới, liên chuẩn bị trước giải quyết dưới mắt nguy cơ, là Sở quốc mở rộng khoa cử, chiêu ghi chép phẩm học kiêm ưu lệnh môn tử đệ vào triều làm quan. Mà ngay tại Khương Thiên Thần trong lúc suy tư, thái giám tổng quản Tào Chính Thuần liền hồi bẩm hoàng đế Khương Thiên Thần khai triều sẽ. Khương Thiên Thần ngồi hoàng vị phía trên, thân bên trên tán phát ra vô tận khí tức đế vương, không khỏi làm chung quanh đại thần sắc mặt lộ ra đắng chát, cảm giác được tầng tầng uy áp. Không khỏi nghĩ đến, gần vua như gần quả a. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hai hàng đứng vững lấy hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh cầm đầu quan văn, cùng bắt vương gia Ninh vương cầm đầu quan võ, đều hướng phía trên long ỷ Khương Thiên Thần quỳ lạy hành lễ. Hôm nay còn có hai cái đặc thù nhân vật, chính là Khương Thiên Thần ngũ hoàng muội An Ninh công chúa, cùng con tuổi nhỏ Lục hoàng tử Túc Vương. Bọn hắn đều tại bắt vương gia Ninh vương sau lưng, phân biệt tới đây triều hội, nghe Yên vương lưu triều soán bị một chuyện. Nhưng đối với đã tạo triều còn chưa tới trận cao thừa tướng, đông đảo văn võ bá quan tâm tình phức tạp, thậm chí mơ hồ lo lắng cao thừa tướng cũng liên lụy đến Yên vương tạo phản một án bên trong. Ngay cả ngồi ngay ngắn phượng bị Tiêu thái hậu gương mặt xinh đẹp lo nghĩ, hiển nhiên cũng là không có nhận được tin tức. Trên triều đình, lòng người khó lường, ngư long hỗn tạp. Khương Thiên Thần ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên, sắc mặt nghiêm nghị. Ở trên cao nhìn xuống một đám văn võ bá quan, phát ra thanh lanh thanh âm, hôm qua Yên vương đại nghịch bất đạo, nhu triều xoắn bị, mặc dù đã sớm bị tru sát, nhưng vây cánh đông đảo, sợ tai họa ta đại sở hoàng triều. Các ngươi quần thần đều có thể báo cáo gian thần loạn đảng, khôi phục ta đại sở trật tự. Thanh âm âm vang hữu lực. Chờ một đám đại thần nâng lên ánh mắt nhìn qua trên triều đỉnh sơ sơ tán tán vị trí. Cái kia còn dùng báo cáo a? Đêm qua hoàng đế ngài đều đem bọn hắn giết hết, hiện tại cửu tộc còn bị giam giữ tại trong thiên lao, chờ đợi sau 7 ngày hỏi chẳng đâu. Quần thần sắc mặt đắng chát, cúi đầu không dám ngôn ngữ, thậm chí rụt lại thân thể, sợ hãi dẫn lửa thiêu thân. Bệ hạ, hiện tại trên triều đình đều đúng bệ hạ ngài trung thành tuyệt đối, lại không thể mưu hướng tạo phản người, nếu là có, cũng là Giang Châu môn phiệt quý tộc, là bọn hắn cùng Yên Vương cùng mở ruộng. Luôn luôn trầm mặc ít nói bắt hoàng thúc cuối cùng bắt đầu ngôn ngữ, hy vọng có thể chứng minh chính mình thanh bạch đồng thời, càng là hết sức biểu đạt lòng trung thành của mình. Mà Khương Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng đảo qua bắt hoàng thúc, cùng còn tuổi nhỏ Lục hoàng tử Túc Vương, phun ra lời lạnh như băng, tốt nhất là như vậy, giết Yên Vương chấm kỳ thật rất đau lòng, chấm cũng không muốn lại làm ra thủ tốc tương tàn sự tình. Ngươi nói đúng a? Túc Vương mà hướng phía văn võ bá quan sắc mặt e ngại, nhưng cũng nghe được hoàng đế Khương Thiên Thần đối với tám hoàng gia cùng Túc Vương gõ chi ý nhất là chỉ điểm Túc Vương danh tự. Lập tức liền để không đủ 16-17 tuổi Túc Vương sắc mặt kinh hoàng khiếp sợ, hiện lực che giấu trên mặt bị dọa đến tái nhợt. Gắt gao quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ, thần đệ biết, thần đệ cũng chưa từng thủ Túc tương tàn suy nghĩ. Khương Thiên Thần sắc mặt không chút biểu tình, liếc nhìn một cái Túc Vương Khương Thiên Hạo hèn mọn chi ý đối với trong miệng lời thề son sắt lời nói, trong lòng cười lạnh liên tục. Sau đó, nâng lên lạnh lùng con ngươi nhìn qua bát hoàng thúc Linh Vương, nói ra chấn kinh triều chính lời nói, Linh Vương, ngươi đêm qua ở nơi nào? Chớp bắt lấy Yên Vương phụ tá, hắn nói Yên Vương mong muốn mưu triều soán bị có công lao của ngươi. Lời này vừa nói ra, văn võ đại thần sắc mặt chấn kinh. Ngay cả bông rèm chấp chính Tiêu thái hậu cũng đôi mắt đẹp lấp lóe, ngắm nhìn Khương Thiên Thần cử động. Nội tâm cảm khái, hẳn là hắn muốn nhân cơ hội này nổi lên, diệt trừ bắt vương gia Ninh Vương. Chương 54, cướp đoạt binh quyền, ngậm máu phun người. Quần thần ai cũng sợ hãi sinh e sợ. Chương 54, cướp đoạt binh quyền, ngậm máu phun người. Quần thần ai cũng sợ hãi sinh e sợ. Trên triều đình, quần thần ai cũng sợ hãi, coi là hoàng đế lại muốn nhấc lên một phen tanh phong huyết mưa. Nhất là thân ở vòng xoáy trung ương nhất bắt vương gia Ninh Vương. Hắn cũng là tiên đế đệ đệ cùng cha khác mẹ, mặc dù không có tiên đế khí độ phi phàm, tay trái càng có không trở bện, nhưng là tại dân gian trong dân chúng thích hay làm việc thiện, vốn có hiền danh, tức thì bị tiên đế ưu đãi, lệnh cưỡng chế ở kinh thành ở lại, tham dự trong triều đại sự. Trước đó, hoàng đế Khương Thiên Thần kế vị cũng là thông qua bắt vương gia, cao thừa tướng, Tiêu thái hậu ba kiểm chế lẫn nhau, này mới khiến hắn có thể thuận lợi kế vị. Không nghĩ tới dưới mắt bất quá đăng cơ 4 ngày, cái này trên triều đình đã đổi một phen quang cảnh. Nhất là đám người nghị luận ở Mỹ Khương Thiên Thần, lúc đầu kế hoạch bồi dưỡng trở thành hoàng đế bù nhìn, không nghĩ tới ở kinh thành nhấc lên một phen sóng gió, nhất là đem Yên Vương một đám loạn thần tặc tử giết chết, hoàn toàn nhường văn võ đại thần một lần nữa nhìn thẳng vào trước mặt đế vương. Mà bắt vương ra đối mặt Khương Thiên Thần âm vang hữu lực chất vấn, cúi đầu thấp xuống, sắc mặt tràn đầy phức tạp. Tại ai cũng không nhìn thấy địa phương. Nhớ tới cùng Yên Vương làm lên giao dịch, ánh mắt lộ ra một vẻ tâm lãnh cùng ngán độc, nhưng không biết rõ đương kim hoàng đế Khương Thiên Thần đến cùng nắm giữ chứng cứ gì. Thần chưa từng có cùng Yên Vương lưu đồ bí mật, về phần đêm qua vi thần ở kinh thành bên ngoài, phái thám tử thời điểm giám thị hồ buôn quân dị động, thậm chí ngự lâm quân thống lĩnh Cao Hướng Võ cũng biết. Hắn sắc mặt lạnh lùng xua tan, khôi phục hiền lành bộ dáng, thanh âm lộ ra kinh sợ, có vẻ hơi chân tay luôn cuống, quỳ lạy hành lễ lên. Khương Thiên Thần ngồi hoàng bị phía trên, sắc mặt không có chút rung động nào. Hắn tự nhiên nhìn qua Trương Hàm mang theo 3000 đại tuyết long kỵ chuyển tới chiến báo, cũng thanh sở địa nhớ kỹ cái này bắt vương gia Ninh Vương cũng là đầu cơ trục lợi người. Nếu là 3000 đại tuyết long kỵ cùng ngự lâm quân thắng, hắn liền giúp chấm. Nếu là 3 vạn hổ buôn quân thắng, hắn phải yên vương, điển hình lương trừng phái. Nhưng dưới mắt triều đình hỗn loạn, các nơi quan viên càng làm càng ý ức hiếp bách tính. Quen thuộc kịch bản Khương Thiên Thần cũng biết mấy ngày nữa, Tấn Quốc cho thấy đại quân ác cảnh, kỳ thực vụng trộm phái 3 vạn hổ làm chi sư, tiến quân thần tốc, ý đồ tứ ngược đại sở cương vực, xấu đại sở dân tâm. Khương Thiên Thần sắc mặt suy nghĩ, thanh lãnh con ngươi ngóng nhìn dùng võ quan cầm đầu bắt vương ra. Trong lúc nhất thời nhường triều đình văn võ bá quan nhìn không ra ý nghĩ, nhưng vẫn là có đại thần mong muốn cho Khương Thiên Thần góp lời, thay Ninh Vương nói lên lời hữu ích. Vậy hạ, bắt vương ra trung thành tuyệt đối, chính là ta đại sở xã tắc xà nhà trụ cột, như thế nào lại làm ra như thế táng tận thiên lương chuyện bệ hạ? Nghĩ lại cho kỹ à, kia Yên Vương Dương Nghiệt chính là ngậm máu phun người, ý đồ nhường đại sở quân thần bất hòa, A Đông đảo cùng bắt vương ra tình cảm rất sâu. Đại thần ngôn ngữ nói rằng, trên triều đình nếu là hoàng đế cường thịnh như vậy, như vậy bọn hắn làm thần tử thời gian cũng sẽ không tốt hơn, cũng đều hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Lại thêm hiện nay hoàng đế nhằm vào chính là tại triều đình cùng bách tính dân gian căn cơ, hy vọng rất sâu Ninh Vương, rất nhiều người đều góp lời khuyên can. Khương Thiên Thần yên lặng liếc nhìn quần thần, đem những đại thần này hình dạng cũng đều ghi tạc trong lòng, nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Sau đó hắn liền lạnh nhạt ngôn ngữ nói rằng, chớ cũng không tin, cho nên liền phái người trực tiếp giết chết Yên Vương phụ tá. Chỉ là cái này ngỗ nghịch chi ngôn lại luôn tại chấm vang lên bên hai, không bằng từ Ninh Vương phụ trách sau 7 ngày yên đảng đám kia loạn thần tặc tử xử quyết ta, cũng tốt để người ta biết Yên Vương cùng hoàng thúc ngài không có chút nào liên quan. Về phần hoàng thúc trong triều chức quan không thay đổi, nhưng quân đội từ thành Bắc Đại Tư Mã Cao Hướng Võ tiếp quản, mà những lời này nhường trong triều đám người lòng trời lở đất, cũng đã biết hoàng đế mục đích là bại miễn Ninh Vương trong tay quân quyền. Miệng miệng nói là hoàng thúc, nhưng thái độ lại tràn đầy không tín nhiệm. Khương Thiên Thần cũng không có nhiều thêm che giấu, hắn thanh lãnh hai con ngươi thẳng vào nhìn xem Ninh Vương, mà còn không đợi bắt hoàng thúc Ninh Vương ngôn ngữ, trong triều quan võ sắc mặt kinh hãi, trong đó đều là ngày bình thường duy bắt hoàng thúc như thiên lôi sai đâu đánh đó một các tướng lĩnh. Xưa nay nhận Ninh Vương ân huệ, tự nhiên không nguyện ý hắn bị bại miễn chức quan, vậy hạ tuyệt đối không thể. Dưới mắt Tấn Quốc quy mô xâm lấn Giang Châu, Vân Châu các vùng, danh tướng Hứa Như Sơn mặc dù nhưng đã mang theo 8 vạn binh lính tinh nhuệ, kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Thần vốn định góp lời nhường Ninh Vương xuất lĩnh sở quốc 10 vạn đại quân, lần nữa phản kích Tấn Quốc. Ngàn vạn không thể bãi miễn Ninh Vương tướng quân chức. Trong triều quan võ tự nhiên sôi trào lên, càng là không nghĩ tới Khương Thiên Thần bãi miễn bắt hoàng thúc binh quyền. Chỉ có tướng quân Cao Hướng Võ trở nhất hệ vây cánh, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới hoàng đế, vậy mà trực tiếp nhường tướng quân Cao Hướng Võ một bước lên trời. Phải biết Ninh Vương nắm giữ không chỉ có kinh thành 1 vạn ngự lâm quân, còn có tại Túc Châu 5 vạn binh mã. Đốt. Túc chủ thu được tướng quân Cao Hướng Võ hảo cảm, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Mà Khương Thiên Thần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhưng cũng không có để ý nhiều. Ngược lại ngắm nhìn văn võ ba quan. Nội tâm làm sao lại quan tâm những người này ý kiến? Nếu không phải sợ hãi trong triều không người có thể dùng, hắn đã sớm trắng trợn thanh tẩy đại sở triều đường quan viên, như thế nào lại nhường triều đình thanh âm như thế phức tạp ồn ào? Các ngươi là đại sở hoàng đế, vẫn là chấm là đại sở hoàng đế? Khương Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng, mắt hổ băng lãnh quét nhìn qua góp lời quan viên. Bệ hạ bất giận, chúng thần không dám lô mạng, đám người cũng phát hiện hoàng đế đang tức giận, sắc mặt sợ hãi sinh e sợ. Nhao nhao liếc nhìn qua Ninh Vương, cùng ngồi ngay ngắn ở phượng vị phía trên Tiêu Thái Hậu. Mà ở thời điểm này, lại có quan viên đồng ý hoàng đế Khương Thiên Thần lời nói, chính là hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh. Hắn sớm đã thể sống chết hiệu trung hoàng đế. Bệ hạ lời nói có lý. Cao tướng quân xuất lĩnh ngự lâm quân phục sát 3 vạn hổ buôn quân, giải quyết kinh thành nguy hiểm, mà trái lại bắt vương gia Ninh Vương tấp công chưa lập, càng là cùng yên đảng loạn thần tặc tử liên lụy rất rộng, làm sao có thể lại nắm giữ ta đại sở quân đội? Hoàng đế coi như tín nhiệm Ninh Vương lòng trung thành của ngươi lại như thế nào? Lao thần cái thứ nhất hoài nghi ngươi, có phải hay không cũng đối với hoàng vị ngao ngoe muốn động, thậm chí có khả năng hay không mong muốn nhường Yên Vương cùng bệ hạ đấu máu chảy thành sông, ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thay ngươi phát biểu văn võ đại thần có phải hay không cũng là ngươi Ninh Vương một đảng người, thời thời khắc khắc mong muốn làm kia ngỗ nghịch sự tình hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh một lời nói, trong nháy mắt liền để triều đình văn võ đại thần đều xa vào đến trong yên tĩnh. Không người nào dám lại mở miệng khuyên can hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhao nhao sợ hãi bị chia làm Ninh Vương một đảng người, trêu đến hoàng đế khó chịu trong lòng. Mà Khương Thiên Thần cũng là lần đầu tiên phát hiện, trước mắt hộ bộ thượng thư cũng là người già thành tinh. Đơn giản dăm ba câu, liền đuổi đến bắt vương gia cầm đầu Ninh Vương đảng một cái cứng miệng không trả lời được. Tào thượng thư ngậm máu phun người. Bản vương chưa từng có nghĩ tới. Ninh Vương sắc mặt phức tạp u ám, dù là trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại là trừng mắt Tào thượng thư, khí thế hung hăng liền phải nhục mà nói. Trên triều đình, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Khương Thiên Thần cắt ngang hai người kêu gào, sau đó nhìn qua Ninh Vương, hoàng thúc, chấm không phải không tín nhiệm ngươi, chấm là cảm thấy ngươi thích hợp giám thị Yên Đảng một mạch sự quyết. Hơn nữa Yên Vương vừa chết, Giang Châu, Vân Châu các vùng chiến sự phát thêm, ngươi như xuất binh chinh chiến, chấm cũng không muốn trên chiến trường mất đi ngươi. Khương Thiên Thần lời nói xem như giải quyết dứt khoát, mặc cho dù ai cũng không cách nào cải biến hắn ý nghĩ. Trong triều hơn phân nửa quần thần sắc mặt không nói, chỉ có tướng quân Cao Hướng Võ chờ nhất hệ vây cánh sắc mặt lộ ra hưng phấn, cảm nhận được đường kim thánh thượng ban thưởng. Vi thần tại chủ Long Ân, thần tất nhiên thống lĩnh Túc Châu 5 vạn binh mã, Ngự Lâm quân 2 vạn binh mã, lấy hộ vệ ta đại sở cương thổ. Cao Hướng Võ sắc mặt tràn đầy vui sướng, cái này mới phát giác tới đem nữ nhi của mình Cao Vũ Tình gả vào tới hậu cung không có gả sai. Cùng hoàng đế lần thứ nhất gặp mặt, liền đạt được như thế ban thưởng. Nhất định là nữ nhi tại hoàng đế bên thai thổi gió bên gối. Hắc hắc, con rể này ta nhận. Chương 55, Long Nhan giận dữ, giận đối quần thần. Bao trưởng ngươi tại đem lời cho quần thần nói một lần. Chương 55, Long Nhan giận dữ, giận đối quần thần. Bao trưởng ngươi tại đem lời cho quần thần nói một lần. Mà Triều Đình Ninh Vương lại sắc mặt phức tạp. Giảo Hoạt đang nghi hắn, căn bản không tin tưởng Khương Thiên Thần lý do thoái thác. Chỉ là không có nghĩ đến diệt trừ Yên Vương chuyện làm thứ nhất, chính là cướp đoạt chính mình quân quyền, càng là không nghĩ tới vậy mà cho một cái như thế tái nhật vô lực lấy cớ. Trong lòng biệt khuất dị thường, nhưng cắn răng, đè xuống tim dị động. Thần cảm ơn bệ hạ lo lắng, chắc chắn hảo hảo giám thị Yên Đảng một mạch xử quyết một chuyện. Hắn thần sắc dần dần trở nên nặng đạm, kỳ thực nội tâm hận thấu Khương Thiên Thần. Hôm qua Yên Vương như phản một chuyện, hắn thật có thôi động. Bây giờ không có nghĩ đến Khương Thiên Thần vậy mà tại thần du huyền cảnh truy sát hạ, lại có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả bảo hộ. Hơn nữa ba vạn hổ buôn quân thậm chí ngay cả kinh thành đều không có xuống tới. Nhớ tới kêu hành tạo tiên quân đại tuyết long kỵ, hắn liền biết Khương Thiên Thần át chủ bài sâu không lường được. Trong lòng kiêng dè không thôi. Như là ngày đó Yên Vương giết chết Khương Thiên Thần, hắn liền có thể dẫn đầu Ngự Lâm quân trước diệt hổ buôn quân, sau đó đánh lấy Cần Vương danh nghĩa, ủng hộ Lục hoàng tử Túc Vương làm cái này mới đại sở hoàng đế. Mỗi cái mưu đồ đều xử trí thỏa đáng, chỉ là không có nghĩ đến Yên Vương bại. Bại vô cùng thê thảm. Ai? Không trách Yên Vương bất tranh khí, kỳ thực Khương Thiên Thần quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, hắn liền lần nữa kiểm chế lại trong lòng suy nghĩ, đợi 20 năm không thèm để ý nhiều chờ mấy năm, chăm chú nghe trên triều đình mới tranh chấp. Đốt. Túc chủ cải biến bắt vương gia Ninh Vương thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ cải biến đại thần trong triều thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần bá khí ầm ầm, ngồi ngay ngắn ở đại sở hoàng vị phía trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua loạn cả một đoàn triều đình. Hiện nay quần thần đang thương thảo chuyện, chính là Khương Thiên Thần mở rộng khoa cử tuyển bản chế một chuyện. Ý đồ thu nạp càng nhiều học sinh nhà nghèo, thôi động đại sở quan viên cải cách. Bệ hạ, đây là lung lay ta đại sở quốc bản. Ta sở quốc chính là quan lại thế tập chế, nếu là bất kỳ một cái nào hàn môn trải qua khảo thí lại cùng chúng ta bình khởi bình tọa, cái này lại như thế nào để cho ta quốc thượng hạ quan viên chịu phục a? Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lãnh môn tử đệ không học lục nghệ, không thông tứ thư ngũ kinh, bậc cha chú tông tộc cũng chỉ là bình thường bách tính, lại bằng gì có thể đảm đương ta đại sở quan viên? Cần biết đời cha của chúng ta đều là ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, mới đẩy ngã đại chu, thành lập đại sở quốc. Nguyên một đám quan viên cùng chung mối thủ, nhao nhao quỳ lạy chờ lệnh. Bọn họ cũng đều biết nếu như cử động lần này tại sở quốc thi hành, như vậy con của bọn hắn, tôn nhi lại như thế nào tiếp nhận vị trí của mình, quyền lợi của bọn hắn lại như thế nào truyền thừa xuống. Hoàng đế Khương Thiên Thần cử động lần này, thậm chí muốn so vừa rồi bãi miễn Ninh Vương quân quyền còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Trong triều cũng chỉ có hoàng đế thân tín hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh biết việc này, cùng cao thừa tướng tướng quân Nhi Tử Cao Hướng Võ nghe phụ thân đơn giản nói về việc này, cũng biết hoàng đế ý chí căn bản là không có cách cải biến. Quần thần nhao nhao ngôn ngữ. Triều hội phía trên hỗn loạn một mảnh, bọn hắn mong muốn dùng đại thế tới dọa phục hoàng đế Khương Thiên Thần. Ngay cả ngồi ngay ngắn phượng vị phía trên Tiêu Thái Hậu gương mặt xinh đẹp lo nghĩ trung điệp, có chút nhăn đầu lông mày, căn bản không có nghĩ đến Khương Thiên Thần lại có như thế biến pháp đổ cường kế sách. Đáng tiếc triều này bên trong hơn quý, lại là ngồi không ăn bám hạng người. Như thế nào lại đem chính mình quyền trong tay chắp tay nhường cho, lắc đầu. Việc này nếu là xử lý không tốt, thậm chí thật sự có thể lung lay nền tảng lập quốc. Mà bắt vương gia Ninh Vương cùng sáu hoàng đệ Túc Vương lại là nội tâm cười nhạo, nhao nhao chế giễu Khương Thiên Thần ngây thơ hành vi. Lúc trước tiên đế cũng có này suy nghĩ, nhưng về sau căn bản bất lực phổ biến, nhưng cũng không giải quyết được gì. Dù là cao quý cửu ngũ chi tôn hoàng đế, lại cũng cần dựa vào quần thần lực lượng, khả năng chi phối làm quốc gia. Nói nhao nhao, liền biết nhao nhao. Nguyên một đám văn võ đại thần không giúp chấm bày mưu tính kế, ngược lại tại yêu ngôn hoặc chúng, giáp tâm hại người Khương Thiên Thần theo hoàng vị chi đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, giận mắng lên, chấm xin hỏi các người, đại sở hoàng triều là khi nào kiến quốc? Đang ngồi văn võ đại thần bên trong lại có thể minh bạch đại sở vì cái gì mà thành lập. Trong đó lại phí hết nhiều ít tâm huyết, tống táng nhiều ít nhân mạng. Hắn trong lúc phất tay lộ ra khí phách, ánh mắt sắc bén càng là quét mắt vừa rồi nói lời phản đối người. Bệ hạ, đại sở hoàng triều chính là thái tổ cùng tiên đế cùng một chỗ đánh xuống Giang Sơn. Trong đó, thái tổ không đành lòng thấy bách tính đụng phải đại chu tàn khốc chính sách tàn bạo, mới cầm vũ khí nổi dậy, ý đồ giải quyết vạn dân tại trong nước lửa. Nhưng đại chu trăm trùng cương mà bất tử, càng là tại vị cuối cùng vong quốc chi quân trong tay cưỡng ép kéo dài tính mạng hơn 10 năm. Về phần chiến tranh tử vong nhân số sớm đã có ngàn vạn người, thậm chí thái tổ cũng bởi vì hủy diệt đại chu nhận lấy trọng thương, in dấu xuống bệnh căn, nhập chủ kinh thành không đến bao lâu lúc này mới bất hạnh đi về coi tiên, chuyển vị cho tiên đế. Có người biết nguyên do chuyện, trong đó cũng không ít tóc trắng xóa lao thần, đều là theo lúc trước chiến đấu bên trong chém giết sống sót. Nhưng quần thần cũng không biết Khương Thiên Thần nói tới hàm nghĩa trong đó. Kia chấm đến hỏi các ngươi, tại đại sở cảnh nội, kia chết đi vạn trong vạn người có bao nhiêu là ta đại sở con dân? Những cái kia vì lật đổ đại chu chính sách tàn bạo người, mất mạng binh sĩ tướng lĩnh lại như thế nào? Cái chết của bọn hắn chính là hy sinh vô ích, máu đều là bạch chảy không a. Phải biết, con của bọn hắn nhưng không có các ngươi như vậy hạnh phúc, từ vừa mới bắt đầu liền kế thừa tước vị quyền thế hiện tại, chấm cho ta đại sở học sinh nhà nghèo một cái tiến vào ta sở quốc kiến công lập nghiệp cơ hội, đều không thể có a. vẫn là các ngươi thật coi là cái mông của mình vị trí rất vững chắc. Khương Thiên thần tình kích động, giơ ngón tay lên, nguyên một đám chỉ hướng nói năng lô mãng đại thần, giận dữ mắng mỏ lên, phải biết còn lại bốn quốc nhìn chằm chằm, mỗi một cái đều có sát nhập, thôn tính bốn quốc, giải quyết thiên hạ này loạn thế chí hướng. Mà các ngươi, bọn này đại sở vương công quý tộc, ngược lại đứng tại công lao trong sổ không muốn phát triển. Phải biết Tấn quốc đều đánh về đến trong nhà. Quân thần bị đối đến cứng miệng không trả lời được, sắc mặt phức tạp. Trong nháy mắt triều đình xa vào đến trong yên tĩnh. Nhưng qua không đến bao lâu một lát, bệ hạ bất giận. Chúng thần ăn lộc của vua, gánh quân chi lo, chỉ là cái này khoa cử chế độ việc này lớn, cần lại thương nghị một phen. Quần thần có người vẫn như cũ không cam lòng từ bỏ cái này quyền lợi, mong muốn là hậu thế lưu lại phúc ghen huệ, mượn cơ hội chối từ trì hoãn. Giờ phút này, Khương Thiên thần ánh mắt dần dần băng lạnh lên. Bọn này ngồi không ăn bám người, đã sớm xa vào tại kinh thành trong dục vọng, quên đi lúc trước nhường bách tính an cư lạc nghiệp chí hướng, phản bội lúc trước cùng một chỗ cùng đi đánh thiên hạ đám binh sĩ kia tướng lĩnh, phản bội đi qua chính mình. Khương Thiên thần sắc mặt lạnh lẽo, thậm chí mong muốn tru sát bọn này đại sở sâu mọi quốc sĩ. Một bên trung thành tuyệt đối hộ bộ thượng thư vừa mới chuẩn bị thay hoàng đế Khương Thiên thần mở miệng lực gáp văn võ đại thần, nhưng bị Khương Thiên thần ánh mắt đã ngừng lại. Dưới mắt quần thần một lòng, nếu là cưỡng chế sợ rằng sẽ đụng phải bắn ngược. Nhưng sau một khắc, một đạo trầm ổn cao tiếng vang lên. Bệ hạ lời nói tức là, dưới mắt trong triều không người có thể dùng, chỉ là một chút rồi nhặng bay quanh, tầm thường vô vi hạng người. Không nghĩ ta đại sở kiến quốc căn bản, ngược lại là bản thân tư dụng, kết mẹ kết cánh, nghiền ép bách tính. Cần phải nhanh một chút dựa vào khoa cử chế độ, thu nạp ta đại sở học sinh nhà nghèo, phương để cho ta đại sở quốc làm dân giàu mạnh. Cái này vừa nói, triều đình trong nháy mắt sôi trào. Chúng văn võ đại thần nhao nhao không nghĩ tới, hôm nay triều đình có tam phẩm lễ bộ thị lang dám phát ra như thế cùng luôn. Mà hoàng đế Khương Thiên thần sắc nghi hoặc, lập tức ngắm nhìn quen thuộc mà xa lạ đen nhánh gương mặt, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đương nhiệm triều đình tam phẩm lễ bộ thị lang, bao trưởng, trung thành phúc hậu, liêm khiết công chính, thiết diện vô tư. Hiện tại chấm cần chính là người như vậy. Nhìn qua trong triều nghe lời ấy mà lo lắng bất an đại thần, vẫn là biết rõ còn cố hỏi nói, chấm không nghe rõ ràng. Tin tưởng trong triều những quan viên khác cũng đều không nghe rõ ràng, ngươi tiến lên lại cao hơn âm thanh lặp lại một lần. Chương 56, biến pháp đồ cường, ban bố khoa cử chế. Ý đồ là đại sở học sinh nhà nghèo, mở đăng tiết lộ. Chương 56, biến pháp đồ cường, ban bố khoa cử chế. Ý đồ là đại sở học sinh nhà nghèo, mở đăng tiết lộ. Bao trưởng sắc mặt nghiêm nghị, hai tay buổi lễ, cao giọng ngôn ngữ nói rằng, thần mời bệ hạ mau chóng phổ biến khoa cử chế độ, là ta đại sở quảng nạp học sinh nhà nghèo mà cái này thanh âm điếc tai nhức óc. Trong nháy mắt truyền vào tới trong triều đình, nhao nhao sôi trào. Càng có vô số quần thần giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, nhao nhao phát ra phẫn nộ tiếng khiển trách, vương gia cùng các vị thượng thư đều không có nhiều lời. Ngươi chỉ là triều đình chỉ là tam phẩm thị lang, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Cần biết phổ biến khoa cử chế độ, như thế nào nhường hoàng đế mặt hướng văn võ bá quan, trong triều vân quý lao thần. Ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng người trong lúc nhất thời, trong triều văn võ đại thần đều đem trước mặt làn da ngăm đen lễ bộ thị lang cho ghi hận tới đáy lòng. Đợi đến sau ngày hôm nay, liền để cái này bị quần thần chô ghét bỏ quan viên liền quan đều không làm được. Trên triều đình, tiếng vang liên tục không ngừng. Mà tam phẩm thị lang bao trưởng lại là không rơi vào thế hạ phong, sắc mặt thiết diện vô tư, đối chọi gay gắt, lấy một địch trăm gian dạy quần thần, càng là không rơi vào thế hạ phong. Những quan viên khác đạo đức cá nhân có thua thiệt, trong triều cũng không dám đem bao trưởng làm cho thật chặt. Các ngươi thật là một đám thô bị dung quan, cái loại này vì thiên hạ bách tính chuyện tốt, chỉ bởi vì liên quan tới ích lợi của các ngươi giống như nơi đây từ chối, các ngươi làm sao dám tự xưng là đại sở trị quốc lương thần? Tam phẩm thị lang bao trưởng liêm khiết thanh bạch, cương trực ghét ruột định. Tuy có thừa tướng chi tài, nhưng bởi vì không muốn thông đồng làm bậy, kết mẹ kết cánh mà bị trong triều quan viên xem thường. Càng là ngồi xuống, ngồi tam phẩm thị lang vị trí chính là 10 năm. Mà hoàng đế Khương Thiên thần nguyên bản lạnh lùng trên mặt, một đôi con ngươi sáng ngời lộ ra thưởng thức, nhìn qua liêm khiết công chính bao trưởng, tam phẩm lễ bộ thị lang. Vừa vặn đêm qua binh bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư đi theo Yên Vương phản bên trên làm loạn, ngươi bao trưởng hôm nay chính là ta đại sở lễ bộ thượng thư, chính nhị phẩm chức quan. Bao trưởng cung kính quỳ lạy tạ lễ. Mà văn võ đại thần cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì bao trưởng đồng ý hoàng đế lời nói, liền phong tam phẩm chức quan trở thành chính nhị phẩm đại thần. Nhưng còn có người không biết sống chết, nói lời phản đối, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hắn bao trưởng có tài đức gì có như thế vinh hạnh đặc biệt. Bệ hạ, ngài làm việc công kinh nghiệm kém cỏi, cần biết lễ bộ thượng thư việc này lớn, mời bệ hạ nghĩ lại a. Mà hoàng đế Khương Thiên thần sắc mặt chậm rãi u ám lên. Băng lãnh hai mắt nhìn qua kia làm cho người chán ghét ác thần, phát ra một vẻ tức giận. Hôm nay bản trừ bỏ Yên Vương, kiểm kê chiến công, hạ lòng hạ dạ sự tình. Nhưng lại có người khắp nơi mở miệng phản bác, càng là ức hiếp hoàng đế xử lý triều chính tuổi tác cùng kinh nghiệm kém cỏi. Yên Vương nhu phản, không thấy các ngươi quên can. Túc Châu khâu hạ, không thấy các ngươi vì bách tính góp lời, ký châu thủy hài, không thấy các ngươi là chấm phân ưu. Có phải hay không chấm ngươi làm gì nhóm đều sẽ phản đối. Ai lại mở miệng phản bác, chấm liền phái hắn đi Giang Châu đánh trận, đừng đến phiền chấm. Khương Thiên thần khí phách ngôn ngữ nói rằng, uy hiếp giọng điệu nhường vừa rồi mở miệng phản bác đại thần sắc mặt giật mình, phía sau càng là bước lên ra trận trận mồ hôi lạnh. Nhớ tới cựu tử nhất sinh chiến sự, cũng là sợ lên. Biết trước mắt hoàng đế không phải dễ dàng như vậy ở chung. Đốt. Túc chủ cải biến văn võ đại thần thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên thần trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nhưng hắn hiện tại đã không có công phu quản những này, ngược lại tích cực mong muốn tại đại sở phổ biến khoa cử tuyển bạc chế. Bao trưởng, vì triều đình hấp thu đại sở học sinh nhà nghèo, rộng mở cửa sau, thành lập khoa cử tuyển bạc chế độ, chuyện này từ ngươi đến phụ trách, hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh toàn quyền hiệp trợ ngươi. Nếu là cái nào đại thần trong triều dám muốn vi phạm cử động lần này, cái kia chính là ngỗ nghịch chấm. Đi theo Yên Đảng tạo phản quan biên, bị chấm tru sát không có 80, cũng có 100, liên lụy cửu tộc người càng là không dưới vài người, chấm không sợ giết người. Chấm chính là muốn nói cho các ngươi, ý chí của chấm không người có thể cải biến, mà đây càng là phản bội chấm. Kết quả Khương Thiên Thần sắc mặt lãnh đạo, ánh mắt bén nhọn càng là gắt gao quét nhìn lên trước mắt một đám ngồi không ăn bám người. Nhưng hết lần này tới lần khác có người ỷ vào tư lịch thâm hậu, công văn chắc tuyệt ý đồ áp chế hoàng đế Khương Thiên Thần. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu là bệ hạ ngài không đáp ứng lao thần, thần tình nguyện quỳ thẳng Kim Loan Điện không dậy nổi, chỉ cầu bệ hạ hồi tâm chuyển ý có người trực tiếp quỳ hoài không dậy. Càng là muốn mượn nhờ đạo đức cảm giác gáp bách đến nhường hoàng đế từ bỏ kế hoạch. Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới, lời nói đã nói rằng mức này, lại còn có người không biết sống chết. Muốn quỳ Kim Loan Điện, chấm không cho ngươi quỳ, cho chấm đánh bảo tiền lao, y theo ngỗ nghịch chi tội xử quyết, nên giết liền giết. Hắn lạnh lùng nói rằng, đè xuống một đám mong muốn quỳ hoài không dậy thần tử. Cái này khiến đại thần trong triều minh bạch hoàng đế đây là đùa thật. Đám người cũng đều trầm mặc không nói gì. Hôm nay triều hội như vậy kết thúc, chư vị đại thần hôm nay về nhà, suy nghĩ thật kỹ chính mình có hay không làm được vì nước vì dân, tận hết chức vụ. Khương Thiên Thần cũng không muốn lại nói nhiều, như vậy bái triều rời đi. Chỉ là trước khi đi nhường trung thần Bao Trưởng cùng hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh lưu lại, mong muốn hợp chúng nhân chi lực mau chóng đang hướng ra ngoài phổ biến khoa cử chế. Mà những đại thần khác quan viên cũng đều không cam tâm, nhao nhao đi hướng Tiêu Thái Hậu chờ lệnh, thuyết phục hoàng đế. Mà về phần bị bãi miễn quân quyền bắt hoàng thúc Ninh Vương lại là thờ ơ lạnh nhạt lấy trong triều cãi nhau ở Mỹ, trong lòng xem thường. Chỉ là một bên Khương Thiên Thần sáu hoàng đệ Túc Vương lại sắc mặt do dự, hỏi thăm bắt hoàng thúc bây giờ nên làm gì? Ngài binh quyền không có, như vậy chúng ta đại kế chỉ sợ sẽ không sẽ không. Dưới mắt Giang Châu, Vân Châu có tấn quốc xâm lấn nguy hiểm, mà Túc Châu nhiều năm khô hạ, càng có bách tính bị buộc lên lương sơn, vào rừng làm cướp hóa thành bạo dân, cái này đại sở xa không hề tưởng tượng như vậy an toàn hòa bình. Bát Vương ra thấy bốn bề vắng lặng, sắc mặt xé toang người tốt bụng ngụy trang, lạnh lùng nói rằng. Mà một bên Túc Vương lại sắc mặt âm tình chưa định, bởi vì bọn họ kế hoạch chính là phản quốc tội mưu phản. Cắn răng, lạnh lùng nói rằng, Bát Hoàng thúc, ta còn có hy vọng ngồi lên vị trí kia a. Khương Thiên Thần chỉ là người, không phải thần. Hôm nay mong muốn biến pháp đồ cường, như là mỏ trăng đáy nước, trung vi là rơi vào công giá tràng. Hắn không biết rõ đại thế là vật gì, quân thần là vật gì. Đợi đến đại sở khói lửa nổi lên bốn phía, liền nên muốn cầu cạnh chúng ta. Bát Vương gia nhớ tới Khương Thiên Thần đủ loại hành vi, sắc mặt lộ ra một vẻ tâm lãnh. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn sáu hoàng chất thời điểm, lộ ra một vẻ từ ái, cho ra hắn mong muốn trả lời chắc chắn. Về phần nghi vấn của ngươi, có, vẫn luôn có. Cái này Khương Thiên Thần thời gian khổ cực còn chưa tới đến, loạn trong giặc ngoài như thế nào lại tốt như vậy giải quyết? Mà nghe được Bát Vương gia khẳng định, Túc Vương sắc mặt hưng phấn, trùng điệp gật gật đầu. Trong lòng một lần nữa dấy lên đối hoàng vị khát vọng. Mà giờ khắc này, Khương Thiên Thần lại căn bản không có bận tâm bọn này hạng giá áo túi cơm. Ngược lại tích cực thúc đẩy khoa cử tuyển bạn chế độ kiến thiết, an bài hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh, cùng hiện nay lễ bộ thượng thư Bao Trưởng xử lý việc này. Buông tay đi làm, sau lưng của các ngươi có chấm tại ủng hộ các ngươi. Chấm lại phái 1000 cẩm y liễu vệ tạo điều kiện cho ngươi chỉ huy, nếu là có người dám lừa trên cả dưới, mượn cơ hội sinh sự người đều cho chấm giết. Khương Thiên Thần hiện tại đối với trong triều văn võ đại thần càng ngày càng thất vọng. Vốn cho rằng giết chết một nhóm đi theo Yên Vương tạo phản với cánh, sẽ lưu lại đối đại sở trung thành tuyệt đối người. Nhưng không nghĩ tới, lưu lại tất cả đều là ghé vào đại sở trên thân hút máu sâu mọt, thật là khiến người ta buồn nôn buồn nôn. Bệ hạ, việc này chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo xử lý, phương không phụ bệ hạ căn dặn. Hai người cùng nhau lễ bái hành lễ, trung thành tuyệt đối nói rằng. Hoàng đế Khương Thiên Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng lúc này, đột nhiên truyền đến thái giám tổng quản Tào Công Công bẩm báo, bệ hạ, Tiêu Thái Hậu nhường ngài đi từ đình cung, nàng có chuyện quan trọng ngươi thương nghị. Chương 57, một trong những nhân vật nữ chính. Quốc sát thiên hương hứa trăng sáng, chấm đêm nay chờ ngươi, cho ngươi hòa mi. Chương 57, một trong những nhân vật nữ chính. Quốc sát thiên hương hứa trăng sáng, chấm đêm nay chờ ngươi, cho ngươi hòa mi. Từ Ninh Cung. Tiêu Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở phượng vị phía trên, nhìn qua đệ trình mà đến quân bộ tấu chương, có chút đau đầu. Nuốt nuốt vành hai. Đổi đổi suy nghĩ, não hải nhớ lại vừa rồi một đám hướng nàng góp lời quan viên. Những quan viên kia đều chuẩn bị đường công cứu quốc, mong muốn lợi dụng Tiêu Thái Hậu tới lui tạo áp lực hoàng đế. Về phần khoa cử chế coi là thật không tốt. Dù là Tiêu Thái Hậu chỉ là một cái thâm cung phụ nhân, nhưng cũng biết trong đó lợi chỗ, thậm chí có thể làm cho đại sở quét qua đi qua 10 năm đổi phế, quảng nạp đại sở thiên hạ anh tài, mời chào vào cung. Thi triển khát vọng, là đại sở kiến công lập nghiệp. Đáng tiếc chính là trong triều lão nhân đều sợ đánh mất quyền lợi của mình. Chỉ là không có nghĩ đến Khương Thiên Thần coi là thật có như thế quả quyết, lực sắp xếp chú khó, càng là cưỡng ép phổ biến khoa cử chế. Một bên bồi bạn tả hữu mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt, nhìn qua Tiêu Thái Hậu cử chỉ có chút không hiểu, ỷ vào hai người quan hệ thân mật, không hề cố kỵ mà hỏi thăm, Thái Hậu nương nương. Ngài cười lên thật đẹp à, bất quá, không biết rõ ngài vừa rồi tại ưu sầu cái gì, đồng nhiên liền cười. Tiêu Thái Hậu đan phượng mắt lộ ra một vệ nghiền ngẫm, nhìn qua ngoài cửa sổ phiêu đãng đào hoa, khoe miệng lộ ra một vệ ý cười, ai ra buồn là chiến sự, vui chính là cái này Khương Thiên Thần nhường ai ra càng ngày càng thưởng thức Khương Thiên Thần. Lại là hắn mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt nghĩ đến chính mình muốn gả cho hoàng đế. Sắc mặt lộ ra một vẻ lo nghĩ cùng tò mò, nàng đã ba phen mới bận nghe được Tiêu Thái Hậu đối với người này chút nào không keo kiệt khích lệ, muốn cho tới hôm nay trở thành quý phi thời gian. Đối với tương lai phu quân, cái kia sở quốc cựu ngũ chí tôn, nội tâm của nàng biến khẩn trương lên. nương nương, hắn đến cùng là một cái gì người? Hắn tốt ở chúng a? Có thể hay không động thủ đổ rèn nữ mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt sắc mặt lộ ra nữ nhi da đỏ bừng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chậm chậm tiếp nhận trách nhiệm của mình, chỉ là kỳ vọng mình có thể gặp phải lương nhân. Hắn chờ một lát liền đến, ngươi thật tốt gặp hắn một chút. Tiêu Thái Hậu nhớ tới Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn mỹ trong sáng Khương Thiên Thần khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, túm hợp lại nói rằng. Mà Hứa Minh Nguyệt khẽ bước cằm, nội tâm cũng nhiều một vệt chờ mong. Đi qua sau một thời gian ngắn, Khương Thiên Thần xử lý tốt khoa cử tuyển bạt một chuyện, lúc này mới khoan thai tới chậm, cầm trong tay chính là nhường ngự chủ tỉ mỉ chế tạo bánh ngọt trà sớm Vân Hoa Cao, thanh điền trà. Đều là Tề quốc đặc sản, để giải Tiêu Thái Hậu cảm giác nhớ nhà. Không biết rõ Thái Hậu tìm chấm ra sao sự tình. Khương Thiên Thần biết rõ còn cố hỏi. Chỉ là không có nghĩ đến Tử Ninh cung không chỉ có thủy mỹ xinh đẹp Tiêu Thái Hậu, còn có một vị giai nhân tuyệt sắc. Không giống với nghiêng nước nghiêng thành Đông Phương Thanh Linh, tiên khí xuất trần cao vũ đỉnh, trước mắt mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc bên trong lộ ra một cỗ thanh tú, chói lọi. Làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như dính. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, tiểu diễm như dọn, má bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt, bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Mà nhanh nhẹn chuyển động đôi mắt thông minh nhìn qua Khương Thiên Thần. Mà Khương Thiên Thần cũng thẳng vào nhìn qua nàng. Lập tức, Hứa Minh Nguyệt khuôn mặt đỏ đến giống chín mọng sơn quả hồng, vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn Khương Thiên Thần một cái. Ai ra để ngươi đến, là hỏi ngươi vì sao trong triều phổ biến khoa cử chế. Ngươi cũng đã biết việc này có bao nhiêu vị đại thần đến ta Tử Ninh cung thượng đấu. Tiêu Thái Hậu chất vấn lên. Khương Thiên Thần sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói rằng, đám kia đại thần tầm nhìn hạn hẹp, hẳn là Tiêu Thái Hậu cũng mắt mờ, nhìn không ra ta đại sở đã tràn ngập nguy hiểm, nếu là lại để cho bọn này ngôn quan trong triều tùy ý làm bậy, chấm đại sở chỉ sợ là muốn vong. Khương Thiên Thần lời nói nhường Tiêu Thái Hậu sắc mặt phát lạnh, tự nhiên biết trong đó quan hệ, chỉ có thể yếu ớt nói rằng, ai ra biết. Ai ra sinh khí chính là ngươi, vì cái gì không cùng ai ra thương nghị, không phải là bởi vì Yên Vương tạo phản, ngươi hoài nghi ai ra cùng hắn thông đồng, vẫn là ngươi cảm thấy hắn tạo phản, cũng có ai ra trợ giúp Tiêu Thái Hậu kỳ thật cũng muốn làm sáng tỏ hôm qua chuyện từ đầu đến cuối. Nàng cùng Khương Thiên Thần như thế, cũng là hy vọng làm nay đại sở có thể khôi phục quốc lực. Ý đồ ở sau đó đại thế bên trong, nhường sở quốc chiếm đoạt còn lại bốn quốc, càng muốn hơn chứng minh cái gì? Chấm tin ngươi. Bằng không thì cũng sẽ không mang Tề quốc bánh ngọt hiếu kính Thái Hậu ngài. Khương Thiên Thần bình tĩnh nói. Nội tâm cũng biết thần du huyền cảnh Tiêu Thái Hậu, nếu là tại hôm qua ra tay truy sát chính mình, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, hai người quan tâm đều là nhường đại sở tại bấp bênh trong loạn thế sống sót. Tốt, ai ra tìm ngươi đến không riêng gì bởi vì chuyện này. Ai ra để ngươi cưới danh tướng Hứa Như Sơn chi nữ sớm đã trong cùng, chính là nàng này, nhìn bệ hạ sớm ngày mang thai long trùng, phương không phụ tiên hoàng lầm chung nhờ và Tiêu Thái Hậu giải thích bên cạnh này mỹ nhân thân phận. Khương Thiên Thần thấy này, hai mắt nhìn qua xinh đẹp nữ tử Hứa Minh Nguyệt, đầu tiên là giật mình, sau đó liền tràn đầy vui mừng. Nội tâm nhưng biết ở kiếp trước nguyên tắc trong tiểu thuyết, cái này Hứa Minh Nguyệt thật là khí vận chi tử ngũ đại hồng nhan chi kỷ một trong, đi ra binh trấn áp hổ buồn quân phản loạn, cùng một chỗ giải cứu vây khốn danh tướng Hứa Như Sơn chờ một chút. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà trong hoàng cung gặp nhau, phải biết kiếp trước Khương Thiên Thần thật là một mực bị cầm tù lãnh cung. Xem ra đầu này thời gian tuyến cũng tại bất chi bất giác suy tàn. Có thể nghĩ, Hứa Minh Nguyệt cũng không có gặp phải khí vận chi tử. Khương Thiên Thần tự nhiên thừa cơ chặt đứt. Đã trở thành trong sách hoàng đế, như vậy Khương Thiên Thần tự nhiên hoành hành không sợ. Nếu như giống như kiếp trước như thế không quả quyết, như vậy chính hắn không phải bạch xuyên biệt. Về phần khí vận chi tử đối với hắn mà nói cũng là cái rắm, về sau cũng căn bản không cho hắn làm càn. Nhất là nghĩ đến kịch bản trị. Dưới mắt Khương Thiên Thần cũng muốn mau chóng theo trước mặt một trong những nhân vật nữ chính, thu hoạch được càng nhiều kịch bản điểm. Khương Thiên Thần xem kỹ nhường mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt sắc mặt hiện ra hưng luận, chỉ là cúi thấp xuống hai con người, phát ra nhu âm, "Bệ hạ, thần nữ chính là Hứa Như Sơn nữ nhi Hứa Minh Nguyệt cho biết." Khương Thiên Thần thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, nện bước long hành hộ bộ liền đi tới mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt bên cạnh, hai con ngươi thẳng vào nhìn về phía Hứa Minh Nguyệt. Hứa Minh Nguyệt mặc dù tu luyện võ công, nhưng khi nào cùng nam nhân như thế tới gần, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng. "Mài con đi loạn, tao công công, đi hướng hậu cung tuyên chấm ý chỉ, hôm nay sắc phong Hứa Minh Nguyệt là minh phi, liền có thể khâm tử hoàng đế." Khương Thiên Thần cũng không có nhiều thêm che giấu, cử động này cũng là trêu đến Hứa Minh Nguyệt trong lòng nhảy loạn. Dù là không hiểu hoàng cung quý củ, nhưng là cũng biết hoàng cung phi tử chế độ đẳng cấp, hoàng hậu một cái, tiếp theo chính là quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi bốn loại, ngay sau đó là chín tầng chín cái, bao quát chiêu nghi, chiêu cho, chiêu biện, mà vẹn vẹn gặp một lần liền trở thành hoàng cung quý phi. Cái này khiến Hứa Minh Nguyệt khó tránh khỏi có chút chân tay luống cuống, vốn cho rằng còn cần hết sức phục dưỡng, chỉ có thể kinh sợ cảm kích nói rằng tạ bệ hạ ân điển đốt. Túc chủ cải biến quý phi Hứa Minh Nguyệt thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hắn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn một câu, liền để trước mặt Hứa Minh Nguyệt cải biến thái độ. Khoe miệng lộ ra một vệt đế vương mỉm cười, "Hứa tướng quân cũng là sinh ra một cái quốc sắc thiên hương nữ nhi, chấm đêm nay chờ ngươi." Cho ngươi trải đầu họa mi dứt lời, người người kia cố nhàn nhạt say lòng người mùi thơm cơ thể, đại thủ nhẹ nhàng ve vuốt lên Hứa Minh Nguyệt tuyển như thác nước thức mái tóc. Sau mắt thấy Hứa Minh Nguyệt thẹn thùng, 10 phần yêu thích. Chương 58, loạn thế sắp tới, quần thần cháy bỏng. Chúng ái khanh cớ gì sắc mặt trắng bệ a? Chương 58, loạn thế sắp tới, quần thần cháy bỏng. Chúng ái khanh cớ gì sắc mặt trắng bệ a? Khương Thiên Thần chọc người thủ đoạn, lại là nhường Hứa Minh Nguyệt nội tâm 10 phần hưởng thụ. Đại sở hoàng đế vậy mà muốn đích thân trải đầu cho mình hòa mi. Hứa Minh Nguyệt nguyên bản nhìn thấy Khương Thiên Thần ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng thần giật sắc mặt liền vừa mừng vừa sợ, cung kính nắm nhìn Khương Thiên Thần bóng lưng rời đi, khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Có lẽ gả cho hoàng đế đương triều cũng là lựa chọn tốt. Chỉ là đêm nay liền sắp kết hôn, có phải hay không có chút? Nàng hẹn thùng hai con ngươi lộ ra một vệt suy nghĩ, nhìn qua đã sớm trống rỗng Tử Ninh cung đại môn, sắc mặt hiện hiện một vệt hồng nhuận kéo dài đến cái cổ trắng ngọc bình hai. Minh Nguyệt, hôm qua ngươi còn nói ngươi ưa thích Lý Trung Nhân là võ đạo cao thủ, kiếm thuật cao nhân, nhưng hoàng đế có thể chỉ có thể thô thiển võ công. Cũng không có ngươi mong muốn tất cả một bên Tiêu Thái hậu hiếu kỳ hỏi, bây giờ không có hiểu rõ hiện tại nữ nhi ra tâm tư. Thái hậu nương nương, trên đời này nào có vừa lòng đẹp ý chuyện, tiến vào cung trong ta đã từ lâu nhận rõ số mệnh, chỉ cầu hoàng đế có thể thương tiếc yêu thương ta, càng có thể coi trọng chúng ta hứa ra mới tốt về phần hoàng thượng chỉ hiểu thô thiển võ công, đây cũng là bởi vì hoàng đế tại lãnh cung bố trí, không có võ học tông sư dạy bảo, chắc không được hắn hứa Minh Nguyệt lộ ra một vẻ sáng rỡ nụ cười, giải thích Tiêu Thái hậu lo nghĩ. Mà Tiêu Thái hậu nghe được loại này đáp án, yếu ớt thở dài thở ra một hơi, nhìn qua ngoài cửa sổ nở rộ đào hoa, dường như nhớ tới chuyện cũ, gương mặt xinh đẹp nhiều một tia thù hận, nhận mệnh à, ai ra có thể không nhận mệnh, thanh âm rất mềm rất nhẹ, nhưng ở cái này yên tĩnh đại điện bên trong lại vang lớn dị thường. Mà tại một bên khác, Khương Thiên Thần trấn an được mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt, liền nghe được thái giám tổng quản Tào Công Công truyền đến tin tức, đại tướng quân Cao Hướng Võ đi thừa cản cung thăm hỏi nữ nhi của mình Cao Vũ Tình một chuyện. Khương Thiên Thần hơi sững sờ, liền cũng nhân cơ hội này tiến về, đơn độc sẽ gặp đại tướng quân Cao Hướng Võ. Chỉ là vừa tiến thừa cản cung đại môn, đã nhìn thấy mềm mại huyền chuyển, tài tình vô song quý phi Cao Vũ Tình. Chỉ là cùng mới gặp so sánh với, nàng trắng non tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vẻ hồng nhuận. Đảo đôi mắt đẹp ở giữa, má đào càng mang theo huyền chuyển ý cười, để cho người ta cảm nhận được nói không hết dịu dàng được người. Tinh tế dò xét hạ, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, yêu mỹ tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, phối hợp tiểu nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, như ngọc nữ đồng dạng làm lòng người động. Sắc đẹp mê người, đúng như minh châu mỹ ngọc, tinh khiết không tì vết. Quả nhiên không hổ là thiên hạ yên chi bảng thứ ba, thật là nhân gian tuyệt sắc a. Đón gương mặt này cùng đôi mắt, thần nữ tham kiến bệ hạ, xin đợi bệ hạ đã lâu. Cao Vũ Tình gương mặt xinh đẹp còn lộ ra một vẻ yêu thương, cung kính hành lễ. Còn gọi thần nữ a, ngươi thật là chấm quý phi a, đêm qua Yên Vương như phản một chuyện, ngươi có thể nhận qua kinh. Khương Thiên Thần nâng quỳ lạy Cao Vũ Tình, trên mặt lộ ra thương yêu chi sắc, liền dùng lớn tay vớt ve lấy trắng non mỡ đông giống như làn da, quan tâm hỏi: "Bệ hạ, thần thiếp tham kiến bệ hạ, hôm qua còn tốt có Tào Công Công giết lùi mấy đợt thích khách, thần thiếp không có bị kinh sợ. Ngược lại là thần thiếp lo lắng bệ hạ an nguy, lại bất lực. Như là lúc trước thần thiếp học không phải thi từ ca phú, ngược lại là võ học cấm pháp, như vậy cũng có thể là bệ hạ phân ưu giải nạn." Trung quy là hiểu được bệ hạ nói tới thi từ chính là tiểu đạo ý tứ. Cao Vũ Tình gương mặt xinh đẹp thanh lãnh ai oán, nhu âm bên trong càng lộ ra mấy phần đắng chát. Nàng đêm qua hết sức thống khổ, lo lắng Khương Thiên Thần gặp phải nguy hiểm, cảm giác bất lực nhường nàng ưu sầu bi phẫn. Cái này cũng không trách ngươi, là thời cuộc, ngâm thi tác đối vốn là phong nhã sự tình, mà bây giờ thiên hạ loạn thế sắp tới, lại có ai có thể chỉ lo thân mình? Dù là mỹ nhân ngươi là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Khương Thiên Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt Cao Vũ Tình mái tóc, một phen trấn an này mới khiến nàng thiếu một chút áy náy. Lúc này mới ngược lại do hỏi, phụ thân ngươi ở nơi nào? Chấm nghe nói hắn tới tìm ngươi. Có người hầu truyền lời cho thần nữ phụ thân, hiện tại vừa mới rời đi, không biết rõ bệ hạ tìm hắn làm chuyện gì đã rời đi, vậy thì vô sự. Khương Thiên Thần khoát tay áo, vốn định lại bàn giao một chút vụ mặt chuyện. Đã rời đi, cũng liền bắt đầu cùng Cao Vũ Tình giao lưu tình cảm. Nhưng một hồi tiếng bước chân dồn dập theo cung điện ngoại chuyển đến, chính là quản lý ảnh mật vệ thống lĩnh Trương Hàm. Hắn sát mặt cấp bách, dường như nhận được trời sập xuống tin tức, vội vàng cầu kiến thừa cản cung bên trong hoàng đế Khương Thiên Thần. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Giang Châu luôn hãm, danh tướng Hứa Như Sơn xuất 8 vạn đại quân cứu viện, lại ngược lại bị Tấn Quốc quân đội vây giết, hiện tại tình thế tràn ngập nguy hiểm, trong triều trọng thần đều đã tại Văn Hoa cung điện bên trong chờ bệ hạ ngài. Lần này hội nghị, Tiêu Thái hậu chủ trì Trương Hàm dù là lại ổn trọng, nhưng cũng biết việc này quân lệnh khẩn cấp. Nếu như Giang Châu hoàn toàn luôn hãm, Tấn Quốc tiến quân thần tốc, trải qua Lạc Châu không cần 2-3 ngày liền có thể giết tới bên ngoài kinh thành, binh lâm thành hạ. Mà chuyện này, cấp tốc trong triều xôn xao. Ngay cả kinh thành bách tính đều thu được phong thành, phản phất có người cố ý tại giải lời đồn một phen, nhiễu loạn quân tâm. Chỉ nghe cung nội truyền đến hoàng đế Khương Thiên Thần thanh âm nhàn nhạt, cho biết nhường Tiêu Thái hậu chờ chấm am, mà Khương Thiên Thần có chút nhíu mày. Còn nhớ kỹ kiếp trước nguyên tắc bên trong, Tấn Quốc tiến đánh Sở Quốc còn lâu mới có được như thế cấp tốc, nhưng nghĩ tới chính mình tự tay xử tử Yên Vương, nghi ngờ trong lòng cũng chậm chậm tiêu tan. 15 vạn Tấn Quốc bình thường quân đội, lại thêm Tấn Quốc dòng chính bộ đội 5 vạn phi hộ quân, chung 20 vạn đại quân. Mặc dù không có nhường Tấn Quốc ra đem hết toàn lực, nhưng cũng là nhiều năm Sở Tấn chi chiến bên trong bộ phát quy mô lớn nhất chiến dịch. Mà trái lại Khương Thiên Thần nơi này, Giang Châu bị đánh tàn phế 10 vạn già yếu tàn tật xây dựng Giang Châu quân, danh tướng Hứa Như Sơn dẫn đầu 8 vạn hám sơn quân, cũng ẩn nấp tại Giang Châu cùng Lạc Châu biên cảnh 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh. Ván này xa xa không hề tưởng tượng khó như vậy, nhưng cũng không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Về phần dựa theo nguyên tắc kịch bản, Hứa Như Sơn đây là dụ địch xâm nhập, mang theo đập nồi dìm thuyền chi thế dựa vào 8 vạn hám sơn quân, mạnh mẽ hủy diệt 2 vạn phi hộ quân, 10 vạn Tấn Quốc bình thường quân đội. Nhưng hắn hám sơn quân cũng là thắng thảm, 8 vạn quân đội chỉ còn lại 3 vạn quân đội, hơn nữa danh tướng Hứa Như Sơn càng là bị thương nặng. Khương Thiên Thần nội tâm suy nghĩ liên tục. Lần này có âm thầm 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, hy vọng có thể cho chấm một chút chờ mong a. Cũng liền đang suy tư lúc, Khương Thiên Thần rốt cục đi tới Văn Hoa cung. Chỉ là nhưng cũng không nghĩ tới, hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy quân thần. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là cháy bỏng vẻ sợ hãi, không còn có triều đình lời lẽ chính nghĩa phản bác thanh âm. Mà một bên Tiêu Thái Hậu nhìn qua Hứa Như Sơn hiện lên đưa tới tấu chương, cũng là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Trong lòng cũng lo lắng danh tướng Hứa Như Sơn bị tấn quân vây giết. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúng đại thần còn là dựa theo lệ cũ lễ bái hoàng đế, chỉ là nguyên một đám tâm thần có chút không tập trung, sắc mặt lo lắng nhiều à. Chúng ái khanh cớ gì sắc mặt trắng bệ a? Không phải là bị Tấn Quốc quân đội sợ vỡ mật, phải biết cái này Tấn Quốc còn không có binh lâm thành hạ, chớ vẫn như cũ còn tại hoàng đế Khương Thiên thần sắc mặt nghiêm nghị. Lãnh mâu lấp loé, trao phúng lấy một đám trương nao mắt chuột, kinh hoàng thất sắc quan viên. Chương 59, diệt quốc nguy hiểm. Dẫn đối quân thần. Chấm không cắt đất, không bồi thường khoản, không tên dao. Chương 59, diệt quốc nguy hiểm. Dẫn đối quân thần. Chấm không cắt đất, không bồi thường khoản, không tên dao. Chúng đại thần cũng nghe thấy hoàng đế ý trào phúng, nhưng cũng không dám chống đối. Sắc mặt lo nghĩ, chỉ có thể đắng chắc khuyên giải thích, vậy hạ, phía trước chiến tuyến sự tình nguy, còn lâu mới có được bệ hạ tưởng tượng tốt như vậy, nếu là Tấn Quốc tiến quân thần tốc, chỉ sợ ta đại sở sẽ diệt quốc nguy hiểm à. A, diệt quốc nguy hiểm. Như vậy các ngươi ai có giải quyết lương vương? Khương Thiên thần sắc mặt lạnh lùng hỏi. Bệ hạ, dưới mắt chúng ta có thể cầu hòa, có thể cho Tấn Quốc tiến cống tiền cống hàng năm, cắt nhường Giang Châu cho Tấn Quốc lấy tiêu trừ đại sở diệt quốc chi mắc. Bệ hạ, chúng ta thậm chí có thể cùng thần, thần nghe nói An Ninh công chúa chưa kết hôn, chúng ta có thể đem nàng đưa vào Tấn Quốc, để cầu sở Tấn chuyện tốt. Chúng đại thần nhao nhao ngôn ngữ nói rằng, chấm không đồng ý, các ngươi nguyên một đám biết rõ nói ra bán sở quốc lợi ích. Phải biết Tấn Quốc chính là xài lang hổ báo, các ngươi muốn bằng vào một chút lợi ích liền để Tấn Quốc ngưng chiến, cần phải biết tham lam là vô cùng vô tận. Nếu là Tấn Quốc lại để cho cắt nhường Vân Châu, Hạ Châu đâu? Hoàng đế Khương Thiên thần sắc mặt bá đạo nói rằng, mà một bên ngồi ngay ngắn ở phượng vị phía trên Tiêu Thái Hậu, nhưng cũng không nghĩ tới đại sở một đám quan viên đều là giá áo túi cơm, không nghĩ trung quân chi ngôn, hiến ái quốc kế sách, ngược lại lời thề son sắt bán ích lợi quốc gia. Nàng quét mắt triều đình hiện nay hai trụ cột lớn, sắc mặt hỏi thăm nói rằng, Cao tướng quân, Linh Vương, các ngươi có gì thượng sách? Đại tướng quân Cao Hướng võ đọc thuộc binh pháp, cũng biết lần này Tấn Quốc khí thế hung hùng, sắc mặt lộ ra một vẻ chiến ý, thỉnh cầu xuất chiến, thần bằng lòng dẫn đầu 5 vạn binh sĩ tiến về Giang Châu tiếp viện, đoạn không thể nhường Giang Châu bạch bạch đưa đến Tấn Quốc người trong tay. Mà một bên Linh Vương sắc mặt phức tạp để cho người ta nhìn không ra tâm tư, chỉ chắp tay một cái nói rằng, bản vương cũng giống như vậy, chỉ cầu bệ hạ có thể làm cho bản vương mang binh đánh giặc. Tất nhiên nhường Tấn Quốc quân đội có đến mà không có vệ, nhưng đại thần đều biết dưới mắt Tấn Quốc người đông thế mạnh, binh cường mã trắng. Hiện nay vây giết danh tướng Hứa Như Sơn 8 vạn đại quân, nhao nhao dâng lên khiếp đảm chi ý, tranh luận nói rằng, hiện lại xuất phát, dù là binh quý thần tốc cũng cần 2 ngày đến Giang Châu, lại làm sao có thể giải quyết Hứa Như Sơn? Không bằng Tiêu Thái Hậu nghe lão thần một lời, kết thông ra ổn định Tấn Quốc, lấy tiền cống hàng năm nhu cầu hòa bình. Lấy 20 năm về sau quan cảnh, tất nhiên có thể tái chiến Tấn Quốc. Trước mặt cầm đầu lão thần, mặc dù sự trí từ tràn đầy đầu hàng chi ý, nhưng ngựa khí vang dội hùng hậu, ngược lại không thấy chút nào xấu hổ không chịu nổi. Quả nhiên người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Còn lại đại thần cũng đều 10 phần tán đồng trước mắt lão giả lời nói. Quách Thái phó kế này vừa bạn, chúng ta đại sở có thể nằm gai nếm mật, 20 năm về sau tất nhiên tái chiến Tấn Quốc. Vi thần cũng đồng ý Quách Thái phó lời nói, nước xa không cứu được lửa gần, dù là cao tướng quân phái đội tiến về Giang Châu cũng là không làm nên chuyện gì, không bằng tăng cường kinh thành biên phòng, tìm cách đối phó chúng đại thần đồng ý tên lão giả kia chính là tiên đế chi sư, Quách Thái phó. Nguyên bản theo không tham gia triều hội, nhưng chuyện này quan hệ tới sở quốc quốc vận, cũng bị Tiêu Thái hậu tìm tới tham nhu việc này. Hoàng đế Khương Thiên thần đánh giá đến trước mặt Quách Thái phó, sử dụng tiên tử vọng khí thuật xem xét bảng. Tính danh, Quách Uyên tuổi tác, 67 thân phận, đại sở hoàng triều tiên đế chi sư tu vi, tiêu giao thiên cảnh thái độ, lạnh nhạt, hiếu kỳ tiên đế lão sư. Tiêu giao thiên cảnh. Thật không nghĩ tới trước mắt một cái thường thường không có gì lạ lão đầu, thả trong đám người không chút nào thu hút người, lại có như thế tu vi thâm hậu. Càng không nghĩ đến, tiên đế chi sư lại là một cái đại sở phe đầu hàng. Ai Khương Thiên thần trên mặt lộ ra một vẻ xem thường, đáng tiếc đại sở hoàng triều không người. Bệ hạ đang thở dài cái gì? Không phải là đối với An Ninh công chúa xuất giá Tấn Quốc một chuyện mà thương cảm, vẫn là ưu sầu danh tướng Hứa Như Sơn an nguy đâu? Quách Thái phó sớm đã về hưu rảnh rỗi, nhưng trong triều còn có không ít đại thần đều là nó cửa người đệ tử, tự nhiên biết hoàng đế Khương Thiên thần tại trên triều đình mỗi một cái động tĩnh, trong lòng hiếu kỳ rất mạnh. Lại thêm Tiêu Thái hậu phái người đến đây, lúc này mới bay về hoàng cung, gặp một lần đương kim bệ xuống đến cùng ra sao anh hùng hào kiệt. Ha ha, chấm đi qua cũng nghe tiên đế nói qua thái phó, nhưng bây giờ lại thở dài thái phó giả, quần thần tâm cũng giả, vậy mà lấy hòa thân, tiền cống hàng năm loại phương thức này đi cầu đến Tấn Quốc nội bộ, giống như mang tuổi cứu hỏa. Trần Trụi đem Giang Châu chắp tay tặng cho Tấn Quốc, hơn nữa còn muốn dâng lên An Ninh công chúa, cái này chẳng lẽ không cho chấm ai thán? Khương Thiên thần cười lạnh liên tục, ngược lại nhường chúng đại thần sắc mặt xấu hổ. Thần ý tứ không cần quan tâm đến nhất thời được mất, mà đưa ánh mắt buông dài xa một chút. 20 năm về sau, thần tin tưởng bệ hạ có thể đem đại sở chế tạo trở thành cường quốc. Quách Thái phó thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, ngôn ngữ nói rằng, về phần trong miệng hắn được mất chính là hoàng đế chi bội An Ninh công chúa, chính là hàng năm vạn vạn hai hoàng kim tiền cống hàng năm, chính là Giang Châu cảnh nội hơn 100 vạn không nhà để về dân chúng. Mà giờ khắc này, Khương Thiên thần nhìn xem Quách Thái phó tấm kia nhẹ như mây gió mặt, hắn ánh mắt biến phẫn nộ, nhất thời được mất. Không, nếu như đáp ứng Tấn Quốc vậy sẽ là khắc vào thực chất bên trong quốc đủ, là đại sở mỗi một cái bách tính vết sẹo, chấm tuyệt đối sẽ không bằng lòng hôm nay quần thần chi ngôn. Chấm làm hoàng đế, không cắt đất, không bồi thường khoản, không kết giao. Khương Thiên thần sắc bén hai mắt quét mắt quần thần, khí phách ngôn ngữ. Những đại thần khác lo lắng bất an túi đầu thấp xuống, không dám cùng hoàng đế đối mặt. tốt một cái không cắt đất, không bồi thường khoản, không kết giao. Mà nghe nói lời ấy Tiêu Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở phượng vị phía trên, gương mặt xinh đẹp ưu sầu hòa tan mấy phần. Hoàng đế Khương Thiên thần sắc thực định không phải vật trong ao, nếu là Sở quốc không bị Tấn quốc tiêu diệt, 20 năm sau hắn tất nhiên có thể đem đại Sở đưa đến cường thịnh. Thật là thời gian càng ngày càng gấp, thế đạo càng ngày càng loạn. Muốn đừng xuất thủ liên hợp Tề quốc, uy áp Tấn quốc, nhưng cái này cũng sẽ để cho Sở quốc làng nô quốc chỗ không thích, thậm chí gây nên bốn quốc hỗn chiến. Khó a. Phản ngày hôm nay cũng là đối với văn võ quần thần thất vọng cực độ, càng là không nghĩ tới Quách Thái phó lại có lời ấy bàn luận. Trong lòng ai thán liên tục. Tiêu Thái Hậu gương mặt xinh đẹp lại nhiều một vẻ sầu lo, nhìn qua Khương Thiên thần suy nghĩ bay loạn. Đốt. Túc chủ cải biến Tiêu Thái Hậu thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên thần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhưng toàn bộ hành trình đem ý nghĩ đều đặt ở văn võ bá quan trên thân. Hẳn là bệ hạ có phương thức giải quyết. Quách Thái phó cũng không nghĩ tới hoàng đế thái độ kiên quyết như thế, đi ngược lại con đường cũ hỏi. Nhưng lời vừa nói ra, đông đảo đại thần liền cười trên nỗi đau của người khác ngắm nhìn hoàng đế, nhao nhao cười trộm cái này chỉ có làm 5 ngày hoàng đế có thể có cái gì mưu kế. Khương Thiên thần cũng biết cái này Quách Thái phó trong đông có kim, lạnh hư một tiếng, cao tướng quân ở đâu, chấm phái ngươi mang theo 5 vạn đại quân liền có thể tiến về Giang Châu, không được sai sót thần tuân chỉ. Cao tướng quân chắp tay tuân mệnh. Nhưng một đám quan viên lại nội tâm cười lên ha ha. Nếu như cái này 5 vạn đại quân có tác dụng lời nói, như vậy quần thần cần gì phải lại nhiều như vậy phí chắc trở thương nghị đâu. Hoàng thượng, cái này quân sự cũng không phải đùa giỡn. Dưới mắt 20 vạn Tấn quốc quân đội ngay tại Giang Châu tứ ngược, nếu là cái này Tiêu Thái Hậu mở miệng khuyên can, nhưng biết cái này chiến sự căn bản không qua loa được, thêm chút phạm sai lầm như vậy 5 vạn đại quân toàn bộ chết không có chỗ chôn. Tin chấm. Chấm khi nào nhường Thái Hậu thất vọng qua Khương Thiên thần nói chắc như đinh đóng cột nói rằng. Chương 60, rút thưởng bạo kích. Triệu Hoán Ngũ Hổ thượng tướng Triệu Vân, 2 vạn dũng tướng quân. Chương 60, rút thưởng bạo kích. Triệu Hoán Ngũ Hổ thượng tướng Triệu Vân, 2 vạn dũng tướng quân. Mà quần thần nghe thấy lời này, nội tâm chế giễu Khương Thiên thần hành động theo cảm tính. Vậy hạ, trận chiến đấu này chính là quyết định ta đại sở tương lai 10 năm quốc vận, nếu là thật sự nhường Tấn quốc tinh binh tới ta đại sở binh lâm thành hạ, kia đến lúc đó chỉ sợ thì đã trễ. Hơn nữa chỉ sợ cũng không chỉ là phái công chúa hòa thân, cống hiến tiền cống hàng năm sự tình. Đông đảo đại thần tự nhiên biết Khương Thiên thần lời nói chính là lời nói vô căn cứ, nếu là Tấn quân giết vào hoàng thành, bọn hắn mỗi một cái quan viên cũng có thể trở thành dưới thềm chi tù. Dưới mắt chỉ cần thuyết phục An Ninh công chúa hòa thân, cống hiến tiền cống hàng năm, nhường Tấn quốc lui binh, bọn hắn tự thân quyền thế đều có thể bảo trụ. Triều chính đại thần lời nói cũng làm cho Tiêu Thái Hậu sắc mặt lộ ra một vẻ dị dạng, trong lòng cũng đang lo lắng lấy ngày đó Sở quốc kinh thành an uy. Nếu như đem trấn thủ Túc Châu, Thái Châu các nơi 25 vạn đại quân triệu tập tới kinh thành chống cự ngoại địch, lại cần phải bao lâu? Tiêu Thái Hậu suy tư nói, đại sở chính là có Cửu Châu, tổng cộng có hơn 50 vạn đại quân. Bất quá Giang Châu cùng Vân Châu, Hạ Châu xảy ra chiến sự, tổn binh hao tướng, hơn nữa còn cần tại Túc Châu, Thái Châu các vùng trấn áp bạo dân khởi nghĩa, cùng chống cự nô quốc bày rối. Dưới mắt mặc dù chỉ là Sở Tấn hai nước chiến đấu, nhưng cái khác các quốc gia cũng là nhìn chằm chằm. Nếu là thật sự nhường Sở quốc lộ ra một chút mềm nhũn chi tướng, tất nhiên nhường nô quốc giống nhau nổi lên, cái khác các quốc gia toàn thân mò cá. Tiêu Thái Hậu gương mặt xinh đẹp chậm rãi hiện hiện một vẻ ưu sầu. Nàng mặc dù là đại tề hoàng thất, tại tu luyện võ học phương diện chính là kỳ tài, nhưng là đối với trong quân đội vụ lại là biết rất ít. Dưới mắt đạm đạm hai con ngươi quét nhìn qua Văn Hoa cung bên trong đại thần, có thể vậy mà không một người có giải quyết thượng sách. Thái Hậu, nếu là như vậy, triệu tập bên ngoài đại quân, thời gian tất nhiên không kịp, hơn nữa nếu là đưa tới Tây thủy biên cương trống rỗng, nô quốc tất nhiên dị động, thậm chí liên hợp Tấn quốc chiếm đoạt ta đại sở. Đám người sắc mặt đắng chát, nếu là Yên Vương mang 3 vạn hổ buôn quân trấn thủ Giang Châu còn tốt, Tấn quốc tất nhiên không dám vọng tưởng công vào kinh thành. Thật là theo giết chết Yên Vương, toàn bộ đại sở đều lâm vào bấp bên phía dưới. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Thật sự phải dùng và đích thân đến đi lấy lòng Tấn quốc, khả năng lui binh a. Tiêu Thái Hậu cũng yếu ớt dâng lên một vẻ tức giận. Mà hoàng đế Khương Thiên thần nhìn qua bọn này ngồi không an bám, tham sống sợ chết quan viên, đáy mắt lộ ra một vẻ như có như không sát ý, nội tâm chờ đợi khoa cử chế tuyển bạt nhân tài sau, tất nhiên huyết tẩy đại thần trong triều. Còn đại sở một cái chính khí trường tồn. Thái Hậu bất giận, dưới mắt cũng là vì kế hoạch hôm nay. Đông đảo đại thần cũng là quỳ xuống đất thỉnh cầu Tiêu Thái Hậu bằng lòng, về phần đối cứng mới đưa ra giải quyết kế sách hoàng đế cũng liền nhìn như không thấy. Newton mong muốn phái quân đội chống lại Tấn quốc, chỉ sợ là bạch bạch tống táng 5 vạn ngự lâm quân binh sĩ tính mệnh. Mà hoàng đế Khương Thiên thần lạnh lùng nhìn qua quỳ xuống đất đại thần, quay đầu nhìn qua Tiêu Thái Hậu nói rằng, Thái Hậu như là không tin lời của chấm, có phải hay không cũng muốn cân nhắc danh tướng Hứa Như Sơn năng lực, hắn nhưng là được vinh dự đại sở cái thứ 2 chiến thần, đuổi sát lúc trước quốc chủ An Định Hầu. Hắn mấy ngày trước đây cũng dám xuất quân nhập Giang Châu, chấm liền tin tưởng năng lực của hắn. Phía trước chiến sự còn chưa phân thắng bại, ngược lại là chúng ta phía sau đầu hàng, có phải hay không quá mức nói giỡn? Huống chi ta đại sở thật liền để một nữ tử tới lui định nọt Tấn quốc, chấm làm không được. Khương Thiên thần sắc mặt khí phách, tiếp tục từng chữ trào phúng lấy quần thần, chấm không sẽ phái An Ninh công chúa hòa thân, càng sẽ không phái người cống hiến tiền cống hàng năm. Nếu là trong triều văn võ đại thần nhắc lại một câu, chấm liền lấy Tấn quốc gian tế tội kết luận, tru diệt cửu tộc. Nếu là Tấn quốc phi hổ quân đánh tới bên ngoài kinh thành, chấm sẽ xuất lĩnh kinh thành bộ đội ngự giá thân trình. Khương Thiên thần lời nói, trong nháy mắt liền để ồn ào Văn Hoa cung an tĩnh lại. Nguyên một đám đại thần mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, cũng biết hoàng đế Khương Thiên thần tính tình. Nếu là thật sự đắc tội hoàng đế, dưới mắt Tấn quốc còn không có đánh vào kinh thành, ngược lại chính mình rơi mất đầu. Bệ hạ bất giận. Chúng thần nguyện ý theo bệ hạ tử chiến, bệ hạ bất giận. Chúng thần nguyện ý theo bệ hạ tử chiến, chúng đại thần cũng chỉ phải bằng lòng, không dám ngỗ nghịch hoàng đế. Chỉ có tại người khác nhìn không thấy địa phương, Quách Thái Phó cùng Bát Vương gia Ninh Vương liếc nhìn nhau. Giống nhau đa mưu túc trí, trong kinh thành bên ngoài kinh doanh nhiều năm, cũng đã biết hoàng đế chiêu này cờ hạ đến hung hiểm, chính là không khôn ngoan hành vi, nhưng đều không tiếp tục thay nhau nhất kiến. Hôm nay bất luận triều đình xuất hiện nào kết cục, cũng đều là bọn hắn mong muốn. Đốt. Túc chủ cải biến văn võ đại thần thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Hoàng đế Khương Thiên Thần khoát tay áo, nhường hôm nay văn hoa cùng triều hội tán đi. Chúng đại thần cũng liền rời đi. Mà chẳng được bao lâu, hôm nay danh tướng Hứa Như Sơn bị Tấn Quốc quân đội vây khốn sự tình, thì cấp tốc quét sạch toàn bộ kinh thành, trêu đến bách tính thấp thỏm lo âu. Chỉ là văn hoa cung bên trong, Tiêu Thái Hậu cùng Hoàng đế Khương Thiên Thần hai người tiếp tục thương nghị việc này. Vậy hạ, làm thật không biết thua sẽ có hậu quả gì không? Tiêu Thái Hậu đôi mắt đẹp nháy nhấp nháy, thanh âm lộ ra lo nghĩ. Chấm chưa từng đem hy vọng ký thác cho hòa thân mà thôi, nếu không có chuyện gì khác, chấm liền rời đi. Khoa cử chế một chuyện vẫn chờ chấm đi xử lý đâu. Khương Thiên Thần hôm nay đã giảng đủ nhiều, lạnh nhạt rời đi, chỉ để lại trống rông văn hoa cung. Tiêu Thái Hậu yếu ớt thở dài một tiếng, làm xong dự tính xấu nhất, xem ra là thời điểm muốn cho Tề Quốc truyền một phong thư nhà, hy vọng có thể cải biến dưới mắt chiến cuộc. Mà giờ khắc này, Khương Thiên Thần về tới Tử Vi cung. Hắn nghĩ tới đã mai phục tới Giang Châu cùng Lạc Châu biên cảnh 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, mặc dù có thể binh đi nước cờ hiểm, xem như kỵ binh nhằm vào Tấn Quốc quân đội, nhưng cũng giống nhau sợ hãi danh tướng Hứa Như Sơn chỗ nào không may xuất hiện, không theo kịch bản xáo lộ ra bài. Huống chi hắn dẫn đầu 8 vạn hám sơn quân cũng là đại sở tinh nhuệ trong tinh nhuệ, quả quyết hy vọng hắn có thể không cần tổn thất quá nhiều tinh binh tướng giỏi. Hoàng đế Khương Thiên Thần ánh mắt mang theo suy nghĩ, cuối cùng ngưng nhìn lấy mình hệ thống bảng 16000 điểm kịch bản trị. Những này thật là Khương Thiên Thần tân tân khổ khổ tích lũy được. Hắn hiện tại cần nhất là rút đến quân đội, giải quyết dưới mắt bối rối. Dầu gì tới một cái quân thần, Ngưu Thần, Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh, Sát Thần Mạch Khởi, quân thần Lý Mục. Dầu gì cũng có thể một cái Lữ Bố. Ba họ gia nô liền ba họ gia nô, chấm cũng không chọn a. Chỉ cầu cực phẩm ban thưởng. Khương Thiên Thần trong lòng chờ mong, trực tiếp liền lựa chọn rút thưởng. Hệ thống, tiêu hao 16000 điểm kịch bản trị, tiến hành rút thưởng. Khương Thiên Thần hệ thống chỉ huy, không có lằng nhà lằng nhằng, lựa chọn một mạch đánh cược. Đốt. Túc chủ tốn hao 16000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng túc chủ lấy được đặc thưởng, nhất phẩm đan dược, Thiên Sơn Tuyết Liên Hoàn, linh dược chữa thương, chuyên trị liệu trong đám người tổn thương. Chúc mừng túc chủ lấy được đặc thưởng, 1000 cẩm y liễu vệ. Chúc mừng túc chủ lấy được đặc thưởng, tự tại địa cảnh giới tông sư Triệu Vân, ngũ hổ thượng tướng một trong, vũ lực siêu quần, dũng quan tam quân, tuyệt thế thương thần. Chúc mừng túc chủ lấy được đặc thưởng, 2 vạn hổ buôn quân, trung thành tuyệt đối, bộ đội tinh nhuệ. Cái gì? Ngũ hổ thượng tướng một trong Triệu Vân? Cái này bạo hiện ra. Mà Khương Thiên Thần nguyên bản bình tĩnh gương mặt, lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Chương 61, năm nước chi luận. Sở Tấn đối chọi, 2 vạn hoàng kim lửa kỵ binh giết tới. Chương 61, năm nước chi luận. Sở Tấn đối chọi, 2 vạn hoàng kim lửa kỵ binh giết tới. Nhưng hệ thống nhắc nhở âm còn chưa kết thúc. 1000 cẩm y liễu vệ đã tự động cắm vào thân phận, hiện tại phân tán dấu ở hoàng cung cấm quân cùng ngự tiền thị vệ bên trong. Thường thắng tướng quân Triệu Vân thân phận cũng đã cắm vào, hiện nay chính là Giang Châu hổ buôn quân thủ lĩnh, bình dân xuất thân, đại chiến kỳ công, bởi vì gặp được Yên Vương trở môn phiệt thế gia chèn ép mà không được bộc lộ tài năng. 2 vạn hổ buôn quân thân phận cũng đã cắm vào, hiện nay chính là rời rạc tại Thanh Châu cùng Giang Châu biên cảnh quân đội, ý đồ phản công Tấn Quốc đại quân. Mà chờ thanh âm nhắc nhở kết thúc, Khương Thiên Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Hô, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Mặc dù không có rút đến Hàn Tín, Bạch Khởi, nhưng là có thể rút đến Triệu Vân, lần này ban thưởng thật sự là trị a. Khương Thiên Thần thở một hơi thật dài, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, khuôn mặt tràn đầy thích thú cùng vẻ hưng phấn. Về phần những đan dược kia cùng 2 vạn hổ buôn quân nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa. Mặc dù hổ buôn quân không có hoàng kim hỏa kỵ binh cường đại, nhưng là đều có Triệu Vân, dưới mắt cũng đầy đủ có thể giải quyết danh tướng Hứa Như Sơn bị vây chi cục. Nói không chừng càng là có thể chôn vùi Tấn Quốc 10 vạn đại quân, nhường nguyên khí đại thương. Nghĩ tới những thứ này, Khương Thiên Thần ánh mắt biến âm lãnh, nội tâm cũng đang suy nghĩ hôm nay trên triều đình một đám người ô hợp thảo luận. Trương Hàm ở đâu? Xuất lĩnh cẩm y liễu vệ nhanh chóng giám thị quần thần động tĩnh, nhất là Quách Thái Phó, chớ cũng không muốn hắn cùng Túc Vương, Linh Vương quấy hợp lại cùng nhau. Khương Thiên Thần khí phách ngôn ngữ nói rằng, nội tâm nghĩ đến bọn hắn đều là cá mẹ một lứa, an lộc của vua, nhưng không làm trung quân sự tình. Bệ hạ, thuộc hạ Trương Hàm nghe lệnh. Chỉ là có một chuyện khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ xếp vào ở kinh thành cẩm y liễu vệ thám tử phát hiện Sở Quốc chi người bên ngoài, nghiêm hình tra tấn phía dưới, chính là Ngô Quốc, Tấn Quốc gián điệp thái mắt. Giết chi. Khương Thiên Thần từ tốn nói, không thèm để ý chút nào cẩm y liễu vệ đao hạ thêm ra 100 tên vong hồn dưới đao. Mà tại Ninh Vương phủ đệ, Quách Thái Phó sắc mặt giãn mua, nhưng hai mắt không có chút nào đục ngầu, ngược lại ăn phong phú món ngon, nghe một bên tuổi gần 15-16 tuổi Túc Vương cao đảm quát luận. Khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vệt nhàn nhạt lễ phép mỉm cười, lúc trước Quách Thái Phó chính là tiên đế chi sư, tiên đế 3 lần 4 lượt mong muốn mời Quách Thái Phó ngài một lần nữa rời núi, nhưng Thái Phó không muốn, nhất mấy ngày gần đây nhìn thấy Thái Phó rời núi là ta đại sở bày mưu tinh kế, bản vương cũng sinh lòng kính trọng. Bản vương kính Quách Thái Phó một chén. Túc Vương Khương Thiên Hạo sắc mặt cười khẽ, cử chỉ lộ ra ông cụ non. Cái này khiến Quách Thái Phó đánh trong đáy lòng có chút không lọt mắt, cái này tuổi còn trẻ, nói năng ngọ sức tiểu tử. Càng là nhìn hắn lòng dạ, cũng là im lặng lắc đầu. Nhưng vẫn là lá mặt lá trái qua loa nói, cảm ơn Túc Vương. Hắn uống rượu nôn ngữ nói. Ánh mắt nhìn Linh Vương phủ xa hoa, nhường hắn mới từ ẩn cư tiểu sơn thôn bên trong đi ra, vẫn là hơi có chút không thích ứng. Một bên Linh Vương xem như lần này đến tỉnh chủ nhân, hôm nay mở tiệc chiêu đãi Quách Thái Phó tự nhiên mong muốn cùng bàn đại kế. Quách Thái Phó, bản vương cùng ngươi biết đã có 3-40 năm, càng là cùng tiên đế cùng một chỗ nhận ngài vỡ lòng giáo dục, mặc dù khi còn nhỏ ngang bướng, nhưng đến bây giờ còn nhớ kỹ lúc trước thầy trò chi tình. Linh Vương kéo tình cảm, một phen ngôn ngữ về sau, lúc này mới lộ ra chính mình mục đích thật sự. Tấn Quốc quốc quân tại vị hơn 40 năm, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng có chiếm đoạt thiên hạ hùng tâm trang trí, càng bình cường mã trắng. Mà còn lại Nô Quốc quốc quân tuổi trẻ tài cao, chính là loạn thế vương giả, càng bị thiên hạ đệ nhị thầy tướng nói có thiên mệnh gia thân, liên tiếp chiếm đoạt Ngụy quốc lãnh thổ, cũng coi như sở quốc họa lớn trong lòng. Về phần kia Ngụy quốc mặc dù nhìn quốc lực yếu đất, hoạn quan cầm quyền, nhưng đại Ngụy hoàng đế kỳ thực say mê võ đạo, càng truyền ngôn đã nhập thần du huyền cảnh cảnh giới, một bước có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Có thành tiên mộng càng không được đề cập kia Ngũ quốc cường đại nhất Tề quốc, có trấn Nam Vương phụ tọa trấn, cái khác bốn quốc căn bản không dám vào phạm. Linh Vương cuối cùng hỏi, dưới mắt Ngũ quốc tình hình thế giới dung chuyển, Sở quốc mâu cường tự yếu, bản vương lo lắng đại sở, lại giống như gì trị quốc thượng sách. Ngũ quốc tình hình thế giới dung chuyển không chịu nổi, đi qua kiếm không dễ hòa bình sắp biến thành đối loạn. Mà thân làm đại sở hoàng thất, bọn hắn cũng căn bản là không có cách không đếm xỉa đến. Tương phản, bọn hắn cũng đều hy vọng đại sở có thể tại Ngũ quốc bên trong ngật đứng không ngã. Đương nhiên càng hy vọng chính mình làm hoàng đế. Đang khi nói chuyện, Linh Vương cùng Túc Vương ánh mắt nóng nhìn Quách Thái Phó, hy vọng hắn có thể đàm luận một phen giải thích của mình. Mà Quách Thái Phó vừa nghe lấy Linh Vương ngôn ngữ, bên cạnh ăn uống, cuối cùng lúc này mới nhàn nhạt phun ra một chữ, chờ. Một chữ này vừa ra tới, nhường Linh Vương cùng Túc Vương sắc mặt lo nghĩ trung điệp, không biết rõ đây là Quách Thái Phó thủ đoạn, hay là hắn không nguyện ý tham dự trong đó. Chỉ thấy, Linh Vương hướng phía Túc Vương làm cái nháy mắt. Túc Vương rõ ràng trong lòng, lập tức biến hóa một vẻ bi thương thần sắc, liền quy cầu Quách Thái Phó ngôn ngữ nói rằng, Thái Phó, hôm nay bản vương tìm ngươi đến là vì đại sở hoàng vị sự tình. Hoàng huynh cương tiên thần không giống nhân vân, xem mạng người như cỏ rác, nhường đại sở hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa, hoàng vị truyền cho hắn việc này có ẩn tình khác, chính là Tiêu Thái Hậu một tay xử lý, hy vọng Thái Phó có thể trợ bản vương một chút sức lực lại lên đại vị. Bản vương cảm kích khôn cùng Quách Thái Phó có chút nhíu mày, vốn định rời đi, nhưng là trong lúc lơ đãng quét nhìn qua ngoài cửa sổ từng mảnh bóng đen, hắn liền biết cái này đến hội không phải tốt như vậy rời đi. Muốn từ bản thân rời núi mục đích, hắn tựa như một lão hồ ly, khoe miệng thoáng qua lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Tốt, Túc Vương, thần cũng không nguyện ý nhường đại sở chôn vùi tới tiểu nhi Khương Thiên Thần chi thủ. Đại sở lúc có minh quân trị thế, mở vạn thế chi thái bình mà tại cả đám thương nghị mưu phản thời điểm. Giang Châu cùng Lạc Châu biến cảnh, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất trồng chất tại ngọn núi bên trên. Nơi này khắp nơi đều là Tấn quốc cùng Sở quốc binh sĩ. Mà giờ khắc này, danh tướng Hứa Như Sơn dẫn đầu 8 vạn Hám Sơn quân đang chém giết lẫn nhau Tấn quốc bình thường quân đội. Hứa tướng quân, tiếp qua 10 dặm chính là Thiên Xá Cốc, nếu là muốn lấy tốc độ nhanh nhất thẳng giết vào đại sở kinh thành, chính là Tấn quốc khu vực cần phải đi qua. Ta đã phân phó tốt trung quanh binh sĩ mai phục. Chỉ là nghe nói lần này mang binh đánh giặc chính là Tấn quốc đệ nhất danh tướng, thủ hạ 5 vạn phi hổ quân càng là Tấn quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chúng ta ở nơi đó mai phục 1 vạn Hám Sơn quân nhân mã, chỉ sợ ăn không vô a. Một bên tướng lĩnh khôi giáp mang máu, sắc mặt thu cùng đen nhánh, trừng lớn hai con ngươi tràn đầy tơ máu, hiện nhiên trên chiến trường giết đỏ cả mắt. Bản tướng quân đánh chính là tinh nhuệ. Nếu không phải Yên Vương hướng Tấn quốc dâng ra chúng ta tại Giang Châu phòng vệ đồ, bản tướng quân đã sớm mang 8 vạn Hám Sơn quân quét ngang hắn 20 vạn Tấn quốc quân đội, dùng cái gì bị động như thế? Danh tướng Hứa Như Sơn thân hình con gầy, mặt mũi tràn đầy máu đen, nhưng một thân ngông nên còn tại, không thấy bất kỳ trật vật chi ý mang theo quân đội dụ địch xâm nhập, cái này mới tới Thiên Xá Cốc thu lưới. Mà rất nhanh, Tấn quốc đại quân tiến vào Thiên Xá Cốc, Hứa Như Sơn dẫn đầu 1 vạn Hám Sơn quân tập kích nổi lên. Mà binh lực quá mức phân tán, lại là nhường Tấn quốc 5 vạn tinh binh lấy lại tinh thần, bắt đầu phản kích. Ngay tại cá chết lưới rách lúc, danh tướng Mông Điểm cùng Mông Nghị mang theo 2 vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chạy đến. Thuần một sắc màu đỏ khôi giáp, cưỡi tinh thiêu tế tuyển chiến mã, thêm nữa tinh lương đỉnh tiêm phân phối, trùng trùng điệp điệp mang theo vô địch chi thế liền nhận tiền hậu giáp kích vây quanh Tấn quốc phi hổ quân. Tướng quân, là đại sở quân đội, các ngươi nhìn kia màu đỏ huyết kỳ bên trên sở chữ. Hoàng đế bệ hạ cho chúng ta tăng viện ha ha ha, lần này 5 vạn phi hổ quân chắc chắn toàn quân bị diệt. Chương 62, đại bại Tấn quốc, ổn thỏa chỗ câu cá. Hôm nay trả ngươi người, sở quốc thượng tướng quân được yên ổn. Chương 62, đại bại Tấn quốc, ổn thỏa chỗ câu cá. Hôm nay trả ngươi người, sở quốc thượng tướng quân được yên ổn. Thiên Xá Cốc. Sở quốc mai phục Tấn quốc buộc phát ra chiến đấu kịch liệt, khắp nơi đều có thi thể máu đen, nơi này dường như trở thành nhân gian luyện ngục. Dù là xem như Tấn quốc tinh binh bên trong tinh binh cũng khó có thể chống đỡ. Không tốt, chúng ta trúng kế. Tấn quốc danh tướng Phương Nam Thiên dù là lại ngu xuẩn, nhìn qua đầy trời tập sắt mà đến 2 vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng làm tức tỉnh ngộ. Mọi thứ đều trách hắn đối với chiến công khát vọng, tùy tiện cấp tiến, vốn cho rằng Sở quốc quân đội đã chỉ còn lại già yếu tàn tật. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tại Giang Châu biên cảnh lại lần nữa tập kết ra như thế tinh binh tướng giỏi. Mà 2 vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh khí thế hùng hùng, mang theo ngập trời chiến ý càng là lấy vây kín 7 trận chi thế, phối hợp danh tướng Hứa Như Sơn xuất lĩnh 1 vạn Hám Sơn quân, nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích đến đi rất chóc. Tấn quốc Lao Thất Phu còn không đầu hàng, hôm nay có ta Sở quốc đại tướng Hứa Như Sơn tại, nhất định có thể bắt sống ngươi, áp ngươi trở lại kinh thành. Danh tướng Hứa Như Sơn cưỡi liệt mã, sắc mặt tràn đầy huyết tinh, càng bằng thêm một vẻ bá đạo. Dưới trướng 1 vạn Hám Sơn quân càng là tựa như hổ lang chi thế, liền hướng phía Tấn quốc phi hổ quân gắt gao đánh tới. Chiến trường khói đặc cuồn cuộn, huyết thủy tùy ý chảy xuôi. Có thể còn không phải danh tướng Hứa Như Sơn khởi xướng tổng công kích, một bên 5 vạn phi hổ quân trước kia bị 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh chỗ xông loạn trận hình, càng la giết đến kia một đám tấn quốc sĩ tốt bị khóc sói gào, kẻ ra quần. Tấn quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên chuẩn bị phản kích, nhưng chỉ thấy một đạo sắc bén hàn quang hướng đánh tới. Hung hăng công kích, càng là khó mà chống đỡ, bị đánh đến ngã xuống dưới ngựa. Hôm nay trả ngươi người, Sở Quốc thượng tướng quân Mông Điểm dũng mãnh thiện chiến, một thân cưỡi ngựa vây giết chi thuật, càng làm cho phi hổ quân chủ tướng Phương Nam Thiên tựa như bắt rùa trong hũ. Dưới trướng binh lính càng là sinh lòng sợ hãi, đánh mất sức chiến đấu, về sau rút lui, càng là không còn dám lên bước vào đại sở kinh thành suy nghĩ. Mà danh tướng Hứa Như Sơn nguyên vốn cho là mình dưới trướng đại sở tinh nhuệ Hám Sơn quân chính là cường binh, nhưng là hôm nay gặp mặt trên chiến trường độc lĩnh phong tao 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, sắc mặt khiếp sợ đồng thời còn có vui sướng. Thật không hổ là ta Sở Quốc huyết tính Nam Nhi, binh sĩ từng cái lấy 1 địch 10, tất nhiên có thể đảo loạn 4 quốc long trời lở đất. Có bọn họ, cái này Tấn Quốc tất nhiên bị Sở Quốc tiêu diệt. Bất quá nhìn xem Mông Điểm chém giết Tấn Quốc đại tướng quân thời điểm, lập tức cao giọng ngăn cản, thượng tướng quân chậm đã mà tại đại sở hoàng thành bên trong. Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt lạnh nhạt, nghe một bên Trương Hàm thống lĩnh ngôn ngữ, giảng thuật hôm nay Ninh Vương mang theo Túc Vương, mở tiệc chiêu đãi Quách Thái phó chuyện. Chớ biết Khương Thiên Thần gật gật đầu. Trong lòng của hắn đối với Tôn Kép nhại nhép giống như Ninh Vương cùng Túc Vương, xem thường. Mục tiêu chân chính trọng điểm chính là Quách Thái phó cùng sau lưng của hắn khí vận chi tử. Quách Thái phó, An Định Hầu bọn người chính là hơn 10 năm trước trong triều lão thần. Chẳng biết tại sao từ quan quy ẩn, gây nên trong triều sóng to gió lớn, càng làm cho Sở Quốc tạm hoãn nhất thống thiên hạ bước chân. Người khác không biết do nguyên do trong đó, nhưng nhớ kỹ kiếp trước nguyên tắc tiểu thuyết Khương Thiên Thần tự nhiên nguyên do trong đó. Mọi thứ đều là bởi vì trong sách nhân vật nam chính thân thế. Cái kia thân phụ huyết hải thâm cửu, gánh vác lấy ngập trời vận mệnh khí vận chi tử, sự xuất hiện của hắn nhường toàn bộ thiên hạ đều tại đi hướng hỗn loạn. Mà dưới mắt nghĩ đến Quách Thái phó, Khương Thiên Thần cũng rốt cục bắt đầu nhằm vào khí vận chi tử bộ cục. Chấm vốn cho là sẽ ở sau 1 tháng xuất hiện, xem ra chấm đăng cơ làm ra phản ứng dây chuyền. Trương Hàm, xuất lĩnh cẩm y liễu vệ tại ngoài cung đi giúp chấm điều tra thêm Quách Thái phó ở nơi nào ẩn cư, lại đi dò tra hắn mấy năm gần đây ở nơi nào xuất hiện, còn có An Định Hầu. Khương Thiên Thần ánh mắt lóe ra lanh mang, biết bởi vì chính mình cải biến kịch bản, hiện tại kịch bản sớm đến. Nghĩ đến về sau giao thủ khí vận chi tử, lại nghĩ tới dưới Mông Hoàng bị, đã chấm đã lên ngôi, còn có thể để ngươi khi dễ. Dù là ngươi là khí vận chi tử, cũng cho ra chết. Ngay tại Khương Thiên Thần suy nghĩ trong đầu ký ức thời điểm, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bệ hạ, An Ninh công chúa cầu kiến. Thái giám tổng quản Tào Công Công phát ra bén nhọn thanh âm, mà ngoài cửa chính là sắc mặt ưu sầu đắng chát An Ninh công chúa. Dựa theo bối phận, chính là Khương Thiên Thần ngũ hoàng muội. Để cho nàng đi vào a. Khương Thiên Thần sắc mặt bình tĩnh, đè xuống nội tâm sao động suy nghĩ, trong đầu nhớ lại có quan hệ An Ninh công chúa ký ức. Không giống với Khương Thiên Thần tại lãnh cung thế thảm, An Ninh công chúa thở nhỏ đạt được tiên đế yêu thích. Chỉ tiếp theo mẫu thân Trần Quý Phi mất đi, địa vị của nàng rất xuống ngàn trượng, càng là tuần tự lọt vào cao thái phi nhà vào, cảm nhận được hoàng cung âm hiểm lê tẩm. Nhưng điều này cũng làm cho nàng so trước kia càng thêm hiểu chuyện. Giờ phút này, nàng đến đây yết kiến, chắc hẳn cũng là không muốn cùng Tấn Quốc hòa thân chuyện. Bệ hạ, hoàng muội An Ninh công chúa tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. An Ninh công chúa một thân màu đỏ váy liền áo, sân thác huyền chuyển dáng người cùng làn da tựa như mỡ đông giống như tiểu diễm. Chỉ là giờ phút này, một gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ đắng chát cùng ưu sầu. Cho dù ai cũng không đành lòng dâng lên một vẻ che chở chi tình. Hoàng muội không cần đa lễ, có chuyện gì tìm chấm a? Nếu là hòa thân sự tình ngươi không cần lo lắng, chấm tại, liền không người nào dám cho ngươi đi hòa thân. Khương Thiên Thần còn vẫn còn tồn tại lấy đối hoàng muội thân tình, khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, an ủi nàng. Bệ hạ, hoàng muội bằng lòng vì Sở Quốc an nguy hòa thân. Chỉ cầu Sở Quốc kinh thành bách tính yên ổn, cũng tốt dập tắt Sở Tấn hơn 30 năm tới chiến sự. An Ninh công chúa sắc mặt đắng chát, nhưng vẫn là đè xuống nội tâm đối với Tấn Quốc e ngại, lấy dũng khí nói ra ý nghĩ của mình. Mà Khương Thiên Thần sững sờ nhìn thoáng qua An Ninh công chúa, căn bản không có nghĩ đến như thế theo trong miệng của nàng nói ra. Chủ động hòa thân. Nàng không biết rõ tới Tấn Quốc, sợ rằng sẽ lọt vào không phải người ngược đại a. Ngươi nhìn xem chấm ánh mắt, là có người hay không bức ngươi làm như thế? Khương Thiên Thần nghi hoặc hỏi. Mà An Ninh công chúa sắc mặt sững sờ, nhưng vẫn là nâng lên linh động hai con ngươi nhìn qua Khương Thiên Thần. Tựa như giống như chim cút lắc đầu, phát ra nhu âm, không có người bức ta, là ta tự nguyện. Ta không muốn để cho phụ vương lưu lại Giang Sơn bị Tấn Quốc thiết kỵ công phá, ta cũng không muốn nhường trong kinh thành bên ngoài sinh linh đồ thán, càng muốn lấy hơn chính mình hoàng thất thân phận, tới lui hóa giải Sở Tấn hai nước ân oán tình cừu. Thanh âm của nàng kiên định mà hữu lực. Giảng xong sau, nhường một bên Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vẻ thư sướng nụ cười. Tại trong triều đình, từng trải qua rất nhiều a du định hót quan viên. Tử tế nghe lấy An Ninh công chúa xuất phát từ nội tâm mong muốn là Sở Quốc làm những gì thời điểm, hắn hiện tại cảm thấy hắn cũng không phải là một người đang vì Sở Quốc chiến đấu. Trước mắt An Ninh công chúa cũng tương tự có kính dâng chính mình, xả thân tự hổ dũng khí cùng dứt khoát, nhưng cũng tiếc không có phần rõ ràng thế cục. Trong chớp mắt, Khương Thiên Thần sắc mặt nổi lên lanh ý khí phách từ chối không tiếp, Sở Quốc cũng không cần, nếu như đem ngươi đến Tấn Quốc đổi lấy là Sở Quốc càng lớn hổ thẹn, hơn nữa lấy một nữ nhân đổi lấy yên ổn, chính là một câu tùy ý xé bỏ hứa hẹn. Huống chi Sở Quốc không bị thua, Giang Châu biên giới có chấm bố trí chuẩn bị ở sau. Khương Thiên Thần vươn tay lau sạch lấy An Ninh công chúa vệt nước mắt, lắc đầu an ủi nói rằng, nghỉ ngơi thật tốt ta. Cái này Sở Quốc có chấm tại sẽ không loạn, mà ngươi thật tốt làm ngươi hoàng nữ, về sau tìm tới một cái ô yếm nam nhân, chờ ngươi xuất giá ngày, tiên đế cũng trên trời có linh. Khương Thiên Thần lời nói nhường An Ninh công chúa vì đó xúc động, cũng làm cho nàng tại cái này thâm cung trong hậu viện cảm nhận được nhàn nhạt thân tình. An Ninh công chúa rời đi. Đốt. Túc chủ cải biến An Ninh công chúa thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn qua An Ninh công chúa bóng lưng rời đi, lần nữa triển lộ ra mỉm cười, xem ra trong hoàng thành cũng còn có là chấm chia sẻ áp lực người a, dù sao cũng tốt hơn một đám triều đình giá áo túi cơm đang khi nói chuyện. Khương Thiên Thần nhìn trời bên cạnh bóng đêm, nhớ tới hôm nay nạp phi sự tình. Tào Công Công khởi giá, chân muốn đi Cảnh Dương cung thăm hỏi Minh phi Hứa Minh Nguyệt, hôm nay liền không trở về Tử Vi điện. Khương Thiên Thần nhớ tới mỹ nhân tuyệt sắc Hứa Minh Nguyệt, liền phân phó tốt thái giám tổng quản Tào Chính Thuần, liền chạy tới đi Cảnh Dương cung trên đường. Chương 63, trăng sáng cảm mến. Bệ hạ, đêm nay mời thương tiếp thần thiếp. Chương 63, trăng sáng cảm mến. Bệ hạ, đêm nay mời thương tiếp thần thiếp. Cảnh Dương cung, nội đình. Khương Thiên Thần chuyện gần nhất bệ bộn nhiều việc, nhưng còn nhớ rõ hôm nay nạp phi ước hẹn định. Chỉ là không có nghĩ đến giờ này phút này mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt, lại hoàn toàn không có hôm nay buổi sáng gặp mặt thời điểm ngượng ngùng, ngược lại hai mắt khóc đến sưng đỏ, tràn đầy nước mắt, tựa hồ là đang lo lắng phụ thân Hứa Như Sơn an nguy. Vừa thấy được Khương Thiên Thần càng là nhịn không được thanh âm, khóc khóc để túi đầu thấp xuống, đem thanh âm ép tới cực thấp, sợ trêu đến hoàng đế Long Nhan trấn giận. Khương Thiên Thần tâm như gương sáng, nhìn qua bi thương ưu sầu Hứa Minh Nguyệt, cũng thu lại chuyện trăng hoa ý nghĩ, ngược lại nhẹ giọng an ủi nói rằng, ngươi muốn khóc liền khóc lớn tiếng một chút, chẳng còn không có như thế giả mồm, còn để cho người ta không khóc được đâu. Một bên Hứa Minh Nguyệt thấy này, mềm mại tiếng khóc càng là ai chuyện phép đều. Thầm nghĩ tới thượng tấu cho Tiêu Thái Hậu tiền tuyên chỉ báo, nội tâm dường như đao cắt đồng dạng lo lắng hãm sâu vây quanh phụ thân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tới Hoàng đế Khương Thiên Thần trên thân. Bệ hạ, ngài có phương pháp gì mau cứu phụ thân của ta, thần thiếp liền là làm nô làm thị, cũng biết báo đáp ân tình của ngài. Nàng cứu cha sốt ruột, cũng không lo được cấp bậc lễ nghĩa, càng là hướng phía Khương Thiên Thần quỳ lạy thỉnh cầu, thanh âm thê thảm bi trắng, phảng phất có một loại phụ thân bỏ mình, chính mình không nguyện ý sống một mình ý vị. Mà Khương Thiên Thần không có chút rung động nào, nội tâm nhìn thấy mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt khóc đến nước mắt như mưa, một gương mặt xinh đẹp càng là tăng thêm mấy phần thanh lãnh tuyệt mỹ. Ta thấy mà yêu. Khương Thiên Thần an ủi nói rằng, đại thần trong triều chính là có tấn quốc gian tế, chấm tại triều hội cũng không tiện nói, hiện tại ngươi cùng chấm ở giữa lại không người thứ ba, chấm cũng không gạt ngươi, Hứa tướng quân sẽ không chết, hơn nữa sẽ đại thắng tấn quốc. Khương Thiên Thần nói chắc như đinh đóng cột khẩu khí, ngược lại nhường Hứa Minh Nguyệt thu liễm mấy phần giọng nhẹ nào, lo nghĩ nói rằng, bệ hạ, không phải là đang gạt thần thiếp. Phụ vương ta chỉ phái 8 vạn đại quân, tuần tự lọt vào Yên Vương bán quân tỉnh, bị tấn quốc vây giết, làm sao có thể đại thắng tấn quốc đâu? Thần thiếp còn hiểu được một chút binh pháp. Nàng trắng non gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ trắng bệnh, vừa nghĩ tới tấn quốc 20 vạn đại quân, trong lòng cũng là lo lắng. Khương Thiên Thần hỏi ngược lại, vậy ngươi chính là không tin chấm a? Không phải, thần thiếp không có quân vô hí ngôn. Kia Minh Phi ngươi liền lau một chút lệ trên mặt hoa, hôm nay là ngươi cùng chấm ngày vui, chấm làm sao có thể để ngươi thút thít đâu. Khương Thiên Thần tiến lên ôm ở mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt vòng eo, dính sát vào đến trong ngực, trên chóp mũi cảm giác được trận trận mùi thơm truyền vào. Bệ hạ, là thần thiếp hỏng bệ hạ nhã hứng. Mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt ta đuổi nói rằng, chấm không ngại, hôm nay ngươi tâm tình khổ sở, chấm không làm việc khác, giữ nguyên áo ngủ, chỉ ôm ngươi ngủ mà thôi. Khương Thiên Thần nhìn ra Hứa Minh Nguyệt nan ngôn chi ẩn, cũng không làm ép buộc sự tình, tạ bệ hạ ân tình. Hứa Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp cảm kích nói rằng, mà hai người đang muốn lên giường lúc nghỉ ngơi, lại nghe được Cảnh Dương cung ngoại chuyện đến trận loạt tiếng bước chân, chính là ảnh mật vệ sớm nhận được danh tướng Hứa Như Sơn truyền đến tin chiến thắng. Bệ hạ, Hám Sơn quân tin chiến thắng, Hứa tướng quân tin chiến thắng. Đại diện tấn quốc 5 vạn phi hộ quân, Mông Điểm cùng Mông Nghị hai vị thượng tướng quân càng là bắt sống tấn quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên trong lúc nhất thời, bất luận là hoàng cung vẫn là bên ngoài kinh thành, bất luận là sở quốc vẫn là còn lại 4 quốc, cũng đều tuần tự nhận được này tin tức. Toàn bộ thiên hạ chấn động không ngừng. Còn lại 4 quốc cũng nhao nhao bắt đầu nhìn thẳng vào, cái này vừa mới kế nhiệm 5 ngày đại sở hoàng đế. Mà Khương Thiên Thần cũng tòng long trên giường đứng dậy, gọi đến ở ngoài cửa trấn giữ thái giám tổng quản Tào Chính Thuần, hỏi: "A, diệt 5 vạn phi hộ quân, Hứa tướng quân quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Chỉ là không biết rõ Hứa tướng quân như thế nào?" Dưới tay hắn xuất lĩnh 8 vạn Hám Sơn quân lại như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, Hứa Sông quân bình yên vô sự, chỉ là 8 vạn Hám Sơn quân hơi có hao tổn, hiện nay có 6 vạn ngay tại Giang Châu, Vân Châu biên giới vây quét tấn quốc quân đội. Tào Công Công cung kính trả lời. Mà một bên mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt nghe thấy chuyển vào trong cung tin chiến thắng, sát mặt quét qua trước đó bi ai. Trấn kinh nói rằng, Tào Công Công, ngài nói chiến báo là thật à? Phụ thân ta không có chết, ngược lại đánh thắng trận, cái này Hứa Minh Nguyệt trong lúc nhất thời sắc mặt trấn kinh, nội tâm kinh đảo hải lãng. Hồi tưởng đến vừa rồi hoàng đế Khương Thiên Thần an ủi, linh động hai con ngươi nhìn qua hắn đã tính trước bộ dáng, liền bừng tỉnh hiểu ra, Mông Điểm, Mông Nghị hai vị thượng tướng quân chính là hoàng đế nói át chủ bài, khó trách a. Sắc mặt nàng bùi ngùi mãi thôi. Giờ phút này, nội tâm dâng lên một vẻ đối với hoàng đế Khương Thiên Thần sùng bái chi tình, không còn có hôm nay lo lắng sợ hãi tâm tư. Tào Công Công đi xuống đi. Khương Thiên Thần phất tay ra lệnh, nội tâm không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhìn thấy qua thượng tướng quân Mông Nghị, cũng biết kia 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh uy lực, lại thêm danh tướng Hứa Như Sơn áp dụng dụ địch xâm nhập, chính mình làm mồi dụ đấu pháp. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình. Kia tấn quốc 5 vạn phi hộ quân chết được không an. Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt suy nghĩ phung trào, mà một bên mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt nhìn qua tinh thần phân chấn hoàng đế, nội tâm cũng có một vẻ cảm động cùng thích thú. Nhất là mềm mại thân thể tựa ở Khương Thiên Thần trong ngực, là như thế an tâm. Bệ hạ, đêm nay mời thương tiếp thần thiếp. Mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt giải khai khúc mắc, sắc mặt tràn đầy ửng đỏ, lộ ra kiểu diễm mắt, tráng lấy đảm lượng. Sâu kín phun ra một ngụm hương khí, thổi tới Khương Thiên Thần bên hai. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần hai mắt cũng biến thành lửa nóng, song tay vuốt ve lấy mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp, vung xuống đầu, một hôn định tình, lập tức bắt đầu tối nay vui thích. Không giống với Khương Thiên Thần đám người vui vẻ, Linh Vương, Túc Vương cầm đầu cả đám người nghe được hôm nay giành tướng Hứa Như Sơn đại hoạch toàn thắng tin tức, sắc mặt u ám, nội tâm thầm mắng Tấn Quốc phi hổ quân đều là phế vật. Đám người tập hợp một chỗ, từng cái lòng dạ biết rõ, nếu là hoàng đế Khương Thiên Thần tốt hơn, như vậy bọn hắn coi như khó qua. Khương Thiên Thần khí hậu đã thành, tuyệt không phải ban đầu ở lãnh cung thê thảm chi tướng, tuần tự chu sát tứ hoàng tử Khương Thiên Càn, Tiên Vương Khương Thiên Thịnh bọn người, lộ ra tâm ngoan thủ lạc, lãnh huyết vô tình, bản vương tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không đối bản vương ra tay, dưới mắt chỉ có hợp chúng ta chi lực, bí mật nhu đồ, đợi đến Khương Thiên Thần tê liệt thư giãn, lúc này mới thi triển ra lôi đình một kích, tuyệt đối không thể giống Yên Vương như thế gióng chống thua. Trương Nhu phản, bạch bạch chôn vùi tính mệnh Linh Vương, Túc Vương bọn người sắc mặt âm trầm, trong lòng đang tự hỏi đối sách. Quách Thái Phó, ngài có biện pháp nào? Dưới mắt cần phải biết chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu là ngài có thể giúp bản vương lấy được hoàng vị, bản vương thống nhất ngũ quốc sau, tất nhiên đem ngài pho tượng cung phụng tới văn trọng miếu, nhường hậu thế người đọc sách lấy ngươi làm đinh. Túc Vương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng dã tâm bành trướng, hai mắt ngắm nhìn bưng ngồi ở một bên Quách Thái Phó, thỉnh cầu chỉ điểm. Chờ. Quách Thái Phó có chút nheo mắt lại nhìn xem chỉ báo, nhàn nhạt phun ra một chữ. Đáp án này lại làm cho Túc Vương Khương Thiên Hạo hơi không kiên nhẫn, cũng không muốn đoán cái gì chó má bí hiểm, trầm giọng hỏi, thế nào chờ, chờ cái gì à? Mà Quách Thái Phó mở to mắt lộ ra một vẻ tinh quang, nghiêm túc nói rằng, chờ Tấn Quốc xuất 50 vạn đại quân tiếp cận. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều sắc mặt chấn kinh, không biết rõ Quách Thái Phó vì sao miệng ra bất tỉnh nói. Chương 64, Tấn Đế phẫn nộ. Minh Phi làm thật là nhân gian tuyệt sắc, túi đầu không thấy mũi chân. Chương 64, Tấn Đế phẫn nộ. Minh Phi làm thật là nhân gian tuyệt sắc, túi đầu không thấy mũi chân. Ban đêm, Minh Nguyệt không trung, Tấn Quốc hoàng trong triều lòng người bàng hoàng. Ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên Tấn Vương sắc mặt giàn mua, nhưng khí thế hùng hồn, từ khi diệt tiền triều Đại Chu đến nay, càng là tại hoàng vị phía trên đã có ngồi hơn 30 năm. Trên thân càng là góp nhặt kinh khủng uy áp. Hai mắt như lăng mắt, vẫn nhìn quanh mình văn võ đại thần, phát ra âm trầm chất vấn, các ngươi là nói cho chấm đại tướng quân bị Sở Quốc quân đội vây giết, hiện tại không rõ sống chết. Mang theo 5 vạn phi hổ quân tinh binh càng là toàn bộ chôn bụi, chấm hủy diệt đại sở kế hoạch tuyên cáo tan biến a. Thanh âm hắn nhường chung quanh Tấn Quốc quần thần sắc mặt lộ ra khiếp đảm, như mang lưng gai, túi đầu thấp xuống thấp thỏm lo âu. Mà một bên Tấn Quốc thừa tướng cũng biết Tấn Quốc hoàng đế thở nhỏ tính tình nóng nảy, chờ hắn tùy ý phát tiết một phen, lúc này mới ngôn ngữ, bệ hạ, đại sở hoàng đế giữa huynh đệ khe hở có lẽ cố ý gây nên, xâm lấn Sở Quốc cần bàn bạc kỹ hơn. Kia vừa đăng cơ 5 ngày tiểu hoàng đế kiến thức mưu lược chính là nhân trung chi long, càng là tuần tự nói ra vĩnh bất gia phú, biến pháp đồ cường chờ kinh thế hai tục ngôn luận Sở Quốc yên vương chí lớn nhưng tài mọn đấu không lại hắn rất bình thường. Chỉ là đáng tiếc quốc sư Phương Thiên Nhai bạch bạch táng nộp mạng Tấn Quốc thừa tướng mỗi ngày xem xét ngũ quốc tin tức cơ yếu, tự nhiên biết đại sở hoàng đế Khương Thiên Thần khát vọng, sắc mặt càng nghiêm trọng. Mà cái này lại làm cho Tấn Quốc hoàng đế nhớ tới cùng quốc sư Phương Thiên Nhai quân thần chi tình, long nhan chấn giận, trong lòng đối với còn chưa từng gặp mặt Khương Thiên Thần dâng lên sát ý ngập trời, lạnh lùng nói rằng, lúc trước đại sở kiến quốc, Khương Nhược Bạch đăng cơ xưng đế thời điểm, chấm đều không có sợ qua hắn, liền cái này vừa đăng cơ 5 ngày tiểu nhi Khương Thiên Thần, bằng gì để cho ta Tấn Quốc e ngại? Chấm tập hợp Tấn Quốc 8 châu chi lực, phái 50 vạn quân đội phát động quốc chiến, chỉ có mau chóng diệt đi Sở Quốc, mới có thể giành tay liên hợp Ngô Quốc đối kháng Tề Quốc. Tấn Quốc hoàng đế bá khí âm ầm, sắc mặt đều là tuyệt ngạo chi tình. Mà Tấn Quốc triều đình văn võ đại thần từng cái sắc mặt phức tạp, trong đó Tấn Quốc thừa tướng sắc mặt tràn đầy nghiêm trọng. Mấy năm liên tục chinh chiến nhường Tấn Quốc quốc lực mềm nhũn, bách tính tiếng oán than dậy đất, chỉ là khiếp sợ Tấn Quốc luật pháp mà không dám vận động. Tấn Quốc hoàng đế cường hành cùng bá đạo, nhường người ở chỗ này không có bất kỳ người nào có can đảm phản bác, ngoại trừ hoàng đế thân sinh đại nhi tử, cái kia làm 30 năm Tấn Quốc thái tử. Đại Tấn quần thần run lẩy bẩy, rất mau lui lại hướng. Binh bộ thượng thư càng là cùng tướng quân thương lượng liên quan tới Tấn Quốc chinh chiến lương thảo một chuyện. Thái tử, từ khi Hà hoàng hậu qua đời sau, bệ hạ tính tình càng ngày càng cực đoan bạo nộ rồi, ngươi đi khuyên một chút bệ hạ hắn à, hắn nghe lời của ngươi nhất Tấn Quốc thừa tướng giữ chặt rời đi thái tử, đáng chát nói rằng, bản thái tử biết, làm phiền thừa tướng vất vả quốc sự. Tấn Quốc cùng Sở Quốc liên tục chinh chiến, cái này 5 vạn chôn vùi phi hổ quân càng là 5 vạn phá thành mảnh nhỏ gia đình, ngày mai ta nhường thái tử phủ bắt tiếp theo bút năng lượng, thương cảm những binh lính này a. Tấn Quốc thái tử ôn tồn lễ độ, trạch tâm nhân hậu, hướng phía thừa tướng lễ phép chắp tay. Chỉ là trong đầu nhớ tới tuổi quá một giáp phụ thân, sâu kín thở dài một tiếng. Căn bản không biết rõ vì cái gì càng đến một năm, phụ thân đối với quyền lợi càng ngày càng khát vọng, hung hăng bá đạo nắm giữ lấy Tấn Quốc, càng muốn hơn hủy diệt Sở Quốc. Mà thời gian phi tốc đi qua, đêm tận bình minh, đại sở hoàng cung bên trong, quét qua trước đó âm u đầy tử khí, khắp nơi lộ ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Nhất là Cảnh Dương cung bên trong, Khương Thiên Thần ôm ấp lấy mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt, lớn tay vuốt ve lấy nàng kia tựa như mỡ đông giống như da thịt trắng nõn, tú mũi có thể ngửi được kia nhàn nhạt u mùi thơm. Mà Hứa Minh Nguyệt trên mặt đỏ ửng, hơi có vẻ mỹ thái, tựa sát hắn bên cạnh thân, nhìn xem hắn tuấn lãng thần giật bề ngoài, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên tiểu nữ nhi thẹn thùng. Bệ hạ hiện tại vẫn là đi vào chiều sớm a. Thân thiếp thân xương mềm mại, không chịu nổi tiếp nhận bệ hạ mưa móc cấn trạch, nếu là bệ hạ cần, ngày mai a. Nàng hai con ngươi hiện ra nhu tình mật ý nói xong lời cuối cùng, lại sợ hoàng đế cho là mình là táo bạo lang thang, ôn nhu dần dần thấp không thể nghe thấy. Trắng non gương mặt càng là dâng lên khô nóng, vội vàng buông xuống đầu. Mà Khương Thiên Thần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. túc chủ thu được Hứa Minh Nguyệt phương tâm, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 5000 điểm. Hắn sắc mặt tràn đầy vui vẻ, một tay bốc lên Hứa Minh Nguyệt tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, một tay nhẹ nhàng vén lên lấy nàng kia uyển như thác nước thức tóc xanh mái tóc, nhìn chằm chằm lấy nàng, hứa hẹn nói rằng, "Tốt, bất quá, ngươi nếu là tại Cảnh Dương cung có chịu, có thể đi hoàng cung hậu hoa viên đi dạo, chờ phụ thân ngươi khải hoàn hồi triều, chớ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi." Hứa ra Khương Thiên thần sắc mặt mỉm cười. Hứa hẹn về sau liền đứng dậy mặc lưu kim long bào, tiến về đi mở triều hội. Mà Hứa Minh Nguyệt nghe thấy hoàng đế Khương Thiên thần hứa hẹn, gương mặt xinh đẹp hưng phấn, không lo được thẹn thùng, nhu âm nói rằng, "Bệ hạ, thần thiếp phục thị ngài mặc quần áo mỹ nhân." Hứa Minh Nguyệt sắc mặt lộ ra ý xấu hổ, trắng non tơ lụa da thịt nổi lên một vệt đỏ ửng, tiểu mỹ mê người. Mà tại Khương Thiên thần trong mắt, không phải giúp mình mặc quần áo, ngược lại muốn để cho mình đem nàng ăn hết. Nhất là kia linh lung nguyện chuyển dáng người, tại sao mỏng phụ trợ hạ như ẩn như hiện, tinh tế tỉ mỉ tiêu nội băng cơ ngọc cốt, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, mỹ diệu tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp. Khương Thiên thần nhìn qua, nội tâm dâng lên từng vệt khô nóng, nguyên bản đè xuống hỏa khí lập tức thăng lên, nhưng nghĩ tới triều hội, cũng liền đình chỉ Hứa Minh Nguyệt phục thị người động tác, đem long vượng trình tường ngự bị che giấu ở trên người nàng, sâu kín khích lệ nói rằng, "Minh phi làm thật là nhân gian tuyệt sắc, túi đầu không thấy mũi chân. Nếu là tác hạ học cung một lần nữa đánh giá Yên Chi bảng, ái phi nhất định trên bảng nổi danh." Hứa Minh Nguyệt đầu tiên là sức sở, còn không hiểu Khương Thiên thần lời nói, chỉ là theo ánh mắt của hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt đỏ bừng kéo dài đến cái cổ bình hai, chăm chú ôm lấy tơ vàng ngự bị, thanh âm lộ ra thẹn thùng vũ mị, "Bệ hạ còn như vậy nhìn, thần thiếp liền không để ý tới bệ hạ." Khương Thiên thần cười ha ha một tiếng, nhìn xem Hứa Minh Nguyệt nũng nịu che mặt, lúc này mới khó được tâm tình vui vẻ rời đi Cảnh Dương cung. Chỉ là vừa ra Cảnh Dương cung, hắn liền lại biến thành sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng đại sở hoàng đế Khương Thiên thần, hỏi đến một đám trung thành tuyệt đối người hầu cái nhiếp, Trương Hàm bọn người gần nhất triều đình bên ngoài động tĩnh. "Bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ mật thám cùng cọc ngầm phân biệt xếp vào tại Tấn Quốc bên trong, bí mật đánh cắp Tấn Quốc tình báo thống lĩnh Trương Hàm hồi bẩm nói." Khương Thiên thần khẽ bước cằm, trước đó liền đã phân phó Trương Hàm đem Cẩm Y Liễu vệ tràn ra đi, không cầu có thể giết người nào, nhưng nếu có thể nắm giữ Tấn Quốc chờ bốn quốc động tĩnh. Mà một bên thái giám tổng quản Tào Công Công hồi bẩm nói, "Tiêu Thái Hậu hôm qua đưa sổ gấp cho Tề Quốc, nhưng nghe nói Hứa Như Sơn đánh bại Tấn Quốc 5 vạn quân đội, lại khiến người ta lấy đi. Còn có một chuyện, đêm qua giờ tí có cao thủ bí mật chui vào lãnh cung mong muốn giải cứu Cao Thái Phi, chỉ tiếc bị Kinh Nghê cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn liên thủ đả thương, không có bị tóm ở." Tính mệnh Tào Công Công không rõ chi tiết, kỹ càng báo cáo. Mà Khương Thiên thần nghe thấy còn có chuột mong muốn giải cứu Cao Thái Phi, sắc mặt mang theo một tia lo nghĩ, có thể tại Kinh Nghê cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn thủ hạ mạng sống, xem ra người này không đơn giản à, bất quá sớm muộn có thiên, triều đình chuột sẽ lộ ra chân ngựa. Tăng cường lãnh cung đề phòng, hiện tại các ngươi theo chấm đi vào triều sớm a. Nội tâm của hắn mơ hồ có hai loại suy đoán, nhưng cần trên triều đình chứng thực một phen. Chương 65, cầu vồng cái rắm. Bệ hạ bất giận, chúng thần vô tri ngu muội, lúc này mới có chuyện nhờ cùng chi ý. Chương 65, cầu vồng cái rắm. Bệ hạ bất giận, chúng thần vô tri ngu muội, lúc này mới có chuyện nhờ cùng chi ý. Triều hội rất nhanh bắt đầu. Hoàng đế Khương Thiên thần ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn qua ô ương ương văn võ bá quan, sắc mặt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Tiêu Thái Hậu ngồi cao tại phượng ghế giữa, buông rèm chấp chính. Một đôi mắt đẹp càng là liên tiếp nhìn qua tuấn lãng thần giật Khương Thiên thần. Nội tâm khiếp sợ đồng thời, còn có nhàn nhạt thưởng thức. Vẹn vẹn đăng cơ 5 ngày, liên đệ còn lại 4 quốc không dám khinh thường cái này đại sở hoàng đế. Nhất là hôm qua, hắn chắc chắn danh tướng Hứa Như Sơn có thể tại Giang Châu ngăn cơn sóng dữ, nhớ tới Mông Điểm, Mông Nghị hai vị thượng tướng quân xuất lĩnh 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh. Thật sự là quá làm cho người ta ra ngoài ý định, nhìn mà than thở. Trong lòng cũng không khỏi suy đoán đến cùng có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, sau lưng có bao nhiêu người thể hiệu chung. Không khỏi nghĩ lên Khương Thiên thần mẹ đẻ thân phận, nội tâm có nguyên một đám suy đoán. Đại Chu Dương Nghiệt loạn đảng, hay là tiên đế Khương Nhược Bạch lưu lại thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt nàng lo nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị triều đình thanh âm chỗ cắt ngang, một đám đại thần đang khích lệ lấy hoàng đế Khương Thiên thần tuệ nhãn biết anh hùng, hoàn toàn không nhớ rõ hôm qua nội tâm xem thường cùng chế giễu. Tích cực cung duy Khương Thiên thần, dường như hắn hiện tại chính là cái thế tiên hiển, thiên cổ minh quân. Vậy hạ, đêm qua ta đại sở danh tướng xuất lĩnh đại quân vây giết Tấn Quốc bộ đội tinh nhuệ phi hộ quân, cái này toàn do tại bệ hạ biết nhân chi mình, đào móc Hứa tướng quân các danh tướng cầu tổng cái dám điên cuồng tội tới. Ngay cả ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên Khương Thiên thần cũng không nghĩ tới quần thần sẽ là như thế. Chỉ là rất nhanh liền thanh tỉnh, không có xa vào tại hoa trong gương, chăn trong nước bên trong. Chớp không muốn nghe các ngươi nói những này, chiến tranh là Hứa Xông quân cùng Mông tướng quân đánh xuống, chớ có công lao gì nếu là công lao của chấm, chính là giữ vững được bản thân chủ kiến, không có nghe tin các ngươi nói bậy nói bạn, mong muốn cùng Tấn Quốc hòa thân, giao nộp tiền cống hàng năm. Cẩn cầu Tấn Quốc ngưng chiến lui binh. Hoàng đế Khương Thiên thần lánh mâu mạnh mẽ quét nhìn qua một đám quan viên, để bọn hắn xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng có ra mặt dày như tường thành quan viên, không tiêu không gấp, đối với hoàng đế trào phúng bỏ mặc, ngược lại tiếp tục lạnh nhạt tự nhiên đứng tại trên triều đình. Thì như Quách Thái Phó, Linh Vương, Thúc Vương bọn người. Bệ hạ bất giận, chúng thần vô chi ngu muội, lúc này mới có chuyện nhờ cùng chi ý. Bệ hạ bất giận, chúng thần vô chi ngu muội, lúc này mới có chuyện nhờ cùng chi ý. Quần thần quỳ xuống đất ngôn ngữ. Mà hoàng đế Khương Thiên thần cũng lười để ý tới những này ngồi không ăn bám ra hỏa, thậm chí liền nhường bình thân lời nói đều không có đề cập. Một đám quan viên sắc mặt hèn mọn, một mực bảo trì quỳ lạy tư thế. Sau đó, Khương Thiên thần ngược lại ngắm nhìn hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh cùng lễ bộ thượng thư Bao Trưởng, hỏi thăm khoa cử tuyển bản chế độ an bài. Thần tin tưởng qua không được một tháng, khoa cử chế tổ chức, đại sở hàn môn đệ tử tất nhiên có thể vào triều làm quan, là bệ hạ hiệu lực như vậy cũng tốt. Thương Thiên Thần lạnh nhạt nói rằng, ánh mắt liếc nhìn một đám văn võ đại thần, không còn có nhìn thấy bọn hắn có bất kỳ phản bác nào chi ý. Đại thần trong triều sợ trêu đến hoàng đế không vui, bị kéo đi chiến trường cựu tử nhất sinh. Mà việc này là tiên. Hôm nay triều hội trọng đầu hí lúc này mới bắt đầu. Quan văn hàng thứ nhất Quách Thái Phó sắc mặt giãn mua, nhưng phát ra thanh âm nhường mọi người tại đây đều không thể coi nhẹ, bệ hạ, Thái hậu nương nương, chúng đại thần. Thần đêm qua nhận được tin tức, Tấn Quốc chuẩn bị đối với nó chi phối 8 châu thu thập quân lương, càng theo Thượng Châu, An Châu, U Châu các vùng triệu tập bộ đội, chuẩn bị xuất lĩnh 5-10 vạn đại quân xâm lấn Sở Quốc, lời này ý nghĩa trọng đại. Trong nháy mắt liền để triều đình lâm vào tĩnh mịch, càng có đông đảo đại thần sắc mặt lộ ra sợ hãi. 5-10 vạn đại quân, đây là muốn mở ra quốc chiến a? Đại sở có thể hay không ngăn cản, làm như thế nào ngăn cản a? Tiêu Thái Hậu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lâm vào u ám, trừng lớn hai con ngươi ngắm nhìn không giống nói đùa Quách Thái Phó, có chút nhíu mày, nội tâm xa vào đến trong lúc bối rối. Tại sao lại dạng này? Cũng bởi vì hôm qua tống táng hắn Tấn Quốc 5 vạn tinh nhuệ, đây là muốn dùng hết nền tảng lập quốc cũng muốn cá chết lưới rách ra. Phải biết Sở Tấn hai nước giao chiến hơn 30 năm, nhưng đều dừng lại tại 5 vạn trở xuống binh lực quy mô, sợ khống chế không nổi chiến cuộc, vô cớ làm lợi còn lại Tam Quốc. Tiêu Thái Hậu chất vấn nói rằng, trong lòng chỉ cảm thấy Tấn Quốc hoàng đế bị điên. Phải biết ngao cò tranh nhau, ngư nhân đến lợi đạo lý. Thái Hậu nương nương, thần cũng không biết trong đó ẩn tình, chỉ là suy đoán có thể là bởi vì Tấn Quốc quốc quân lớn tuổi, hắn cùng Lao Thần đều đã là tuổi lục tuần. Tấn Quốc là hắn một tay đánh xuống tâm huyết, hắn mong muốn thống nhất ngũ quốc, thành lập một phen thịnh thế. A Quách Thái Phó ngôn ngữ nói rằng, mà ngồi ngay ngắn ở hoàng vị Khương Thiên Thần tự nhiên biết trong đó ẩn tình. Kiếp trước nguyên tắc trong tiểu thuyết, Tấn Quốc hoàng đế là ngũ quốc vẫn còn tồn tại vị cuối cùng kiến quốc hoàng đế. Hắn chịu chết đủ thái tổ, sở thiên tổ. Hắn ba đạo cương mãnh, nhưng đã là qua tuổi già. Cùng kết tóc vợ sinh hạ Tấn Quốc thái tử Trạch Tâm Nhân Hậu, tôn trọng Phật pháp, vốn có một phen Bồ Tát tâm địa, nhưng đối với hoàng đế mà nói, đây là chí mạng một chút. Dưới mắt hắn thừa dịp dư uy vẫn còn, liền muốn liều lên 3 năm khí vận, thành lập một cái thịnh thế, tiện đem hoàng đế chi vị an ổn chuyển cho Tân Quốc thái tử. Đáng tiếc sự tình không như ý, mệnh so giấy mỏng. Tử vong của hắn chính là ngũ quốc loạn thế bắt đầu. Bệ hạ, dưới mắt ta đại sở nên làm cái gì? Hòa hay chiến? Nếu là chiến lại làm như thế nào chiến? Nếu là cùng lại làm như thế nào cùng? Quách Thái Phó ngắm nhìn phân thần Khương Thiên Thần, nội tâm lộ ra một vệt cười nạo. Âm thầm lắc đầu. Dù là cao quý nhân Trung Chi Long, nhưng là cũng bị kia 50 vạn quân đội danh hào dọa sợ. Sở quốc quốc lực so Tấn Quốc yếu đi một phần. Hơn nữa hoàng đế mới kế vị, đối với đại sở Cửu Châu quân đội nắm giữ lực thấp. Càng đáng tiếc Khương Thiên Thần không có cựu ngũ chi tôn mệnh cách, nhưng có thể dùng hắn cùng Tấn Quốc hoàng đế chết đi chế tạo ngũ quốc loạn thế. Giờ này ngày này, hắn nhớ tới đến thu dưỡng khí vận chi tử. Nội tâm phân chấn. Tất cả cũng là vì nhường hắn có thể kết thúc cái này phân loạn thiên hạ, nhường bách tính vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Mà Khương Thiên Thần lấy lại tinh thần, sắc mặt kiên nghị lãnh đạo, khí phách nói, chiến. Tấn Quốc nếu là xuất 5-10 vạn đại quân giết vào, chẳng có thể nào đầu hàng làm kia vong quốc chi quân. Tương phản, chớ tự mình xuất quân đội tiến về Giang Châu, cùng Tấn Quốc đánh nhau chết sống. Hắn đứng lên, toàn thân tản mát ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, một tảng đá kích thích ngàn cơn sóng hoa, trong nháy mắt liền để trên triều đình sôi trào. Bệ hạ chớ đại động can qua như vậy. Đại thần trong triều sắc mặt bi thảm, nhao nhao khuyên nhủ hoàng đế Khương Thiên Thần không cần hành động theo cảm tính. Tấn Quốc hổ lang chi sư, bệ hạ vừa kế nhiệm đại thống, tư lịch còn thấp, Sở Quốc Cửu Châu thiên thai nhân họa hoành hành, nếu là cùng Tấn Quốc mở ra quốc chiến, chỉ sợ Sở Quốc trước hết bại. Bệ hạ, Ký Châu thủy thai, Túc Châu khô hạ, ta đại sở còn không có hoàn toàn quản lý sạch sẽ, nếu là khai chiến dân tâm bất ổn, quân tâm bất ổn a, bọn hắn cho thấy trong lòng mình thái độ, căn bản không nguyện ý cùng Tấn Quốc khai chiến. Dù là vừa mới có danh tướng hứa như Sơn đại bại Tấn Quốc phi hổ quân dạng này đại thắng báo, cũng không nguyện ý cùng Tấn Quốc liều mạng. Các ngươi đây là nhường chấp đầu hàng a? Vẫn là mình không nguyện ý trên chiến trường. Khương Thiên Thần có chút nhíu mày, sắc mặt không vui ngắm nhìn một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Chất vấn nói rằng, bệ hạ, chúng thần không muốn sinh linh đồ thán. Văn võ đại thần cùng nhau ngôn ngữ nói rằng, mà Khương Thiên Thần suy cười một tiếng, không nguyện ý sinh linh đồ thán, chấm diệt đi Tấn Quốc 5-10 vạn đại quân, không liền không có sinh linh sao? Chương 66, Thái Phó âm mưu. Có ta Triệu Vân ở đây, các ngươi Tấn người còn không bó tay đầu hàng. Chương 66, Thái Phó âm mưu. Có ta Triệu Vân ở đây, các ngươi Tấn người còn không bó tay đầu hàng. Quân thần chấn kinh hoàng đế Khương Thiên Thần lời nói, sắc mặt đều mang theo đắng chát. Thầm nghĩ trong lòng hoàng đế chỉ sợ không biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh, lúc này mới vui với phát động chiến tranh. Bệ hạ, mong rằng nghĩ lại à, nếu là kinh thành luân hãm, đại sở quốc nguy, đến lúc đó chỉ sợ không còn mặt mũi đối tiên đế bọn người a. Một bên bắt vương gia Ninh Vương chắp tay ngôn ngữ. Mà câu nói này, càng là tại trên triều đình mạnh mẽ rót một phen đại hỏa. Thầm nghĩ muốn đại sở hỗn loạn, lúc này mới có thể bị thắt trách nhiệm. Mà tại sao lưng Túc Vương cũng âm thầm cúi đầu, liếc nhìn qua Quách Thái Phó bóng lưng. Nội tâm sóng lớn của trào. Thầm nghĩ quả nhiên giống như đêm qua hắn lời nói. Tấn Quốc lúc này động viên cả nước binh lực, quy mô hưng binh phạt sở. Chỉ là không biết rõ đến lúc đó, bản vương có thể hay không đục nước méo cỏ, ngồi lên kia hoàng vị phía trên. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt biến nóng bỏng lên. Nhớ lại cùng cha khác mẹ các ca ca, hắn có chút meo cặp mắt lại, tuyệt đối không thể dẫm vào Yên Vương tử lộ, chuẩn bị giống như rắn độc cần nút, tùy thời nắm chắc thời cơ cho hoàng đế Khương Thiên Thần một kích chí mạng. Có thể trên triều đình cãi lộn càng thêm nồng đậm. Tấn Quốc khí thế hùng hùng, khí diễm phách lối. Mặc dù đại sở quan văn ở kinh thành ăn nhàn nhiều năm, không nguyện ý đánh trận, nhưng đại sở bộ phận quan võ lại còn có huyết tính, vui lòng nên chiến, để giải quyết 20-30 năm qua sở tấn hai nước tử thủ. Vậy hạ, dốc hết sở quốc một trận chiến chỉ sợ hao người tốn của, hơn nữa cao thừa tướng không ở nơi này. Nếu là một chiến, thân bằng lòng mời đi ra 15 năm trước gần cư đại sở quốc chủ An Định Hầu, dạng này mới có thể bảo trụ ta đại sở Giang Sơn. Quách Thái Phó chậm rãi nói ra mục đích của mình. Mà ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên Khương Thiên Thần ánh mắt như ưng mang, cái này mới nhìn ra được Quách Thái Phó dụng ý lúc trước đại sở quốc chủ An Định Hầu chính là trong quân đệ nhất nhân, thủ hạ nắm giữ đại sở tinh binh tướng giỏi như đầy sao nhiều vô số kể. Hiện tại danh tướng Hứa Như Sơn, đi qua cũng là thủ hạ thứ nhất mạnh tướng. Nhưng ai biết hắn cùng đại sở hoàng đế Khương Nhược Bạch xảy ra tranh chấp, càng tại hoàng cung nhục mạ tiên đế. Lúc này mới bị bách từ bỏ quyền lợi, uy ẩn sơn dã. Chỉ có Khương Thiên Thần căn cứ kiếp trước nguyên tắc tiểu thuyết biết, An Định Hầu theo kinh thành trước khi rời đi, âm thầm mang đi một gã hầu tử, mà người kia chính là khí vận chi tử. Quay tới quay lui, Khương Thiên Thần biết Quách Thái Phó dụ ý. An Định Hầu tần đẳng lao tướng quân, tung hành xa trường, chinh chiến nửa đời, nếu là triệu hắn vào kinh thành chỉ huy đại quân, tin tưởng ta đại sở nhất định có thể chống cự Tấn Quốc quân đội. Đúng vậy a, đúng vậy a, Quách Thái Phó nói có lý. Chỉ có quốc trụ tần lao tướng quân có thể dẫn đầu ta đại sở binh sĩ đông đảo. Đại thần ngôn ngữ nói rằng, nhao nhao thỉnh cầu hoàng đế đem quốc trụ An Định Hầu tần đẳng triệu hồi vào kinh thành, một lần nữa nắm giữ đại sở binh mã. Mà đối với Khương Thiên Thần mà nói, đây là trần trụi dương mưu. Nếu là triệu hồi An Định Hầu, lại đem binh quyền giao cho đối phương nắm giữ, lại liên hợp khí vận chi tử mưu triều xoắn bị, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là Khương Thiên Thần mặt lộ. Khương Thiên Thần có chút nheo cặp mắt lại, lấp lóe một vệt tinh quang. Sau đó, âm thầm hướng phía hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh thử một chút ánh mắt, nhường kỳ phản đối quần thần ý kiến, Tào thượng thư có ý nghĩ gì? An Định Hầu rời đi sở quốc đã sớm hơn 10 trở, có hay không còn có thể chinh chiến ra trận giết địch, đối kháng Tấn Quốc? Tào thượng thư nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức hiểu rõ hoàng đế thái độ. Chắp tay ngôn ngữ nói rằng, thân phản đối quần thần chi ngôn, An Định Hầu mặc dù là cao quý đại sở quốc trụ, nhưng là rời đi đại sở quân đội mười mấy năm, bây giờ căn bản không rõ ràng đại sở quân đội vận hành chế độ. Hơn nữa An Định Hầu già, năm nào bước thân thể còn có thể không trèo chống hắn ra trận giết địch, chỉ huy tác chiến đâu? Điểm trọng yếu nhất, An Định Hầu tần lao tướng quân phải trang trung tâm với đại sở, chớ có quên hắn ngày đó rời đi triều đình trách cứ tiên đế ngôn luận. Tào thượng thư giận đối quần thần, còn kém đem An Định Hầu tần đằng nói được không trung bất hiếu mưu phản người. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nhếch miệng lên một vệt mỉm cười thản nhiên, mười phần thưởng thức Tào thượng thư miệng lưỡi dẻo quẹo, trong khoảng thời gian ngắn liền để quần thần nội tâm lập đi lặp lại dãy rủa. Trong triều đình, xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Văn võ đại thần đều đưa ánh mắt đặt ở Khương Thiên Thần trước mặt. Biết hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh chính là hoàng đế tử trung phân tử, những này cũng đều có thể là hoàng đế ám chỉ. An Định Hầu tần lao tướng quân như là đã ẩn cư sơn lâm, Quách Thái Phó cũng không cần lại quấy rầy hắn. Trẫm chuẩn bị cổ vũ sĩ khí, tự mình xuất lĩnh 30 vạn đại quân ngự giá thân chinh hoàng đế. Khương Thiên Thần khí phách ngôn ngữ nói rằng, mà cái này vừa nói, nhường triều đình văn võ đại thần nội tâm táo bạo e ngại, nhất tại hoàng đế quyền uy không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là nhường Quách Thái Phó sắc mặt phức tạp. Hắn yêu thích yên tĩnh mà không hiếu động, không có nói lời phản đối, chuẩn bị nhân thế đạo lợi. Vốn cho là việc này theo kế hoạch làm việc, không nghĩ tới Khương Thiên Thần sẽ như thế phản đối, trong lòng cho hắn tăng thêm một cái thích việc lớn hám công to nhãn hiệu. Về phần An Định Hầu tần đằng phải chăng có thể một lần nữa vào kinh thành, chấp trưởng đại sở binh quyền? Hắn cảm thấy cũng sẽ không quá xa xôi. Chờ mong đến lúc đó Tấn Quốc xuất đại quân nam công, đến lúc đó hoàng đế Khương Thiên Thần bị dọa đến kẻ ra quần, An Định Hầu ngăn cơn sóng dữ. Hắn rất chờ mong kết quả như vậy đến. Vậy hạ anh minh thần võ, định có thể đánh bại Tấn Quốc 50 vạn đại quân, một tẩy sở quốc 20 năm xỉ nhục, đây là ta đại sở phúc phận. Quách Thái Phó sắc mặt lạnh nhạt, để cho người ta nhìn không ra tâm tư. Cao giọng thổi phồng nói, vậy hạ anh minh thần võ, chúng thần bằng lòng đi theo bệ hạ tử chiến Tấn Quốc. Bệ hạ anh minh thần võ, chúng thần bằng lòng đi theo bệ hạ tử chiến Tấn Quốc. Đông đảo đại thần trông thấy Bắc phạt Tấn Quốc một chuyện đã không cách nào ngăn cản, liền cao giọng ăn mừng, sợ trêu đến hoàng đế không vui. Mà Khương Thiên Thần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ cải biến sở quốc quần thần thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ khám phá sở quốc Quách Thái Phó mưu kế, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần nội tâm không có chút rung động nào, thân làm hoàng đế đã nghe qua quá nhiều ca ngợi thổi phồng. Sắc bén hai con ngươi quét mắt trước mặt một đám quan viên, nghiêm túc nói, đại tướng quân Cao Hướng Võ hôm qua đã trước mang 5 vạn binh mã đi Giang Châu trợ giúp danh tướng Hứa Như Sơn, hiện tại nên muốn như thế nào điều binh khiển tướng, góp đủ mặt khác 25 vạn đại quân, cùng góp đủ kêu 30 vạn đại quân lương đồng chuyện. Quân thần đều nói một chút cái nhìn của mình a. Sau đó đại sở triều đường liền thương lượng xuất binh đối kháng Tấn Quốc kỹ càng công việc. Mà tại đại sở Giang Châu cùng Tấn Quốc Thanh Châu biên cảnh, nơi này huyết sắc đầy trời, khắp nơi đều là chồng chất như núi thi thể, từng đội hổ buôn quân binh sĩ càng là ra sức hướng phía chạy chối chết Tấn Quốc binh lính bình thường đánh tới. Vì trả thù mấy ngày trước đây Tấn Quốc phi hổ quân đổ thành mối hận, hôm nay có bản tướng Triệu Vân ở đây, các ngươi tấn nhân còn không bó tay đầu hàng? Triệu Vân cưỡi bạch mã, thân hình phiêu giật, tay cầm trường thương lộ ra trận trận hàn quang, mà dưới trướng hai vạn hổ buôn quân từng cái rết đỏ cả mắt, trong tay cầm lấy cung đao, càng là tùy ý phát tiết ngày xưa quốc thù nhà hận. Tấn Quốc binh sĩ vừa đánh vừa rút lui, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Hôm qua vì nghĩ cách cứu viện phi hổ quân đối mặt danh tướng Hứa Như Sơn hám sơn quân, cùng Mông Nghị, Mông Điểm hai vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, vốn cho rằng chạy trốn tới Tấn Quốc Thanh Châu biên cảnh liền đã an toàn, nhưng là không nghĩ tới lại giết ra tới một cái bạch bảo chiến thần, một thân thương pháp sắc bén hung ác, càng là liên tiếp chém giết Tấn Quốc mấy viên mãnh tướng, dọa đến binh lính bình thường tan tác chạy trốn. Thi thể khắp nơi trên đất, chảy nhỏ giọt máu tươi đã sớm nhuộm đỏ mảnh đất này, nghiễm nhiên trở thành một cái cỡ lớn lò sát sinh. Triệu Vân mắt sáng như đuốc, sắc mặt uy nghiêm, một tay nắm chặt bạch dây cương, một tay nắm chặt lệnh cương, hiển thị rõ tư thế hiên ngang chi ý bạch mã phía dưới toàn bộ chém xuống Tấn Quốc tướng lĩnh thủ cấp. Triệu tướng quân, hôm nay giết hắn 3 vạn Tấn Quốc đại quân, có thể cảm thấy an ủi Giang Châu bị đổ thành bách tính như thế vẫn chưa đủ, theo bản tướng quân tiếp tục giết. Trước mắt mỗi người đều lây dính ta Giang Châu bách tính máu tươi, chính là đại sở tử địch Triệu Vân hào tình và trượng, chỉ huy 2 vạn hổ buôn quân chém giết. Chương 67, cướp đoạt chiến cơ. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Chương 67, cướp đoạt chiến cơ. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Trên chiến trường, nhấc lên vô số tanh phong huyết mưa, mà chiến trường bên ngoài, Tấn Sở hai nước tranh chấp tựa như mưa to gió lớn đồng dạng, đảo loạn lấy toàn bộ thiên hạ. Nô quốc, Tề quốc, Ngụy quốc đều đưa ánh mắt đặt ở hai nước phía trên, đều muốn thừa cơ kiếm tiện nghi, thậm chí cũng muốn mượn cơ hội xâm lấn, kiếm một chén canh. Thiên hạ rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua. Đại Sở hoàng cung, Sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần cũng đã bắt đầu nhằm vào Tấn quốc bố trí. Chỉ là tại đại thần trong triều trong mắt, hắn như trước vẫn là một cái trẻ người non dạ ấu tử, đối với chiến tranh hung hiểm cùng sợ hãi đều không có thanh tỉnh nhận biết. Thời gian sớm đã đến buổi chiều, triều hội tán đi. Hoàng đế Khương Thiên Thần bị Tiêu Thái hậu triệu nhập từ Ninh cung thương nghị. Bệ hạ, ai ra đã biết thư, tin tưởng qua không được bao lâu, Đông Phương Thanh Linh liền có thể thông chi Tề quốc tiếp viện, càng có thể mượn đến lương thực. Tiêu Thái hậu ngôn ngữ nói rằng, thay Khương Thiên Thần phân tích dưới mắt tình hình thế giới. Sở quốc vấn đề, bên trong có phản loạn, lương thực không đủ, các nơi thái thú xuất công không xuất lực. Mà Khương Thiên Thần lạnh nhạt gật gật đầu, không có cự tuyệt Tiêu Thái hậu an bài. Hắn biết dưới mắt cùng Tấn quốc cướp là chiến cơ, 50 vạn quân đội cũng không phải là vô cùng đơn giản chuyện một câu nói. 50 vạn người đại biểu 50 vạn trương miệng cơm, cần các nơi chỉnh hợp binh mã, lương thảo, các loại vũ khí tiếp tế. Hơn nữa, còn cần một gã tuyệt thế tên đem lãnh đạo. Nhưng bây giờ Tấn quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên, hôm qua đã bị Mông Nghị, Mông Điểm hai người bắt sống cầm tù. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể mang về vào kinh diện thánh. Chỉ là không biết rõ bệ hạ suy nghĩ, rốt cuộc muốn nhường ai đến chỉ huy cái này 30 vạn đại quân. Hẳn là dựa vào Cao Hướng Võ, vẫn là Hứa Như Sơn, lại hoặc là thượng tướng quân Mông Nghị. Tiêu Thái hậu đôi mắt đẹp hồng nghi, không nhịn được muốn khuyên giải Khương Thiên Thần, nếu là có thể, chúng ta trước tiên đem đại sở quốc trụ an định hầu Triệu vào kinh thành, hắn binh pháp mưu lược chính là đương thời hạng nhất, nếu là chiến sự rơi vào phía dưới, cũng tốt bổ cứu nội tâm của nàng suy nghĩ phong trào, đối với dùng người nàng có biết một hai. Tiêu Thái hậu không cần nhắc lại, chớ coi là thật chuẩn bị ngự giá thân trình, chỉ huy cái này 30 vạn đại quân. Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng, Tiêu Thái hậu nhìn thấy Khương Thiên Thần bướng bỉnh tính tình, không phải dễ dàng như vậy khuyên giải, yếu ớt thở dài thở ra một hơi, nếu là bệ hạ khăng khăng như thế, xuất trình cũng có thể mang lên Minh Phi Hứa Minh Nguyệt, đối với binh pháp lưu kế, nàng cũng là binh pháp đại gia. Mặc dù là nữ tử, nhưng cha Hứa Như Sơn cũng thường thường hỏi kế nàng. Khương Thiên Thần im lặng nhẹ gật đầu, mà nội tâm hoàn toàn không có đặt ở cùng Tiêu Thái hậu đối thoại trên thân. Ngược lại cân nhắc xử trí như thế nào Quách Thái phó. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Giờ này phút này, Ninh Vương phủ bên trong. Túc Vương, Ninh Vương, Quách Thái phó trải qua một hệ liệt thẳng thắn hợp tác, đã sớm đứng chung một chỗ. Quách Thái phó, ngươi nói an định hầu Tần lao tướng quân hồi triều, thật ủng hộ ta kế thừa đại thống. Đây không phải gạt ta a. Túc Vương vẫn là ấu niên thời điểm, liền nghe nói qua quốc chủ an định hầu hủy diệt đại Chu Quang Huy sự tích. Nội tâm khiếp sợ đồng thời, lộ ra khó có thể tin. Hoàng sợ nói, thần cung an định hầu tương giao tâm đầu ý hợp, nếu là ta mở miệng, có 8 phần 5 chắc nhường an định hầu đứng tại Túc Vương bên người. Chỉ cần an định hầu có thể cầm tới đại sở binh quyền, lại thêm bản thái phó vận chuyển, như vậy văn võ bá quan tất nhiên không có người dám đứng tại hoàng đế Khương Thiên Thần bên người. Đến lúc đó hoàng vị chính là Túc Vương. Nhưng có một cái điều kiện, an định hầu có một cái ấu tử muốn trở thành đại sở quyền quý. Quách Thái phó lời nói nửa thật nửa giả, nhường Túc Vương sắc mặt xuất hiện vui vẻ. Chỉ có một bên Đam Mưu Túc Chí Ninh Vương nhìn thấy Túc Vương đắc ý quyền hình, sắc mặt lộ ra một cô lo nghĩ, trấn an nói rằng, Hạo Nhi, chớ có thất thố. An định hầu sớm đã quy ẩn sơn lâm, bình thản muốn vô duyên vô cớ giúp ngươi. Nhường ấu tử trở thành đại sở quyền quý, chỉ bằng hiện tại quy ẩn an định hầu xử lý không được chuyện này à, ngươi chớ còn coi khinh hơn hắn, trong triều văn thần võ tướng rất nhiều đều nhận ân huệ hắn một lời nói, trong nháy mắt liền để Túc Vương Khương Thiên Hạo kịp phản ứng. Như phản ngỗ nghịch chính là tội lớn, dù là vì cho ấu tử một phần chức quan, cũng xa xa không có khả năng đi tạo phản a. Đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Trong lúc suy tư, Bát Vương Gia Ninh Vương cùng Lục hoàng tử Túc Vương lần thứ nhất lộ ra ánh mắt hoài nghi, ngắm nhìn Quách Thái phó. Tất cả mọi người là không phải người ngu, kia một bộ lý do thoái thác, cũng chỉ có thể lừa một chút ngu xuẩn. Mà Quách Thái phó nội tâm siết chặt, nhưng thoáng qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nói trắng ra, bởi vì An Định Hầu mong muốn hướng Tiên Đế Khương Nhược Bạch báo thù. Hiện tại hắn không có ở đây, như vậy thì đi hướng con của hắn Khương Thiên Thần báo thù. Mà về phần Túc Vương Khương Thiên Hạo, người khác không biết rõ thân phận của ngươi huyết mạch, nhưng ta biết ngươi là Bát Vương Gia Ninh Vương con riêng, trộm long cháo phượng, đầy trời đại kê a. Đáng tiếc, bản thái sư biết được rõ rõ ràng ràng. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Bát Vương Gia nguyên bản bình hòa khuôn mặt lập tức biến âm trầm xuống, trên thân phóng xuất ra sát ý ngập trời, gắt gao bao phủ tại Quách Thái phó trên thân. Mà một bên Lục hoàng tử Ninh Vương dường như bị khám phá thân phận, sắc mặt kinh hoàng. Giết ta, kế hoạch của các ngươi thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, các ngươi thật cam tâm tình nguyện, mong muốn bị Khương Thiên Thần cái kia hoàng đế bù nhìn dẫm tại dưới chân. Phải biết Bát Vương Gia ngươi, cả một đời đều sống ở ngươi ca ca Khương Nhược Bạch bóng ma phía dưới, cũng nghĩ nhường con của ngươi Khương Thiên Hạo như thế à? Quách Thái Phó đối mặt nguy hiểm, bất động như núi, sắc mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn đã sống nửa đời người, quá biết nhân tính đáng sợ, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói rằng, Túc Vương, ngươi liền không khát vọng quân lâm thiên hạ à? Vẫn là cả đời làm một cái nhàn tản vô gia, trung thân bị hoàng đế cầm tù trong kinh thành, tựa như một cái cá chậu chim lồng, lời của hắn tràn ngập ma lực, nhường Túc Vương nội tâm biến cực kỳ bành trướng. Túc Vương ánh mắt lửa nóng, nhìn qua Bát Vương gia Ninh Vương, hưng phấn mở miệng ngôn ngữ, cha, đừng giết hắn, chúng ta còn cần nhường hắn thuyết phục An Định Hầu, để hoàn thành chúng ta đại kế. Đến lúc đó diện hoàng đế bù nhìn Khương Thiên Thần, ta là hoàng đế, cha ngươi chính là thái thượng hoàng, đến lúc đó toàn bộ đại sở đều tại chúng ta thống trị phía dưới, mà mọi thứ đều không ra Quách Thái Phó sở liệu, kế hoạch đều đâu vào đấy khai triển, chỉ là cuối cùng bên thắng khẳng định không phải Túc Vương cùng Ninh Vương. Mặt trời lặn về hướng tây, trăng sáng nô lên cao, gió lạnh yếu ớt gợi lên, tạo xuống mảng lớn khô héo lá cây. Mà tại Tử Vi Cung, Khương Thiên Thần xử lý một ngày công vụ, liền nằm ở long trên giường ngắn ngủi nghỉ ngơi. Bệ hạ, thần thiếp nghe nói thiên hạ đệ nhất tài nữ Cao Vũ Tình cũng trong cung, ta cũng ngưỡng mộ kỳ tài hoa và khuôn mặt đẹp, không biết rõ có thể thấy một lần. Một bên mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt hai tay khoác lên Khương Thiên Thần trên bờ bay, ngay tại đấm bóp cho hắn, thư hiểu hắn một ngày mỏi mệt cùng vất vả. Tốt, nàng tại Thừa Càn cung ở lại, tính tình có chút yêu thích yên tĩnh. Ngươi nếu là muốn kết giao nàng, theo thi tử ca phú vào tay, nàng ưa thích nghe người ta đàm luận những này, ngươi như gặp nàng, không thích nàng rời đi thì thôi, nhưng chớ tại hậu cung dâng lên mâu thuẫn, chớ không thích. Khương Thiên Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, căn dặn nói rằng, trước tiên đem chuyện xấu nói trước, không yêu cầu xa vời hậu cung phi tần các loại hòa thuận, nhưng tối thiểu nhất không cần kêu đánh kêu giết, đánh đến ngươi chết ta vong. Thần thiếp biết, cũng không biết bệ hạ trong lòng, ta cùng Cao Vũ Tình ai càng đẹp một chút, ai nhất đến bệ hạ yêu thích mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt hỏi một cái hai chọn một đề. Nhưng cái này lại làm cho Khương Thiên Thần đầu có chút lớn, kiếp trước phiền nhất những này tra tấn người vấn đề, không mắc quả mà mắc không đều. Khương Thiên Thần đứng dậy ôm ở Hứa Minh Nguyệt, trấn an nói rằng, các ngươi đều mỹ, ta đều ưa thích, ta đều yêu bệ hạ lòng quá tham, ngươi bây giờ chỉ có thể ưa thích một cái, là ưa thích ta nhiều một chút ta. Chương 68, dưới thềm chi tủ, cũng dám chó sủa. Thay chấm cho hắn há mồm. Chương 68, dưới thềm chi tủ, cũng dám chó sủa. Thay chấm cho hắn há mồm. Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới hoàng cung nữ tử cũng ưa thích yêu trò chuyện loại vấn đề này. Nhẹ nhàng bước lên mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt cái cằm, nhìn xem nàng kia thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan, chóp mũi có thể ngửi được kia cố nhàn nhạt u mùi thơm. Hai con ngươi đối mặt, kích thích một hồi yêu thương. Tại bóng đêm cùng xuân sắc bên trong, mỹ nhân ngươi là loại thứ ba tuyệt sắc. Đang khi nói chuyện, Khương Thiên Thần trong mắt lộ ra một vẻ yêu thương, mà lời nói rơi xuống trong mấy mắt. Mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên trận trận đỏ ửng, sáng rỡ con ngươi càng là lộ ra thật sâu yêu thương. Trong lòng Mai con phanh phanh nảy loạn, nàng cảm giác được Khương Thiên Thần chân thành tha thiết yêu thương, cũng không thèm để ý cùng Cao Vũ Tình tương đối. Nàng thanh âm thanh mỹ chọc người nói, "Bệ hạ, đêm nay thần thiếp tại Tử Vi cung phục thị ngài A hoàng đế Khương Thiên Thần không cần nghĩ, cũng minh bạch trước mắt mỹ nhân ám chỉ." Đang muốn gật đầu bằng lòng, mà lúc này đây, đột nhiên Khương Thiên Thần tâm phúc thái giám tổng quản Tào Công công đội vàng hồi bẩm, chính là danh tướng Hứa Như Sơn đám người đấu trương, trong đó thượng tướng quân Mông Nghị càng là mang theo một đội nhân mã đem tấn quốc đại tướng quân Ngũ Hoa lớn buộc ngay tại Tử Vi cung ngoài cửa cầu kiến. Bệ hạ, Lạc Châu thượng tướng quân Mông Nghị cầu kiến. Trong đó thượng tướng quân còn bắt sống trói chặt tấn quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên. Thái giám tổng quản Tào Chính Tuần phát ra bén nhọn thanh âm, cung kính ngôn ngữ nói: "Tốt, để bọn hắn tại Tử Vi tiền điện chờ chấm. Về phần Ái Phi, ngươi đi Cảnh Dương cung chờ chấm a, chấm xử lý xong quân cơ đại sự tự nhiên sẽ đi tìm người Khương Thiên Thần phân phó tốt." Thái giám tổng quản Tào Chính Tuần liền đưa ánh mắt đặt ở người thương Hứa Minh Nguyệt trên thân, đè xuống nội tâm sao động, không rõ chi tiết an bài lên. Tốt, thân thiếp tại Cảnh Dương cung chờ bệ hạ ngài. Trong nội tâm nàng một hồi ngọt ngào, thưởng thụ lấy bệ hạ ân sủng. Sau đó, Mạc Phượng Loan cẩm tú hoa phục, lúc này mới tại một đám cung nữ cùng đi rời đi Tử Vi cung, trở về Cảnh Dương cung chờ đợi hoàng đế Khương Thiên Thần. Mà tại Tử Vi tiền điện, trước kia đều là Khương Thiên Thần xử lý sở quốc chính vụ cùng tấu chương địa phương. Giờ phút này, hoàng đế Khương Thiên Thần ngồi trên long ỷ, giá cao không hạ nhìn qua trung thành tuyệt đối Mông Nghị, sắc mặt một hồi thưởng thức. Mông tướng quân thật là chấm một viên phúc tướng. Xuất lĩnh 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh liên hợp hám sơn quân, tiêu diệt tấn quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ phi hộ quân. Người tới, đêm nay chấm trùng điệp có thưởng, ban thưởng Mông tướng quân hoàng kim và lượng, trong quốc khố đổ sứ tranh chữa 10 cái. Khương Thiên Thần vung tay lên, khen thưởng nói rằng, càng cắt cử thái giám đi quốc khố vận chuyển vạn lượng hoàng kim chờ ban thưởng. Thần cảm ơn bệ hạ thánh nhân, ngày sau ổn thỏa xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh đại phá tấn quốc quân đội, lấy báo bệ hạ thưởng thức. Mông Nghị tướng quân mặt lộ vẻ cảm kích, quỳ xuống đất dập đầu đáp tạ. Mà ngay tại quân thần hòa thuận lúc, Mông Nghị bên cạnh bị trói đại hán, phát ra trận trận chế rêu thanh âm tức giận, chỉ bằng các ngươi còn muốn hủy diệt tấn quốc, đời này nằm mơ. Mà kia đầy bụi đất, thân hình chật vật chẳng hán, chính là tấn quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên. Giờ phút này, tóc hắn lộn xộn, khuôn mặt tiểu tụy, thương thế trên người nghiêm trọng, đã sớm đem đen nhánh chiến giáp cho nhuộm thành huyết sắc. Một đạo hàn thiết chế tạo xích sắt, mạnh mẽ buộc chặt lấy tấn quốc đại tướng quân thân thể, nhường hắn tựa như bị trói buộc con rùa, căn bản không thể động đậy. Ngươi cái này bại tướng dưới tay, có mặt mũi nào tại đại sở quốc quân trước mặt làm cản? Mông Nghị lập tức trào phúng lên tấn quốc đại tướng quân, cũng bay đầu hướng hoàng đế Khương Thiên Thần làm lên giới thiệu. Vậy hạ, hắn chính là tấn quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên, cũng chính là hắn xuất lĩnh 5 vạn tinh nhuệ phi hổ quân chuẩn bị vòng qua Lạc Châu, tập kích bất ngờ đại sở kinh thành a. Phương Nam Thiên, chớ nghe qua sở quốc văn thần đề cập qua hắn. Tấn quốc hoàng đế tâm phúc, Hiện tại Tấn Quốc không tiếp điều động 50 vạn quân đội tiến đánh ta Đại Sở, cũng có một cái khác có thể là vì báo thù cho hắn rửa hận. Khương Thiên Thần ánh mắt nhắm lại, nổi lên một đạo tinh quang. Liên trực tiếp theo trên long ỷ đứng dậy, trong tay cầm thật chặt bên hông treo thất tinh long nguyên kiếm. Nện bước long hành hộ bộ, liền đến tới bị ngũ hoa lớn buộc Phương Nam Thiên trước người. Sở Quốc tiểu hoàng đế, ngươi đã nhận biết ta, liền nên cho ta mở trói, nếu không phải cái khác Tam Quốc nhìn chằm chằm, các ngươi Sở Quốc đã sớm bị chúng ta Tấn Quốc tiêu diệt, hiện tại ta Tấn Quốc đại quân xuôi nam, các ngươi Sở Quốc trong nháy mắt liền sẽ hồi phi yên diệt. Thả ta một con đường sống, không đánh mà hàng. Ta để cho ta Tấn Quốc hoàng đế bịa một châu chi địa, làm một cái vương các họ, đến lúc đó không còn có tấn nhân cùng sở nhân chi điểm, các ngươi Khương gia hoàng thất cũng không đến nỗi nước mất nhà tan. Đại tướng quân Phương Nam Thiên dù là biến thành tù nhân, thân hình cũng không thấy hèn mọn chi ý, khuôn mặt tràn đầy lãnh nạo chi sắc. Dẫu táo hoàng đế Khương Thiên Thần ánh mắt lãnh mang lấp lóe, chỉ huy một bên thái giám tổng quản Tào Công Công nói rằng, dưới thềm chi tù cũng dám chó sủa. Thay chấm cho hắn há mồm, chấm không hâu ngừng vẫn rút tuân mệnh, vậy hạ. Tào Công Công một bàn tay hung hăng đập tại Tấn Quốc đại tướng quân gương mặt, tiếng bạt thai rung động đùng đùng, khoe miệng càng là phun tung tóe ra mảng lớn máu đen cùng nát răng, nhường Tấn Quốc đại tướng quân căn bản không có ngờ tới sẽ có kết cục như vậy, mặt lộ vẻ khuất đủ, đung đưa thân thể càng là muốn tranh thoát trói buộc. Nhưng Tào Công Công lợi dụng 60 năm thiên cương đồng tử công liều mạng ngăn chặn lại Tấn Quốc đại tướng quân bả vai, một đôi tay cũng là dần dần run lên, lây dính Tấn Quốc đại tướng quân miệng phun ra ra máu tươi. Một chút, 10 lần, 100 cái. Tấn Quốc đại tướng quân khuôn mặt sưng rớm máu, há to miệng chảy ra mảng lớn máu đen, phát ra thống khổ kêu thảm. Hắn không nghĩ tới Sở Quốc tiểu hoàng đế Khương Thiên Thần sẽ như vậy tra tấn chính mình. Cuối cùng, ngay cả Tào Công Công cánh tay cũng hơi tê tê, trên trán chảy ra một vệt mồ hôi nóng, nhìn thấy hoàng đế không có hâu ngừng dừng, vẫn miệng rộng quật Tấn Quốc đại tướng quân gương mặt. Mà một bên hoàng đế Khương Thiên Thần liền nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Ước chừng một lát sau, Tấn Quốc đại tướng quân không còn có ngạo khí, cúi đầu thấp xuống, lúc này mới mở miệng dặn dò nói, "Tào Công Công, dừng tay a. Hiện tại vị này Tấn Quốc đại tướng quân chấm hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Nếu là có dấu giếm, chấm sẽ hạ lệnh xử tử ngươi. Nhưng ngươi nói cho chấm mong muốn tất cả, chờ chấm diệt Tấn Quốc, chấm sẽ bỏ qua ngươi, cho ngươi một con đường sống." Khương Thiên Thần ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy tù nhân Phương Nam Thiên. Trên thân lộ ra uy nghiêm khí phách cùng hoàng đế khí độ. Mà kia Tấn Quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên cúi đầu thấp xuống, sau đó phát ra một tiếng nhẹ phi, ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha, đống nổi điên, giống như nổi điên tránh thoát dây sắt, càng là hướng phía hoàng đế Khương Thiên Thần gắt gao xung kích đi qua. Ta là Tấn Quốc đại tướng quân, há lại sẽ chịu ngươi Sở Quốc vũ nhục, hôm nay chính là chết. Ta Phương Nam Thiên cũng không sợ hắn khuôn mặt tàn khốc dữ tợn, một thân ngông nghênh, dù là thân thể tiểu tụy, liều mạng huyết mạch ngược dòng, cũng muốn hướng phía Sở Quốc tiểu hoàng đế Khương Thiên Thần phun tung tóe một thân máu. Bệ hạ, cẩn thận. Một bên Mông Nghị tướng quân cùng thái giám tổng quản Tào Chính Thuần lo lắng, mà Khương Thiên Thần sắc mặt không sợ chút nào. Từ bên hông rút ra thất tinh long nguyên kiếm, kiếm thế sắc bén, thiện tay một kiếm chém ra, càng là hướng thẳng đến đánh tới chớp nhoáng Tấn Quốc đại tướng quân đánh tới. Biết do cô ý tìm chết, Khương Thiên Thần cũng liền thể diện tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Phanh, máu tươi phun ra, nhường tử vi tiền điện nhiều một vệt huyết tinh. Tấn Quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên mạnh mẽ ngã xuống đất, hóa thành tử thi thời điểm, mặt lộ vẻ phẫn nộ kiệt nạo, nhưng trong mắt có thấy chết không sờn cùng đối Tấn Quốc trung thành. Đốt, Túc chủ ra tay hủy diệt Tấn Quốc đại tướng quân ám sát, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhưng hắn không có còn nhiều. Ngược lại hai tròng mắt lạnh như băng nhìn qua Tấn Quốc đại tướng quân Phương Nam Thiên thi thể, nội tâm lộ ra không có chút rung động nào. Nguyên vốn chuẩn bị tệ mở đối phương miệng, thu hoạch được càng có nhiều quan Tấn Quốc tình báo, tốt chế định càng thêm kỹ càng chiến lược. Nhưng là, không nghĩ tới Tấn Quốc đại tướng quân thấy chết không sờn, yếu ớt hai tháng một tiếng, vẫn là cho hắn muốn có tôn trọng, trở về Giang Châu, treo ở Giang Châu thành cửa phơi thây ba ngày, lấy cảm thấy an ủi Giang Châu chết đi ngàn vạn bách tính. Khương Thiên Thần phân phó nói rằng: "Tuân mệnh, bệ hạ." Mông Nghị chắp tay lĩnh chỉ. Chương 69, Tấn Quốc tình báo khối này ổn. Thu hoạch được đỉnh tiêm tổ chức tình báo, Hộ Long Sơn Trang. Chương 69, Tấn Quốc tình báo khối này ổn. Thu hoạch được đỉnh tiêm tổ chức tình báo, Hộ Long Sơn Trang. Mà đêm nay, nhất định là một cái đêm không ngủ. Hoàng đế Khương Thiên Thần biết Mông Nghị hắn là chính mình thân tín đáng tin lợi, cũng liền hỏi đến Mông Nghị tác chiến công việc, càng là muốn biết nếu là xâm lấn Tấn Quốc lại nên như thế nào chuẩn bị. "Mông tướng quân, có gì tốt đối địch kế sách?" Mông Nghị tướng quân lập tức chắp tay nói, lấy yếu thắng mạnh, dị giật đại lao. "Vậy hạ, Tấn Quốc nhìn như cường đại, kỳ thực trong nước mâu thuẫn đoán hận chất chứa đã sâu, bách tính càng là tiếng oán than dậy đất. Những năm này hưng binh phạt sở, lao dịch nặng nề, có thôn trang càng là cửa nát nhà tan, thập thất cửu không. Nếu là thượng sách, đại sở phái 30 vạn quân đội giữ vương Giang Châu liền có thể ngăn chặn 50 vạn Tấn Quốc đại quân. Sau đó, không đủ một năm Tấn Quốc tất nhiên nội loạn, ta đại sở có thể thừa thắng sông lên hắn tâm tư kín đáo, dụ binh như thần. Mặc dù tư lịch không bằng ca ca Mông Điểm, nhưng cũng biết Tấn Quốc cường đại phía sau lại là bách tính nghèo rất mùng tơi. Chấm không phải rất ưa thích kéo, Mông tướng quân hãy nói một chút chúng sách." Hạ sách Khương Thiên Thần sắc mặt suy tư, hỏi thăm nói rằng: "Kia nghe thần cho ngài êm thai nói Mông Nghị tướng quân ngôn ngữ nói rằng, đem chính mình tại Giang Châu chỗ nhìn suy nghĩ hết thảy thuyết minh đi ra. Mà trong kinh thành, Túc vương phủ, Sở Tấn hai nước quốc chiến truyện, càng là bí mật tại bách tính ở giữa liên truyền, trêu đến bách tính đối với chiến tranh nghe đến đã biến sắc, càng là đối với tại ở xa Thâm cung hoàng đế sinh sinh chán ghét. Mà hết thảy này đều là Túc vương cùng Ninh vương nghe theo Quách thái phó an bài. Sở quốc không thể thua, tiểu hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không thể thua, cần phải biết binh bại như núi đổ. Quách thái phó, nếu là còn như vậy làm, sẽ chỉ làm ta Đại Sở dân tâm tan rã. Giao đấu Tấn Quốc binh bại, An Định Hầu làm thật có thể đỡ cao ốc tại đem nữa a. Nếu để cho hoàng đế biết chuyện này là chúng ta âm mưu tính toán, sợ là chúng ta không có ngày tốt lành hôm chi. Ngươi biết lúc trước Yên Vương ám sát Khương Tiên Thần xuất ra nhiều ít thủ đoạn, chúng ta nếu là không có nắm chắc tất thắng, vẫn là không nên khinh cử vọng động a. Thúc Vương mặc dù đối hoàng vị khát vọng, nhưng cũng không phải người ngu, biết dưới mắt làm chuyện dễ dàng lộ tẩy. Mà Quách Thái Phó sắc mặt lãnh đạm, đem thư tín trong tay tình báo sau khi xem xong, trong lúc phất tay, phóng xuất ra cường đại nội lực, hủy diệt chứng cứ. Thần biết Yên Vương mời tới Đại Tấn Quốc sư Phương Thiên Ngai, nhưng cái này lại như thế nào? Lần này, Sở Tấn hai nước muốn đòi mạng hắn rất nhiều người, ngự giá thân chinh sẽ chỉ làm hắn chết càng mau một chút. Về phần kinh thành giải lời đồn, hoàng đế có chứng cứ a? Thiên hạ này bách tính chính mình muốn nói cái gì, muốn trò chuyện cái gì, chính là bọn hắn lựa chọn của mình. Quách Thái Phó thôi động nội lực một cử động kia nhường Túc Vương mặt lộ vẻ dị dạng, lập tức tại bị Quách Thái Phó đổi mới ấn tượng. Ngươi, Quách Thái Phó võ công rất cao a? Hẳn là Túc Vương thật đã cảm thấy văn thần không biết võ công, võ tướng chỉ là thô bị đại hán, chớ còn coi khinh hơn người trong thiên hạ. Ngươi yên tâm, đây là chúng ta thiết trí tất sát chi cục, Khương Thiên Thần trốn không thoát. Quách Thái Phó trấn an lại làm cho Túc Vương mặt sắc mặt nghiêm trọng, lo trước lo sau. Mà tại trong đáy lòng, Quách Thái Phó không lọt mắt Túc Vương. Túc Vương Khương Thiên Hạo tham luyến quyền thế, không quả quyết. Tiên Vương Khương Thiên Thịnh kiệt ngạo bất tuần, coi trời bằng vùng. Tứ Hoàng Tử Khương Thiên càn xảo trá khó lượng, năng lực thấp. Đến ở hiện tại ổn thỏa Long ỷ Hoàng Đế Khương Thiên Thần. Mặc dù xuất thân lãnh cung, thân phận thấp, nhưng tâm hệ bách tính, trị quốc có đạo, mười qua sang năm một nhất định có thể thành làm một đời minh quân. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đáng tiếc Long vị chỉ có một cái, vị trí kia nhất định là ta ái đồ, cái kia đã định trước cửu ngũ chí tôn, cái kia thống nhất thiên hạ vô song đế vương. Mà tại hoàng cung, Tử Vi điện bên trong, Hoàng đế Khương Thiên Thần xử lý tốt mông nghị chuyện, liền nhường hắn ly cung nghỉ ngơi một ngày sau, trở về Lạc Châu chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, chỉ nghe thấy một bên Trương Hàm thống lĩnh cùng Thái giám tổng quản Tào Công công hồi bẩm chuyện. Bệ hạ, Giang Châu thượng tướng quân Triệu Vân xuất lĩnh 2 vạn hổ bộ quân, tại Thanh Châu biên cảnh vây giết 3 vạn Tấn Quốc binh sĩ, lấy bao Tấn Quốc diệt thành mối thủ. Bệ hạ, hôm nay sáng sớm, trong kinh thành liền có lời đồn giải, thần đã xuất lĩnh cẩm y liễu vệ chóp nã đại lượng Tấn Quốc chôn giấu gián điệp thám tử, còn có một số trải qua luân phiên trả tấn, nói là chịu trong triều trọng thần thuê mướn, mục tiêu trực chỉ Túc Vương cùng Linh Vương. Bệ hạ, cao thừa tướng đêm qua đã đến Túc Châu, nơi đó đất chết trăm dặm, nông không cách nào trồng trọt, dân chúng lầm than. Càng có số lớn nông dân hóa thành sơn tặc, vào rừng làm cướp, càng có quan viên giết dân mạo nhận công lao, lừa gạt triều đình, cần bệ hạ ban thưởng tiền cùng lương thực, để giải Túc Châu nguy hiểm trong lúc nhất thời, như quỷ xà thần toàn bộ hiện thân. Từng đầu tin tức hướng Khương Thiên Thần trong đầu lấp đầy, nhường hắn cũng minh bạch làm hoàng đế đã muốn hưởng thụ đế vương mang tới quyền lợi, cũng muốn gánh chịu trong đó nghĩa vụ. Về phần Túc Châu, đã nát tới rễ bên trong. Dưới mắt quốc chiến sắp đến, nếu là cướp bên ngoài trước muốn an bên trong, Khương Thiên Thần vẫn là biết đạo lý này. Nếu là không giải quyết Túc Châu nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bộc phát nông dân đại quy mô phản loạn. Ngày mai trước hết để cho Mông Nghị mang theo tinh binh tiến về Túc Châu trấn áp, cao thừa tướng lại lấy tiền tài cùng lương thực hứa hẹn, trấn an dân chúng. Khương Thiên Thần trong lúc suy tư, ban bố thánh chỉ. Bệ hạ, nếu là đem lương thực đều cho Túc Châu bách tính, như vậy trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách kiếm ra đến 30 vạn người cần có quân lương, huống chi quốc khố cũng không có bao nhiêu vạn lượng bạc. Thái giám tổng quản Tào Công công sắc mặt sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm ép tới cực thấp, sợ trêu đến hoàng đế tức giận. Mà ra ngoài ý định, Khương Thiên Thần sắc mặt bình thản lạnh nhạt, phản mà đối với quốc khố ngân lượng không có để ý nhiều, lạnh như băng nói: quốc khố không có tiền liền không có tiền a. Chấm lại chép mấy cái đại thần nhà liền tốt, nguyên một đám ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá bách tính, vơ vét sở quốc trên dưới nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng nên giết ngược lại là Túc Vương cùng Ninh Vương nhanh như vậy cũng nhịn không được, ngày mai cũng muốn bắt bọn hắn khai đào. Thanh âm hắn lộ ra uy vũ bá đạo, dường như không có chút nào đem Túc Vương cùng Ninh Vương để vào mắt. Ngược lại quan tâm một chuyện khác, Ký Châu thủy thai thế nào? Nếu là Ký Châu thượng du hồ nước dòng sông lại bộc phát hồng thủy, dìm nước Lạc Châu, kia đại sở quả nhiên là loạn rồi. Bẩm báo bệ hạ, Trị Thủy đại thần Lý Băng sớm đã đến Ký Châu. Hắn thân phụ hoàng ân, hiện tại cả ngày lẫn đêm dò xét lũ lụt, kiệt lực là bệ hạ phân ưu. Trương Hàm thống lĩnh ngôn ngữ nói rằng, Trị Thủy đại thần Lý Băng bên cạnh phái có cẩm y diệp vệ cùng ảnh mật vệ bảo hộ. Nghe đến lời này, ngược lại nhường hoàng đế Khương Thiên Thần trên người gánh nặng thiếu đi mấy phần. Khương Thiên Thần hài lòng gật gật đầu, nghe được đám người hồi báo xong chuyện, lúc này mới phất tay nhường đám người rời đi. Sau đó, hắn ngồi trên long ỷ mấy ngày nay làm hoàng đế, cũng làm cho hắn anh tuấn bề ngoài hạ nhiều một vệ trầm ổn cùng uy nghiêm. Nhất cử nhất động, cả người tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Ánh mắt của hắn suy nghĩ phun trào, mở ra hệ thống bảng nhìn về phía hiện có 13.000 kịch bản trị. Hắn hiện tại cần phải giải quyết dưới mắt đại sở bối rối. Cần binh, cần lương thực, rất cần tiền, cũng giống nhau cần tổ chức tình báo. Mặc kệ là trị quốc năng thần, vẫn là tuyệt thế võ tướng, lại không tham quan ô lại cũng được, đến lúc đó chấm chém hắn, cũng tốt nhường chấm đại sở giàu có một thanh. Có tiền có lương thực, dù là hòa thân cũng được a. Khương Thiên Thần trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, trực tiếp liền lựa chọn rút thưởng. Hệ thống, tiêu hao 13.000 điểm kịch bản trị, tiến hành rút thưởng. Khương Thiên Thần hệ thống chỉ huy. Đốt. Túc chủ tốn hao 13.000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng Túc chủ lấy được được thưởng, giang hồ thế lực, hộ long sơn trang, đỉnh cấp tổ chức tình báo, chuyên môn siêu tập ngũ quốc triều đỉnh quyền quý tư ẩn, tình báo. Chúc mừng Túc chủ lấy được thưởng, hộ long sơn trang cao nhất, đoạn thiên ngai, tự tại địa cảnh giới tông sư. Chúc mừng Túc chủ lấy được thưởng, hộ long sơn trang địa tự thứ nhất hảo, quy hải nhất đao, tự tại địa cảnh giới tông sư. chúc mừng túc chủ lấy được thưởng, hộ Long Sơn Trang huyền tự thứ nhất hảo, thượng quan hải đường, tự tại địa cảnh giới tông sư. Chúc mừng túc chủ lấy được thưởng, hộ Long Sơn Trang chữ vàng thứ nhất hảo, thành thị phi, tự tại địa cảnh giới tông sư. Chúc mừng túc chủ lấy được thưởng, 1000 hộ Long Sơn Trang nhân viên tình báo. Ân, hộ Long Sơn Trang, đỉnh cấp tổ chức tình báo. Cái này tới. Ổn, ổn. Không có rút đến thần đợi Chu Vô Thị a. Tại nguyên bản thế giới ở trong, hộ Long Sơn Trang là lúc ấy lợi hại nhất tổ chức tình báo. Chuyên môn siêu tập triều đình quyền quý tư ẩn, tình báo. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị từng dùng siêu tập đến thập đại tướng quân hồ sơ áp chế biên quan đại tướng, ý đồ khống chế thiên hạ binh mã, xoán bị xưng đế. Có thể nghĩ, dạng này tổ chức tình báo kinh khủng tới địa phương nào. Xác định không có rút đến thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, Khương Thiên Thần mặt lộ vẻ hưng phấn, trong lòng càng thêm mừng rỡ như điên. Đối với tấn quốc tình báo cái này một khối muốn ổn. Chương 70, âm mưu tính toán, thiết kế ám sát. Hắc Bạch Huyền Tiễn, lần này ngươi nên làm nhiệm vụ. Chương 70, âm mưu tính toán, thiết kế ám sát. Hắc Bạch Huyền Tiễn, lần này ngươi nên làm nhiệm vụ. Nhưng Khương Thiên Thần bên thai hệ thống nhắc nhở âm còn chưa kết thúc. Tổ chức tình báo hộ Long Sơn Trang thân phận cũng đã cám bảo, đi qua chính là tiên đế Khương Nhược Bạch âm thầm phát triển tổ chức bí mật, hiện tại hiệu trung túc chủ. 1000 hộ Long Sơn Trang nhân viên tình báo đã tự động cắm vào thân phận, hiện tại phân tán dấu ở ngũ quốc bên trong. Hộ Long Sơn Trang cao nhất, Đoạn Thiên Nhai thân phận cũng đã cắm vào, hiện nay chính là chuyên môn siêu tập nô quốc triều đình quyền quý tư ẩn tình báo. Hộ Long Sơn Trang địa tự thứ nhất hảo, Uy Hải Nhất Đao thân phận cũng đã cắm vào, hiện nay chính là chuyên môn siêu tập ngụy quốc triều đình quyền quý tư ẩn tình báo. Hộ Long Sơn Trang huyền tự thứ nhất hảo, Thượng Quan Hải Đường thân phận cũng đã cắm vào, hiện nay chính là chuyên môn siêu tập tấn quốc triều đình quyền quý tư ẩn tình báo. Khương Thiên Thần cũng theo ban đầu chấn kinh biến cực kỳ hưng phấn, Thượng Quan Hải Đường a. Chuyên môn phụ trách sưu tập tấn quốc triều đình quyền quý tư ẩn tình báo. Mặc dù không có rút đến văn thao vũ lược trị thế năng thần, cũng không có danh thanh hiển hách binh pháp đại gia, nhưng hiện tại có thể thông qua hộ Long Sơn Trang càng hiểu hơn tấn quốc tình báo cũng đáng. Khương Thiên Thần khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, ánh mắt thông qua cửa sổ ngưng nhìn lên bầu trời ánh trăng, trong lòng tại tính toán lợi ích được mất. Đi thông chi hộ Long Sơn Trang huyền tự thứ nhất hảo mật thám thượng quan hải đường tới gặp chấm, còn có tuyệt thế sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, lần này hắn nên làm nhiệm vụ. Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vệt khí phách, ánh mắt biến âm lãnh. Tự nhiên mong muốn thông qua ám sát phương thức kích thích tấn quốc nội bộ bén nhọn mâu thuẫn. Qua không lâu, một hồi thanh thúy tiếng bước chân vang lên, lọt vào trong tầm mắt đã nhìn thấy Tào Công Công dẫn khí độ phi phàm thượng quan Hải Đường cùng khuôn mặt tang thương u ám Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hai người nhao nhao quỳ lạy hành lễ. Thuộc hạ thượng quan Hải Đường tham viếng bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thuộc hạ Hắc Bạch Huyền Tiễn tham viếng bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khương Thiên Thần sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt liếc nhìn qua quỳ lạy thượng quan Hải Đường, cũng biết hiện tại nàng phụ trách hơn phân nửa tấn quốc cùng sở quốc triều đình quyền quý tư ẩn tình báo. Về phần Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thành Thị Phi bọn người vụng trộm phụ trách cái khác tam quốc trên triều đình tình báo. Thượng quan Hải Đường, chấm muốn phái Tiêu Giao Thiên cảnh tuyệt thế sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn đi tấn quốc quấy đến long trời lở đất, ngươi cảm thấy hành thích ai nắm chắc lớn hơn một chút? Khương Thiên Thần hỏi thăm nói rằng, trong lòng cũng biết tấn quốc hoàng đế lâu dài tại Thâm Cung xử lý quốc vụ, lại thêm có thiếp thân cao thủ bảo hộ, mong muốn tại tấn quốc hoàng thành ám sát tấn quốc hoàng đế không khác người si nói mộng. Hắn liền chưa từng có dâng lên ý nghĩ thế này, chỉ là mong muốn Hắc Bạch Huyền Tiễn kéo dài tấn quốc xâm lấn sở quốc tiến độ, càng nhiều đến tấn quốc lòng người bàng hoàng mới tốt. Vậy hạ, tấn quốc hoàng đế phương vạn lý trong hoàng cung, chân không bước ra khỏi nhà, xử lý triều chính. Nhưng là, tấn quốc thái tử sớm đã tại tấn quốc kinh thành khai phủ, có thể mưu đồ nhường Hắc Bạch Huyền Tiễn đi ám sát. Tấn quốc thái tử cá tính ấm lương, tôn trọng Phật pháp, mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15 càng là đi tấn quốc quốc chùa viên dung tự, dâng hương cầu phúc. Nếu là tấn quốc thái tử vừa chết, tấn quốc hoàng vị không người kế tục, tấn quốc hoàng đế chắc chắn lên cơn giận dữ, đây là ta đại sở thời cơ. Thượng quan Hải Đường biết tấn quốc hoàng đế yêu quý con hắn, dưới mắt hắn nóng lòng bình định bốn quốc, cũng là vì lo lắng tấn quốc thái tử bất lực chống cự cái khác bốn quốc. Tấn quốc hoàng đế yêu thích, kia liền giết hắn. Hắc Bạch Huyền Tiễn, ngươi có thể minh bạch nhiệm vụ của ngươi mục tiêu? Khương Thiên Thần sắc mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt toát ra lanh mang, nhìn về phía quỳ một gối xuống bái Hắc Bạch Huyền Tiễn hỏi. Thuộc hạ tuân chỉ. Thế giết tấn quốc thái tử Phương Thụy, để giải bệ hạ chi lo. Hắc Bạch Huyền Tiễn sắc mặt cung kính, trầm giọng ngôn ngữ nói rằng. Tốt. Thượng quan Hải Đường nghe lệnh, phái hộ Long Sơn Trang nhân viên tình báo toàn lực phụ tá Hắc Bạch Huyền Tiễn hoàn thành nhiệm vụ. Khương Thiên Thần dặn dò nói. Thuộc hạ tuân chỉ. Thượng quan Hải Đường chắp tay ngôn ngữ nói rằng. Mà một bên thái giám tổng quản Tào Chính Thuần nghĩ đến trong hoàng cung gần nhất ẩn giấu sắc cơ, nhìn xem thân làm Tiêu Giao Thiên cảnh Hắc Bạch Huyền Tiễn đứng dậy tiến về tấn quốc, sắc mặt lộ ra một vẻ lo lắng, chắp tay hồi bẩm nói rằng: "Bệ hạ, nếu là Hắc Bạch Huyền Tiễn bị điều đi tấn quốc ám sát tấn quốc thái tử, như vậy trong hoàng thành kinh nghê trông coi cao thái phi, Lao Nô cùng kiếm thánh cái nhiếp, thống linh Trương Hàm ba người nếu là gặp phải địch nhân kiềm chế, lo lắng bệ hạ an nguy, Yên Ninh Vương cùng Túc Vương giáp tâm hại người, không thể không phòng a Tào Công Công trung quân ái quốc, toàn theo đại cục xuất phát thay hoàng đế cân nhắc." Mà nói về tới bắt Vương gia Ninh Vương cùng lục hoàng tử Túc Vương, lại trêu đến hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vẻ cười nhạo chi sắc, bắt Vương gia nhát gan bọn chó nhát, lục hoàng tử hèn nhát đấu tử, dưới mắt Thiên Vương đã diệt, Mông Điểm, Triệu Vân bọn người đóng giữ đại sở biên cương Giang Châu, bằng mấy người này nát cá thối tôm lật không nổi sóng gió bất quá, chung quy là thai hoàng ẩm. Thượng quan Hải Đường, đi đem những năm gần đây Linh Vương cùng Túc Vương như phản chứng cứ tìm đến, tìm tới bọn hắn đồng lưu, nhổ tận gốc, ngày mai dò xét bọn hắn Linh Vương phủ cùng Túc Vương phủ. Khương Thiên Thần khí phách ngôn ngữ nói rằng, phân phó một bên Thượng quan Hải Đường đi đem sưu tập tới chứng cứ làm hợp lại. Sau đó, Khương Thiên Thần phân phó xong, lúc này mới khoát tay nhường đám người rời đi. mọi thứ đều tại đều đâu vào đấy chấp hành. Đêm nay đối với Ninh Vương cùng Túc Vương chính là cuối cùng một đêm. Mà một bên Khương Thiên Thần nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng, đột nhiên nghĩ đến trước đó bằng lòng mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt đêm nay muốn đi Cảnh Dương cung nghỉ ngơi. Khởi giá, chấm đêm nay không tại Tử Vi cung nghỉ ngơi, đi Cảnh Dương cung. Hoàng đế Khương Thiên Thần phân phó nói rằng, cung nữ khác, thái giám cũng theo hoàng đế di giá Cảnh Dương cung. Mà tại Cảnh Dương cung phụ cận, Diên Hy cung bên trong, hai cung cùng thuộc ở phía sau cung phi tần nơi ở, hiện nay chính là hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh chi nữ Tào Thiến Nhi trụ sở. Nương nương, bệ hạ tối nay ngủ lại Cảnh Dương cung minh phi nơi đó. Một bên cung nữ nhìn qua quản cung Diên Hy cung, vung xuống đầu, không dám nhìn tới hiện nay Diên Hy cung chủ nhân Tào Quý phi, nhẹ giọng bẩm báo hoàng đế Khương Thiên Thần động tĩnh. Mà nghe nói hoàng đế động tĩnh, Tào Thiến Nhi sắc mặt không có chút rung động nào, càng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại nhìn qua trong gương đồng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng ngôn ngữ một câu, bản cung biết sau đó. Nàng động tình nhìn xem trong kính tỉ mỉ ăn mặc chính mình, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình thổi qua liền phá tuyết ra thịt trắng, ngược lại lộ ra một chút mê luyến. Mà Tào Quý phi phản ứng, nhường một bên cung nữ bất ngờ, vốn cho rằng nương nương sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là đùa cợt phát tiết một phen, nhưng bây giờ ngược lại không có chút rung động nào, dường như ổn thỏa điếu ngư đài. Nương nương, ngài đã tới hoàng cung hai ngày, theo đạo lý bệ hạ sớm hẳn là sủng ái ngài, nhưng bây giờ bệ hạ đối với ngài chẳng quan tâm, có thể là Minh phi mê hoặc bệ hạ, này mới khiến bệ hạ lạnh nhạt ngài. Ngài hẳn là tranh thủ tình cảm cung nữ thay Tào Quý phi lo lắng. Mà gương sáng trước Tào Quý phi, nhìn lấy mình tấm kia tuyệt sắc quyến rũ mặt, rồi ra ngọc thủ, vén lên mảng lớn tóc xanh mái tóc thả trước người, trắng non nhắn mịn núi tuyết, tại đỏ chót váy áo mỏng hạ, như ẩn như hiện, mười phần mê người. Lạnh nhạt hai ngày lại như thế nào? Bản cung không kém về điểm thời gian này, nếu là hoàng đế cả ngày lưu luyến hậu cung, đói khát khó nhịn, bản cung nói không chừng sẽ còn coi thường hắn một hai. Đang khi nói chuyện, Tào Thiến Nhi theo gương sáng trước đứng dậy, khoe miệng thoáng ánh lên mị ý, mỉm cười chứa yêu, sấn thắc nàng tình xảo tuyệt mỹ bạch hồ mặt. Hẹp dài đôi mắt đẹp có chút chớp động, mượt mà sung mãn môi đỏ có chút chướng động, muốn làm cho người âu yếm. Hồng nhan hoa thủy, xinh đẹp vũ mị. Cho dù là cùng là nữ nhân, cung nữ tại hoàng cung kiến thức quá nhiều vũ mị mềm mại nữ tử, nhưng nhìn qua Tào Quý phi tấm kia tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, ánh mắt vẫn là không nhịn được toát ra sợ hãi thán phục. Sắc mặt càng là nhiều một vẻ hồng nhuận. Tào Thiến Nhi một bộ đỏ chót váy dài, thon dài cái cổ trắng ngọc hạ, một mảnh tinh xảo xương quai xanh như mỡ đông bạch ngọc, eo nhỏ nhắn một chùm, sơn thắt trước sau lồi lõm dáng người ma quỷ. Nước nhuận tròn trịa tú chân mười phần hút con người. Dáng dấp yêu điệu, bộ bộ sinh liên. Đây là một cái thực chất bên trong đều tản ra yêu mị nữ tử, liền là nhân gian sống mơ mơ màng màng độc dược, một cái nhăn mày một nụ cười tùy ý dụ hoặc nam nhân. Có thể nói khắp thiên hạ tuyệt đối không có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt nàng. Nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra đối dung nhan tuyệt đối tự tin, bản cung muốn làm chính là hoàng hậu, bản cung có tự tin có thể bằng vào mỹ mạo, nhường hoàng đế một mực yêu mình về phần tranh thủ tình cảm. Bản cung có gương mặt này còn cần a. Chương 71, đánh đòn phủ đầu, lôi đình xuất kích. Thượng quan Hải Đường nghiêm hình tra tấn. Chương 71, đánh đòn phủ đầu, lôi đình xuất kích. Thượng quan Hải Đường nghiêm hình tra tấn. Mà tại Cảnh Dương cung, Khương Thiên Thần còn không biết Diên Hy cung phát sinh tất cả, ngược lại ôm ấp lấy mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt nghe nàng giảng thuật đi qua quá khứ, làm sâu thêm quan hệ thân mật. Hoàng thượng, ngài là cao quý đại sở hoàng đế, thần thiếp không yêu cầu xa vời người chỉ thích một mình ta, nhưng thần thiếp hy vọng bệ hạ trong lòng có ta, một tháng có thể bồi bồi thần thiếp. Cung trong rét lạnh mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt tựa ở hoàng đế Khương Thiên Thần trước ngực, gương mặt xinh đẹp còn sót lại sau đó đỏ ửng. Hai con ngươi hiện lên vô tận yêu thương, nhìn qua cái này chính mình duy nhất phu quân. Ái phi, không cần lo được lo mất, chớ bây giờ đang ở nơi này, chỗ nào cũng sẽ không đi. Hoàng đế Khương Thiên Thần trấn an lên mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt, một tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên trán nàng mái tóc nhiễm đổ mồ hôi, một tay cầm thật chặt nàng kia tinh tế tiểu nộn ngọc thủ, trên mặt lộ ra một vẻ cương triều. Bệ hạ, không nói cái đề tài này, thần thiếp có chút lạnh, bệ hạ lại nhiều ôm một hồi. Hứa Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp, tú mũi nghe Khương Thiên Thần mũi trên người, nội tâm phá lệ an ổn. Tốt. Hoàng đế Khương Thiên Thần mỉm cười ngôn ngữ nói rằng, mà Khương Thiên Thần trong lòng cũng cảm thấy tại hậu cung bên trong, thân làm hoàng đế khó xử. Đây vẫn chỉ là một cái phi tử, phải biết lúc trước Khương Thiên Thần chí hướng là Tam cung lục viện 72 phi tần. Lại thêm thu vào trong phòng cao vũ tình, còn không thấy mặt Tào Thiến Nhi cũng mới ba cái mỹ nhân. Nhưng may mắn thay, tối nay có mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt làm bạn, cũng làm cho hắn quét qua trước đó triều đình mọi bệnh, toàn thân trên dưới lộ ra sảng khoái tinh thần. Mà tại ngoài hoàng cung, cẩm y hiệ vệ thiên lao. Tuy là đêm tối, nhưng trong phòng giam đèn đuốc sáng trưng, từng đội đại thần tức thì bị bí mật bắt giữ gọi đến. Thành thật khai báo, Thúc Vương cùng Ninh Vương như phản chứng cứ. Thượng quan Hải Đường một bộ áo trắng, sắc mặt nghiêm nghị, ngay tại thay hoàng đế Khương Thiên Thần cậy mở những này mưu phản phản lịch miệng, thu hoạch được chứng cứ. A, thành thật khai báo. A, tha mạng a. Đau quá a, đừng lại đánh. Nói hay không? Không phải hành hạ chết các ngươi. Ta chiêu. Nghiêm hình tra tấn thanh âm bên trong, xen lẫn liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, làm cho cả trong thiên lao phạm nhân xa vào đến cực lớn khủng hoảng. Mà thượng quan Hải Đường đang liên hiệp thống lĩnh Trương Hàm xử lý hoàng đế phân phó nhiệm vụ. Lần này, Hộ Long Sơn Trang nửa đêm bắt 73 tên cùng việc này có liên quan người biết chuyện, nếu không phải triều đình quan lại, nếu không phải kinh thành thương nhân, nhưng mỗi người đều cùng Túc Vương cùng Ninh Vương quan hệ mật thiết. Đã lôi đình xuất kích, tự nhiên mong muốn đưa Túc Vương cùng Ninh Vương vào chỗ chết. Nguyên một đám mưu phản nghịch người bị cầm ý liề vệ tra tấn mình đầy thương tích, tâm thần càng là đụng phải cực lớn tàn phá, doa đến khóc không thành tiếng. Ta chiêu. ta chiêu. Ta chỉ là một gã thương nhân, Ninh Vương nhường thương hội của chúng ta nâng lên kinh thành giá lương thực, tốt treo ra à, đừng đánh nữa, ta cũng chiêu. Tiểu nhân phụ trách kinh thành dịch trạm, Ninh Vương cùng Túc Vương đều ở các nơi xếp vào nhân thủ, các nơi lui tới kinh thành dịch trạm thư, Ninh Vương đều biết nội dung của nó trong phòng giam, nguyên một đám phạm nhân trôi qua sống không bằng chết. Nhìn qua thượng quan Hải Đường cùng cầm ý liề vệ thủ đoạn, sắc mặt sợ hãi, lông tơ dựng ngược, thân thể dùng mình không ngừng. Mà trong thiên lao thẩm vấn vừa mới bắt đầu, cho đến sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, thượng quan Hải Đường trong tay đã sớm góp nhặt thật dày một chồng Ninh Vương, Túc Vương liên thủ tạo phản thư vật liệu. Nàng đứng dậy tiến về hoàn thành, hồi bẩm hoàng đế Khương Thiên Thần. Mà Ninh Vương phủ, Ninh Vương mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua dưới tay tin tức chuyển đến, thật không nghĩ tới, hoàng đế Khương Thiên Thần làm sao lại tra được chính mình như phản dấu vết để lại. Càng là đem ngày bình thường ở kinh thành mai phục cấm kỵ, nguyên một đám nhổ tận gốc, bọn hắn đều không có tin tức sao? Bát Vương gia Ninh Vương sắc mặt u ám, thở một hơi thật dài, chăm chú nắm lấy nắm đấm. Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ biết được có cẩm y liề vệ thu được hoàng đế khẩu lệnh, lấy tấn quốc gián điệp xử trí, cẩm y liề vệ toàn quyền phụ trách đuổi bắt. Ninh Vương phủ quản gia sắc mặt đắng chát, cũng là vội vàng nói rõ sự thật. Lúc này mới diệt Tiên Vương ngắn ngủi ba ngày, cái này muốn tới làm bản vương, hắn cái kia hoàng vị vẫn là bản vương liên thủ Tiêu Thái hậu cho ngẩng lên, bằng không cao thừa tướng sẽ cam tâm như thế a nhanh, cho bản vương chuẩn bị ngựa, bản vương muốn đi kinh thành Bắc Đại Doanh, chỉ có nắm giữ binh quyền khả năng an toàn. Dưới mắt tấn quốc khí thế hung hùng, Thương Thiên Thần còn không dám cùng bản vương trở mặt. Ninh Vương sắc mặt phẫn nộ, trong tay nắm thật chặt quyền hung hăng nện ở trên bàn sách, cái sau chịu đựng không được nội lực tàn phá, trực tiếp chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ. Hắn liền chuẩn bị cưỡi ngựa, trước một bước chạy tới kinh thành Bắc Đại Doanh, trốn ở trong quân doanh. Mong muốn nhường Khương Thiên Thần sợ ném chuột bỡ bình, không dám bạo động. Có thể là chuẩn bị lúc ra cửa, lại phát hiện chính mình Ninh Vương phủ đã sớm bị giám thị lên. Một bên kiếm thánh cái nhiếp đang mang theo từng đội ảnh mật vệ đem Ninh Vương phủ bao bọc vây quanh, để trong này biến mọc cánh có thoát. Ngươi là người phương nào? Dám vây quanh Ninh Vương phủ? Ninh Vương sắc mặt hung ác, không có trước kia ngụy trang ôn hòa, ngược lại trừng lớn hai con ngươi lộ ra phẫn nộ, mạnh mẽ giận dữ mắng mỏ nói rằng: "Thuộc hạ chịu đương triều thánh thượng chi lệnh, thông chi Ninh Vương hôm nay vào triều sớm một chuyện." Kiếm thánh cái nhiếp không có chút rung động nào. "Tào Triều, bản vương hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn, hôm nay Tào Triều không đi được, hiện tại đang muốn mời ngự y cho bản vương xem bệnh, ngươi tiểu tướng này mời trở về đi." Ninh Vương quét nhìn qua kiếm thánh cái nhiếp cùng ngoài phủ đệ trùng trùng điệp điệp ảnh mật vệ, biết kẻ đến không thiện, đè xuống nội tâm phẫn nộ, lập lý do nói rằng: "Bệ hạ có lệnh, hôm nay Tào Triều muốn gặp tới Ninh Vương. Nếu là không đi, liền để thuộc hạ tự mình mang Ninh Vương vào triều." Kiếm thánh cái nhiếp sắc mặt nghiêm nghị, trong tay cầm thật chặt kiếm Vũ Nguyên Hồng, tiết lộ ra từng tia nóng bỏng kinh khủng kiếm khí, dường như sau một khắc đem toàn bộ bạo phát đi ra. Tiêu giao thiên cảnh thủ hạ, Khương Thiên Thần đây là muốn cá chết lưới rách a. Ninh Vương sắc mặt tấm giận, cắn thật chặt răng, nhìn qua kiếm thánh cái nhiếp thực lực, thế mới biết Khương Thiên Thần vì cái gì dám ngang nhiên ra tay. Trong lòng không cam lòng, liền chuẩn bị triệu tập Ninh Vương phủ bên trong thế lực giết ra một đường máu. Nhưng dưới mắt, kiếm thánh cái nhiếp lạnh như băng nói rằng, Túc Vương đã tiến cung diện thánh, Ninh Vương vẫn là thu thập một chút, cùng nhau tiến đến a. Mà sau một khắc, Ninh Vương cũng thu hồi liều mạng một phen suy nghĩ, nhớ tới kia cốt đục chi tình, ngược lại chăm chú vùng ra nằm đấm. Miệng lớn thở sâu khí, nội tâm nhịn không được tự an ủi mình. Khương Thiên Thần nhất định nhìn không ra cái gì, chỉ là hoài nghi hoặc là thăm dò a. Bình thường bất luận là trong triều vẫn là dân gian, chính mình cho tới nay đều ẩn giấu rất khá. Tiên hoàng cũng một mực dẫn chính mình là tâm phúc. Hiện tại, chỉ là chính mình quá lo lắng. Bản vương hôm nay vào triều sớm chính là, làm gì làm cho đao kiếm tăng theo cấp số cộng đâu. Nói cho cùng, đại sở hoàng đế Khương Thiên Thần vẫn là bản vương chất tử, các ngươi là thay hoàng đế làm việc, bản vương có thể hiểu được. Ninh Vương trên mặt phẫn nộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là hư giả giả nhân giả nghĩa mỉm cười. Sau đó, âm thầm nói nhỏ, hướng Ninh Vương phụ quản gia bàn giao một số việc sau, như vậy tiến về hoàng thành tham gia triều hội. Mà trong hoàng cung, Khương Thiên Thần mặc lấy lưu kim long bảo, trong lúc phất tay, lộ ra ung dung quý khí cùng vương giả khí tức. Trong tay lật xem to to nhỏ nhỏ thư vật liệu, đang nghe thượng quan Hải Đường cùng Trương Hàm báo cáo đêm qua thẩm tra chuyện. Đốt Túc chủ nắm giữ Ninh Vương, Túc Vương lưu phản lịch thư vật liệu, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Chương 72, đùa bỡn lòng người. Hôm nay thời gian không chờ ta, chúng ta có thể bức thoái vị. Chương 72, đùa bỡn lòng người. Hôm nay thời gian không chờ ta, chúng ta có thể bức thoái vị. Ngoài hoàng cung, Quách Thái Phó phủ đệ. Quách Thái Phó sắc mặt u ám, ánh mắt nhìn qua giàn mua mục nát cây nô đồng, nghe chung quanh nô bộc tin tức truyền đến, sắc mặt nhiều một bệnh trắng bệnh. Dưới mắt tấn quân xâm phạm lúc, Thương Thiên Thần lại còn muốn giết người hỏi tội. Hắn mới kế thừa hoàng vị một tuần, vì sao dám như thế thị sát thành tính, cay nghiệt thiếu tình cảm? Thật là đại sở thương sinh họa, nếu là chúng ta những này quan không có, lại có ai đến quản giáo những này dân đâu? Không nghĩ ra a, Khương Thiên Thần hắn làm sao dám a? Quách Thái Phó qua lại tại phủ đệ đảo quanh, trong lòng suy nghĩ phun trào lâm vào cực lớn bàng hoàng. Lao ra, ngoài cửa tới thật nhiều cẩm y liề vệ đem Quách phủ bao bọc vây quanh, muốn mời Lao ra vào triều sớm. Quách phủ tổng quản sắc mặt đắng chát, báo cáo tình huống bên ngoài. Quách Thái Phó chính là bà triều trọng thần, mặc dù hơn 10 năm trước cáo lão hồi hương, nhưng bây giờ còn đang trong triều đình tích lũy nhân mạch, càng cũng biết trên triều đình hung hiểm. Giờ phút này, hắn dường như biết hôm nay chỉ sợ không thể kết thúc yên lành. Liên ngồi bàn đọc sách, cầm lấy giấy bút, viết xuống một phong thư. Nhường Quách phủ tổng quản phó thác cho tại Lạc Châu một châu ngăn cách Long Vương thôn. Nơi đó chính là đồ đệ khí vận chi tử, cùng lão Hưu An Định Hầu bọn người ẩn cư địa phương. Trong tin thư đã viết hắn đối với thiên hạ đại thế mưu đồ, cùng ngũ quốc chiến sự tính toán. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ sợ không cách nào nhìn thấy cái kia thiên hạ quý nhất tình thế. Đi thôi, thay hình đổi dạng một phen. Từ hậu viện cái kia chuồng chó chui qua, vòng qua Di Hồng lâu, cẩm ý liễu vệ bắt không được ngươi lão ra. Lúc này đi vào chiều sớm vốn là vạn phần hung hiểm, An Định Hầu còn nhường lão nô chiếu cô an toàn của ngài, thực sự không được cùng một chỗ giết ra ngoài, lại hoặc là cùng một chỗ theo cái kia chuồng chó chui quách phủ tổng quản sắc mặt bi thương, nhịn không được quên giải thích. Giết ra ngoài không ổn, về phần chui chuồng chó phi. Bản thái phó chính là đại sở tiên đế Khương Nhược Bạch chi sư, hôm nay liền bằng vào ta máu tươi kim loan, cũng nên nhường kia Khương tiên thần biết chữa sợ. Quách thái phó sắc mặt kiên nghị, lung nên vẫn còn tồn tại, toàn thân tản mát ra khẳng khái hào phóng chi ý vậy mà chủ động đi theo thống lĩnh Trương Hàm tiến về triều đình. Kim Loan điện bên ngoài, rất nhiều đại thần cũng phát hiện hôm nay hoàng cung điều vào hơn ngàn tên cấm quân, từng nhóm quản lý hoàng thành đông nam tây bắc bốn môn, cùng to to nhỏ nhỏ nơi hẻo lánh. Kỳ quặc bên trong lộ ra quỷ dị, nhất là Bát Vương gia Ninh Vương chăm chú nắm lấy năm đấm, nhìn lên trước mắt Long Đàm Hổ Huyệt cũng muốn xông vào một lần. Mọi thứ đều là bởi vì trước mặt sợ hãi Túc Vương. Cha, không. Hoàng thúc, hắn sẽ không thật muốn bắt chúng ta khai đao a. Túc Vương vẫn chỉ là 15-16 tuổi trẻ con. Sắc mặt khẩn trương, vừa mở miệng liền biết mình nói sai. Lập tức liền liếc nhìn một phía, phát hiện không có người chú ý, lúc này mới trấn an khủng hoảng sôi trào nội tâm. Không sợ. Có bản vương, tiểu hoàng đế không dám coi trời bằng vùng, nếu là chém chúng ta, cái này đại sở hoàng thất liền không ai. Bát Vương Ninh Vương kiệt lực bảo trì trấn định. Khuôn mặt gạt ra một vệ mỉm cười. Dùng tay lau sạch lấy Túc Vương mồ hôi trên trán nước đọng. Ánh mắt lộ ra bản năng tự ái, nếu là thật sự muốn xử tử chúng ta, ngươi liền đem tất cả chịu tội, hết thảy đẩy lên ta cùng Quách Thái phó trên thân, hiện lực sống sót. Đang khi nói chuyện, hắn cũng nghĩ đến xấu nhất tình trạng. Thật là lời nói chưa rơi. Quách Thái phó thân làm tiêu giao thiên cảnh, cách mấy mét xa cũng nghe thấy hai người xì xào bàn tán. Đơn bạc thân hình lộ ra thẳng tắp, sắc mặt lộ ra không có chút rung động nào, làm sao đến mức bi quan như vậy? Hôm nay thời gian không chờ ta, chúng ta có thể bức thoái vị. Nếu là thật sự như là tiểu hoàng đế Khương Thiên thần đồng dạng không chút kiêng kỵ tàn sát. Mấy ngày trước đây là Cao Thái phi một đảng, hôm qua là Yên Vương một đảng, hôm nay lại là chúng ta Ninh Vương một đảng, như vậy chiều này bên trong quần thần lại như thế nào tự vệ? Cần phải biết chúng ta hôm nay bất hạnh, cũng có thể là bọn hắn ngày mai khắc họa. Quần thần thấp thỏm lo âu, người người cảm thấy bất an, lại làm sao có thể xử lý tốt chính vụ? Khương Thiên thần tùy ý đồ sát văn võ bá quan, triều đình này sẽ lộn xộn, quan đều bị giết không có, ai để ý tới dân đâu? Mà nếu chúng ta cầm vũ khí nổi dậy, không có quan viên đi phục tùng hắn Khương Thiên thần, như vậy hắn vị hoàng đế này lại như thế nào đâu? Quách Thái phó mê hoặc lấy, cũng biết dưới mắt chính là cơ hội cuối cùng, phế đi hắn. Đề cử Túc Vương đảm nhiệm đại sở tân hoàng đế, chỉ là dưới mắt còn thiếu khuyết mấu chốt nhất người duy trì là Tiêu Thái Hậu. Mà Túc Vương cùng Ninh Vương sắc mặt biến đến lửa nóng, quét qua vừa rồi đổi phế ưu ám bộ dáng. Liếc nhìn nhau, cũng biết dưới mắt trong hoàng cung ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, quyền thế nhân vật mạnh mẽ nhất. Có nàng duy trì, trong hoàng cung cấm quân không dám vọng động. Mà giờ khắc này, triều hội bên trên người càng ngày càng nhiều, lại chậm chạp không có nhìn thấy hoàng đế Khương Thiên thần thân ảnh. Từ Ninh cung, Tiêu Thái Hậu cung điện. Hoàng đế Khương Thiên thần không có đi vào triều sớm, ngược lại trực tiếp ngồi từ Ninh cung chủ điện trên bàn trà. Cầm lấy trên mặt bản tề quốc đặc sản Vân Hoa Cao, thanh điển trà nhâm nhi thưởng thức. Mà một bên ngồi ngay ngắn chính là phong vận vẫn còn Tiêu Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu khuôn mặt tuyệt sắc, màu da như tuyết, một bộ màu đỏ chót lịch sự tao nhã chu phượng quần áo, tăng thêm một chút ung dung hoa quý, tuyệt đại phong hoa. Tuế nguyệt tẩy lễ, ngược lại nhường nàng càng thêm mê người ưu nhã, cao không thể chạm. Bất quá, giờ phút này Tiêu Thái Hậu quét nhìn qua tề quốc đặc sắc bánh ngọt, cũng hoàn toàn không có thấy hứng thú. Ngược lại đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, liếc nhìn Linh Vương, Thúc Vương như phản lịch thư vật liệu. Không riêng gì trong kinh thành, bên ngoài kinh thành gió thổi cỏ lay cũng không gạt được Tiêu Thái Hậu pháp nhãn. Bệ hạ, ngươi như vậy đùa bỡn lòng người có ý tứ a? Nếu làm mưu phản trực tiếp giam giữ Thiên Lao liền tốt, làm sao đến mức còn muốn cho bọn hắn vào chiều sớm rằng co một phen, tăng thêm một chút phiền toái. Nàng Nhu âm lộ ra không hiểu, cố ý thăm dò. Hai con ngươi một lần nữa ngóng nhìn Khương Thiên Thần, sắc mặt lộ ra thật sâu kiên kỵ cùng áp lực. Mà Khương Thiên Thần lạnh nhạt địa phẩm đến một phen bánh ngọt, nhẹ nhàng nói rằng, quái liền quái tại Ninh Vương nuôi đến hiền danh, chấm muốn giết Ninh Vương, Túc Vương, Quách Thái Phó muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Muốn ngăn chặn cái này ung dung miệng mồm mọi người. Nếu là không có lý do, thiên hạ này chỉ sợ đều cho rằng chấm là giết tàn nhẫn, lanh khóc vô tình người. Thanh danh này chấm không muốn gánh mà cái này khiến Tiêu Thái Hậu nâng lên hai con người, hơi chấn kinh Khương Thiên thần tâm cơ. Nếu là bọn họ không có mê hoặc trong triều quần thần đâu. Mong muốn bằng vào những này mưu phản lịch thư vật liệu, chỉ sợ nhất định không được Ninh Vương đám người tội chết. Dưới mắt Sở Tấn hai nước quốc chiến sắp đến. Ai ra vì ổn định triều đình tình hình thế giới, sẽ không tùy ý ngươi lạm sát kẻ vô tội, cần biết cái này đại sở thiên hạ, muốn so ngươi tại ai ra tâm nặng hơn nhiều sau đó. Liền mở miệng ngăn cản Khương Thiên Thần suy nghĩ. Thật là sau một khắc, hoàng đế Khương Thiên Thần chậm rãi buông xuống Vân Hoa Cao, khuôn mặt lộ ra một vẻ bá đạo. Lãnh ngạo nói, chớ muốn là một cái tiếng tốt, cùng mong muốn thanh tẩy một chút trong triều đối chấm không trung tâm quan viên. Thúc Vương, Linh Vương, Quách Thái Phó hôm nay đều phải chết. Đây là không cách nào cải biến sự thật, ngươi như ngăn cản chấm, kia chấm coi như một hồi bạo quân đang khi nói chuyện, hắn thần sắc băng lãnh, trên thân biến hóa một cỗ khí thế, phong mang tất lộ, nhất cử nhất động hiển thị rõ đế vương khí phách. Mà cái này khiến Tiêu Thái Hậu nhịn không được trừng con mắt nhìn, lâm vào chần chờ, nội tâm một sát na bị hoàng đế Khương Thiên thần khí thế làm chấn kinh. Trong nháy mắt, gian phòng bên trong liền xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Hai người đều không có phá vỡ cục diện bế tắc, mà rất nhanh, từng đợt tiếng bước chân dồn dập tại Từ Ninh cung bên ngoài vang lên, sau đó còn có liên tục không ngừng la lên tiếng cầu cứu, hoàng thượng không tốt. Bát Vương gia Ninh Vương cùng Quách Thái phó chuẩn bị bức thoái vị, ủng hộ tuổi tác 15-16 Túc Vương được tuyển mới hoàng đế, bọn hắn muốn để ngài thoái vị mà cái này tiếng hô hoán. Nhiều Tiêu Thái hậu khí toàn thân phát run, chăm chú đóng chặt đàn vượng mắt. Bát Vương gia Ninh Vương trung quy là không giữ được bình tĩnh, bị đùa bỡn lòng người. Tiên đế Khương Nhược Bạch sinh một đứa con trai tốt. Đốt. Túc chủ cải biến Tiêu Thái hậu thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Mà một bên hoàng đế Khương Tiên Thần Lâm Nguy không sợ, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, dường như đã tính trước chi ý, Tiêu Thái hậu đổi chấm đi xem cái này một màn trò hay a. Chương 73, Mệnh Nguy, cái này không phải tạo phản a. Đây là hỏa tốc mất mạng a. Chương 73, Mệnh Nguy, cái này không phải tạo phản a. Đây là hỏa tốc mất mạng a. Trong hoàng cung, đông đảo đại thần cũng không nghĩ tới hôm qua còn nhất trí đối ngoại, thế phải hủy diệt Tấn Quốc 50 vạn đại quân. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay hoàng cung lại đầu tiên loạn cả lên. Hoàng đế Khương Thiên Thần thí huynh, giết đệ, tù mẫu, càng là hưng binh nổi lên bốn phía, mong muốn xuất đại sở quân đội công phạt Tấn Quốc, há không thông báo nhường nhiều ít sở quốc bách tính cửa nát nhà tan. Bản vương giữ lại Khương Thái Tổ huyết mạch, há lại sẽ nhường đại sở xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Hôm nay, hắn lại đối bản vương cùng Túc Vương dẫn đầu làm khó dễ, các ngươi sao lại không biết rõ thiên luân tới chính các ngươi? Linh Vương vùng tay hô to, sát mặt phẫn nộ kêu gào, cử chỉ động tác lộ ra tâm ngoan thủ lạn. Bá đạo nói rằng, hôm nay bản vương ý đồ bức thoái vị nhường Khương Thiên Thần thoái vị, ủng hộ Túc Vương được tuyển tân nhiệm đại sở hoàng đế, càng chuẩn bị lấy hoàng nữ An Linh công chúa gả cho Tấn Quốc thái tử, lấy nhường sở Tấn hai nước tu quy về tốt, lại không chiến tranh. Mà một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, tự nhiên biết Linh Vương cùng Túc Vương hiện tại chính là mưu phản làm loạn tiến hành, ai cũng không có mở miệng tham gia, thậm chí phi tốc thoát đi, sợ trêu đến vô tội liên lụy. Đông đảo đại thần mặc dù biết tiểu hoàng đế Khương Thiên Thần cũng chỉ có ngắn ngủi 18 tuổi, nhưng là hắn diệt sát thiên vương, phế truất cao thái phi một chuyện đều để triều đình tất cả mọi người không dám khinh thị hắn. Trong lòng biết hắn sát phạt quả đoán, bá đạo uy nghiêm. Dưới mắt Linh Vương càng là tại trên triều đình, dám làm như thế đại nghịch bất đạo chuyện, lại có ai sẽ đi theo mưu phản? Linh Vương, đừng muốn làm như thế mưu phản phản loạn sự tình. Hôm nay ta binh bộ thị lang cùng ngươi cắt bào đồng nghĩa, phân chia giới hạn Linh Vương, Túc Vương. Tại Kim Loan điện miệng ra nói bừa, còn không đầu hàng thúc thủ chịu trói, phía ngoài cấm quân cũng không phải ăn chay. Xem ở ngươi là hoàng đế hoàng thúc phân thượng, giữ lại ngươi một cái toàn thây. Linh Vương sắc mặt phẫn nộ u ám, không nghĩ tới trước tiên nâng cốc ngôn hoàn, thế hiệu trung đại thần vậy mà cùng nhau phản bác. Các ngươi mắt thấy ta đại sở vong tại Khương Thiên Thần tiểu nhi trong tay, có mặt mũi nào thẹn đối tự thân quan phục cùng đại sở bách tính? Linh Vương giận đối lên. Trong lúc nhất thời, ngay cả Quách Thái phó cho mày thầm hô một tiếng tình hình không ổn. Không nghĩ tới Khương Thiên Thần uy nghiêm khắc bảo chúng trong xương người ta, vậy mà để bọn hắn cam tâm ngồi chờ chết ở đây. Nếu là Túc Vương lên làm hoàng đế, hủy bỏ Khương Thiên Thần trước đó thiết lập một hệ liệt pháp luật, lại không khoa cử tuyển bản chế độ, đại sở Khương gia cùng thiên hạ thế gia trung phú quý. Hơn nữa, ta Quách Uyên lấy trên cổ đầu người cam đoan, hôm nay nếu là theo bản thái phó khởi sự, thường hoàng kim vạn bậc hai, đuổi bắt Khương Thiên Thần người phong vạn hộ hầu Quách Thái phó mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn qua ngày xưa môn sinh bộ hạ cũ, cũng nghĩ lôi kéo một phen, tốt tăng lớn tự thân thể đánh bạc, sớm du thuyết Tiêu Thái hậu. Nhưng đông đảo đại thần sắc mặt nghèo nàn, nhìn qua gia nhập vào mưu phản đội ngũ Quách Thái phó, đưa tay chỉ ngoài cửa. Từng đội ngay tại đến đây duy trì trật tự cẩm y liễu vệ. Kia cẩm y liễu vệ người mặc phi ngư phục, đều nhịp, bên hông cài lấy tu xuân đao, trong tay mở cùng kéo tiễn, tùy thời chuẩn bị bắn tên. Quách Thái phó luôn cuống. Mệnh nguy, cái này không phải tạo phản a. Đây là hỏa tốc mất mạng a. Phản loạn. Hoàng đế Khương Thiên Thần ép căn bản không hề cho bọn họ phản loạn cơ hội. Đây là mang theo vô cùng lớn tới tạo áp lực. Quách Thái phó sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức dường như già đi rất nhiều, biết mình đại thế đã mất, nhưng không thể nào hiểu được chính mình ẩn giấu tốt như vậy, lần này lên kinh vào triều cũng là do ở Tiêu Thái hậu. Mà chính mình duy nhất lộ ra áo lót chính là muốn mời Quy ẩn sơn Lâm An Định hầu trọng trưởng binh quyền. Có thể Khương Thiên Thần căn bản không có khả năng biết mình dạ tâm, càng không biết mình đổ nhi a. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt lộ ra đau khổ ảm đạm, tổn hại hắn tự cho là phi phạm, vậy mà không địch lại một cái 18 tuổi trẻ con. Hoàng thúc, bộ đội của chúng ta ở nơi nào, không có cơ hội phản kháng sao? Ta còn không muốn chết a. Rõ ràng ta cũng giữ lại họ Khương huyết mạch, rõ ràng đã nói xong nâng đỡ Khương Thiên Thần làm hoàng đế bù nhìn, ổn định Tiêu Thái hậu cùng cao thừa tướng. Chờ ta lớn lên, lại mượn cơ hội nhường hoàng vị huynh cuối cùng đệ cùng. Cái này vì cái gì à, không hiểu rõ chúng ta hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch chỗ nào xuất hiện ngoài ý muốn. Túc Vương tâm trí đơn giản, đối mặt phức tạp như vậy hay thay đổi hoàn cảnh, lộ ra kinh ngạc phẫn nộ, run rẩy thân thể càng là phát ra lớn tiếng chất vấn. Mà Ninh Vương sắc mặt u ám, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới nuôi hổ gây họa, càng không nghĩ đến kế thừa hoàng vị trước người vật vô hại Khương Thiên Thần vậy mà như thế hung ác. Hắn bị bại không hiểu đấu, thậm chí liền giống Yên Vương đồng dạng cử binh khởi nghĩa cũng không có, cường cố hắn ở kinh thành bên ngoài âm thầm điều động một vạn ngự lâm quân, thua liền chút bọn nước đều không có đập. Bởi vì các ngươi cờ kém một chiêu, Túc Vương, Linh Vương, Quách Thái phó các ngươi cuối cùng vẫn là cô phụ chấm. Hoàng đế Khương Thiên Thần nện bước long hành hổ bộ, liền theo đông đảo cấm quân người hầu bảo hộ bên trong đi ra. Thanh âm hắn băng lãnh bá đạo, khiến lòng người phát lạnh. Bên cạnh đi theo chính là phong thái chắc tuyệt Tiêu Thái hậu. Hai người nhìn qua mưu phản Linh Vương, Túc Vương bọn người. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần quỳ lạy hành lễ, nhưng cũng không có nghĩ đến hoàng đế vậy mà đã sớm phái cấm quân mai phục. bản vương nuôi hổ gây họa, thật không nghĩ tới ngươi có thể trưởng thành đến bây giờ một bước này, còn nhớ rõ ngươi ngày xưa tại lãnh cung hèn mọn đáng thương chi tướng ha ha ha. Trung quy là bản vương quá ngu, ngươi giết chết tứ hoàng tử Khương Thiên Càn, Yên Vương Khương Thiên Thịnh như thế nào lại là một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, tại ngươi giết Yên Vương thời điểm, bản vương hẳn là liều mạng một lần, mà không nên tọa sơn quan hổ đấu. Hiện tại, ngươi nếu là đem chúng ta đều đuổi tận giết tuyệt, thật có mặt dám thấy liệt tổ liệt tông a. Phải biết ngươi đây là buộc chúng ta phản Linh Vương phát tiết nội tâm buồn khổ, thanh âm bên trong xen lẫn trào phúng cùng vô tận hối hận. Nếu có lựa chọn, nhất định sớm chu diệt uy hiếp lớn nhất Khương Thiên Thần. Mà văn võ quần thần nghe Ninh Vương không giữ mồm giữ miệng bộ dáng, nhao nhao không dám ngôn ngữ, chăm chú cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn quanh bốn phía. Chỉ có Khương Thiên Thần bình thản như thường, trong lúc phất tay lộ ra khí phách, chẳng không thẹn với Khương gia bất luận kẻ nào, càng không thẹn với Thái Tổ, Tiên Đế. Mà một bên Túc Vương lại sắc mặt lộ ra ngưng trọng, hiện nay cảm thấy đối tử vong sợ hãi, thân thể run rẩy sợ hãi, toát ra đối nhau bản năng khát vọng. Ngôn ngữ nói rằng, hoàng huynh đừng giết ta, đều là Ninh Vương của ta. Hắn nói muốn làm nhất chính vương, ta chỉ là hắn bồi dưỡng khôi lỗi. Ta căn bản không phản kháng được, van cầu ngươi tha thần đệ một mạng à, dù là nhốt, giám thị chờ một chút, chỉ cần không giết thần đệ đời này cũng nhận mệnh. Ô ô ô, ngắm lại phụ hoàng tại thế tình huống, hắn nhất định không nguyện ý nhìn thấy chúng ta thủ túc tương tàn. Túc Vương luôn ngữ nhường mắt Vương Túc Ninh Vương sắc mặt phức tạp, nhưng vẫn là cùng đối phương kẻ sướng người hòa lên. Bởi vì Túc Vương chính là hắn trộm long cháo phượng trộm điều nhập hoàng cung thân sinh hải tử. Khương Thiên Hạo, hiện tại ngươi cũng phản bội bản vương. Tin hay không bản vương trước hết giết ngươi. Ninh Vương mặt lộ vẻ hung tướng, giận mắng nói rằng. Một bên Túc Vương thấy tình thế né tránh, liền muốn cùng Ninh Vương phân chia giới hạn. Mà Khương Thiên Thần nhìn xem sốc nổi diễn kỹ, lạnh nhạt chỉ huy nói rằng, cẩm ý địa vệ, cho chấm bắn tên. Vô số mưa tên đồng loạt bắn xuống, dường như hoàng cung bắt đầu mưa. Vạn tiễn cùng văng lên, thanh thế to lớn. Mục tiêu trực chỉ Túc Vương, Ninh Vương, Quách Thái Phó bọn người. Chương 74, rồng có bảy ngược, chạm vào thất tử. Hôm nay chúng ta đại thế đã mất, thập tử vô sinh. Chương 74, rồng có bảy ngược, chạm vào thất tử. Hôm nay chúng ta đại thế đã mất, thập tử vô sinh. Ninh Vương trừng lớn hai mắt nhìn qua tất cả, hai tay phóng thích kinh khủng khí lãng, lúc này mới ngăn trở tập sát mà đến mũi tên. Mà một bên Nhu Nhược không vừa Túc Vương sắc mặt kinh hoàng, lại cũng không lo được diễn kịch, hai chân run rẩy bất lực. Càng là điên cuồng về sau chạy trốn, "Cha, cứu ta." Một tiếng này xuất phát từ bản năng tiếng hô hoán, lại làm cho vây xem đông đảo đại thần sắc mặt kinh hoàng ngốc trệ. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, Túc Vương trong miệng tiếng hô hoán đến cùng là chỉ ai. Nhưng là sau một khắc, Linh Vương Khương Nhược Hải phóng xuất ra kinh khủng khí lãng, liền trực tiếp ngăn khuất Túc Vương Khương Thiên Hạo trước mặt. Tiếng oanh minh vang lên. Vô số mưa tên va chạm khí lãng, tức thì bị mạnh mẽ bẻ gãy. Mà Túc Vương run run rẩy rẩy trốn ở Ninh Vương sau lưng, sắc mặt rốt cuộc không ngày xưa sáng lạ, tràn đầy nước mắt cùng nước mũi hỗn tạp cùng một chỗ. Mà đông đảo đại thần hiện tại cũng đều rõ ràng Ninh Vương cùng Túc Vương ở giữa quan hệ. Ninh Vương làm sao dám? Hắn cùng Tiên Đế chính là thủ túc tình thâm huynh đệ. Thế nào vô thanh vô tức cho Tiên Đế Khương Nhược Bạch mang lên trên nón xanh? Cái này quá đại nghịch bất đạo. Quần thần sắc mặt chấn kinh, liếc nhìn nhau, nhao nhao biết cái này chính là đại sở hoàng thất bê bối, nhưng cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc ngậm miệng, không dám nói lời nào. Ngay cả Tiêu Thái Hậu thanh lãnh gương mặt xinh đẹp nhiều một vẻ hàn ý, lông mày nhẹ trao lại. Nguyên bản còn có mấy cái mong muốn lấy hoàng đế người thân đến tạo áp lực, mong muốn nhường hoàng đế Khương Thiên Thần thả Túc Vương một con đường sống. Nhưng thế này, cũng đều thức thời đến ngậm miệng lại. Mà trong đám người hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt không có chút rung động nào, dường như mọi thứ đều đã tính trước. Nhất là nghe thấy Túc Vương phát ra tiếng cầu cứu, khóe miệng càng phát họa ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, hai con ngươi như ưng tản ra tinh quang, quét nhìn qua chật vật không chịu nổi Ninh Vương, Túc Vương, Quách Thái Phó bọn người. Tiếp tục bắn tên. Không có chấm mệnh lệnh không cho phép dừng lại, đại sở văn võ bá quan đều xem thật kỹ một chút, đây chính là mưu phản tạo phản kết quả, rồng có bảy ngược, chạm vào tức tử hoàng đế Khương Thiên Thần thân bên trên tán phát ra kinh khủng uy áp. Nhưng bên cạnh đông đảo đại thần đều như ngồi bàn trông, nuốt xuống một vệt nước bọt, ngừng thở, gắt gao nhìn xem Kim Loan Điện thảm cùng nhau. Quách Thái Phó dù là thân làm tiêu giao thiên cảnh, nhìn qua tập sát mà đến ngàn vạn mũi tên, sắc mặt sợ hãi. Hai con ngươi tràn đầy tức giận oán giận, bước đi nhìn qua mấy mét có hơn hoàng đế Khương Thiên Thần, cũng căn bản là không có cách tìm tới cận thân phản sát cơ hội. Soát soát soát. Xoát xoát xoát, mưa tên lít nha lít nhít, đóng quá đỉnh đầu. Quách Thái Phó cùng Ninh Vương mấy người cũng nhao nhao trốn ở Kim Loan Điện Long Trụ về sau. Kia Long Trụ bên trên có ngũ trảo kim long trang trí, đường kính 1 mét, cao 12 mét, cũng là áp dụng thiên hạ sang quý nhất, kiên cố nhất gỗ tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tạo, nhưng bây giờ lại nhao nhao bị mưa tên trâu nghiêng đóng. Đông đảo cẩm y liề vệ bồn chồn, cũng không dám tùy tiện hủy hoại Kim Loan Điện trang trí. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, nhường hắn định đoạt. Khương Thiên Thần nhìn qua tơ vàng gỗ Trinh Nam trụ, sắc mặt nghiêm nghị, những này Kim Loan Điện bất kỳ vật gì đều là tử vật, không có hắn đại sở hoàng đế quyền lợi trọng yếu. Nếu là quyền lợi ném đi, như vậy bọn này văn võ bá quan cũng sẽ không sợ, sẽ không sợ. Hiện tại Quách Thái Phó, Linh Vương, Túc Vương đã là cá trong chậu, hôm nay bọn hắn liền nên chịu chết, ai cũng không ngăn cản được. Cẩm Y Liễu vệ nghe lệnh, theo kiếm thanh cái nhiếp, thống lĩnh Trương Hàm vây giết Linh Vương ba người. Hoàng đế Khương Thiên Thần thanh âm bá đạo cương mãnh, đã ngừng lại Cẩm Y Liễu vệ bắn tên, ngược lại nhường một bên tiêu giao thiên cảnh kiếm thanh cái nhiếp, cùng tự tại địa cảnh giới Trương Hàm vây giết ba người. Thuộc hạ cái nhiếp cần tuân bệ hạ thánh lệnh. Thuộc hạ Trương Hàm cần tuân bệ hạ thánh lệnh. Hai đạo nặng tiếng vang lên. Trong đám người xuất hiện hai vị võ công cao cường, thực lực kinh khủng đại nội cao thủ, cấp tốc hấp dẫn đông đảo đại thần ánh mắt. Nhất là Tiêu Thái Hậu cũng có chút nheo lại mắt vượng. Nhớ tới mấy ngày nay cung trong toát ra ảnh mật vệ, ngoài cung toát ra cẩm y hiệp vệ. Âm thầm cảm thán Khương Thiên thần thủ hạ nhân tài đông đúc, binh nhiều tướng mạnh. Đốt. Túc chủ cải biến văn võ đại thần thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ cải biến Tiêu Thái hậu thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên thần vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm, nhưng thần sắc không thay đổi. Hai con ngươi lộ ra một chút nghi ngẫm, đánh giá chạy trối chết Túc Vương bọn người. Mà lúc này, Khương Thiên thần bên cạnh thái giám tổng quản Tào Công Công chắp tay mở miệng. Hắn sắc mặt trung thành tuyệt đối. Bệ hạ, Linh Vương bọn người không nghĩ hoàng ân hạo đãng, ngược lại phản nghịch nữ phản, lão nô cũng nghĩ là hoàng đế diệt trừ cái này một ngũ ác khí. Khương Thiên thần khẽ miệng cười khẽ, phất tay dặn dò nói, vậy ngươi liền cùng bọn họ đùa nghịch một đùa nghịch, nếu là bắt sống tốt nhất, nếu là đối phương liều chết đánh cược, vậy liền đem đối phương đều giết ta. Lão nô định để bọn hắn nếm thử thuộc hạ tu luyện 60 năm thiên cương đồng tử công. Lời nói xong, Tào Công Công sắc mặt hưng phấn, thân thể tản mát ra kinh khủng hùng hồn khí thế, một bước một cái sóng gió, lại một lần nữa nhường đông đảo đại thần sắc mặt chấn kinh. Khương Thiên thần thủ hạ nhân tài. Thúc Vương, Linh Vương, Quách Thái phó đại thế đã mất, hôm nay thập tử vô sinh, còn tốt không có đầu góc phát nhiệt, theo bọn hắn tạo phản bức thoái vị. Nghĩ đến kia Kim Loan điện vụn vặt lẻ tẻ bị bắn giết quan viên, hoặc là do dự, hoặc là lương chừng xem hồ đấu, nhưng đều bị hoàng đế Khương Thiên thần tru sát. Có đôi khi lựa chọn chậm, trung thành không tuyệt đối, kỳ thật cũng là một loại thái độ. Mà Long trụ về sau Linh Vương, Thúc Vương, Quách Thái phó ba người sắc mặt sợ hãi, đối mặt hơn ngàn phát lít nha lít nhít mưa tên. Mặc dù tránh thoát vết thương chí mạng, nhưng thân thể vẫn như cũng bị thương nặng, cánh tay, bả vai, bắp chân cũng bị mưa tên gây thương tích, chảy ra mảng lớn máu tươi giọt rơi xuống đất. Mà Túc Vương Khương Thiên Hạo sắc mặt trắng bệnh, trên bờ vai vết thương không cầm được chảy xuống, sợ hãi tràn ngập nội tâm. Ngay cả Cẩm Tú góc áo cũng nhiều một vệt hoàng nước đọng, tản mát ra một mùi nước tiểu. Chỉ có tại chính thức bên bờ sinh tử mới khiến cho hắn hiểu được sợ hãi. Cha, Quách Thái phó, chúng ta không bức thoái vị, bản vương không cần đoạn hoàng vị. Bản vương miễn là còn sống được hay không a? Ô, Túc Vương bị thảm khóc giống. Nhìn qua phía sau kia gần trong gang tấc hoàng vị, lại dâng lên vô tận sợ hãi, cũng không dám lại dâng lên bất kỳ tham lam dục vọng. Hắn run rẩy thân thể cầu khẩn, nhưng đáp lại chính là Ninh Vương, Quách Thái phó thanh âm phẫn nộ. Chúng ta đã thua, nhi tử. Làm ngươi tại trước mắt bao người gọi ta cha thời điểm đều đã thua, chờ đối đại chúng ta là tử vong. Khương Thiên thần sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tương phản, hắn sẽ ngàn đao bầm thây gắt gao ngược đãi ta nhóm, theo chúng ta trong miệng tìm ra hắn muốn biết bí mật. Linh Vương sắc mặt u ám, hắn cũng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nhìn lấy mình thân sinh hải tử Túc Vương, trong lòng một mực không yên lòng. Nhưng còn không chờ bọn họ ôn chuyện nhiều lời, chỉ cảm thấy ba cỗ khí tức cường đại, mang theo trùng trùng điệp điệp cẩm y hệ vệ tiến vào Kim Loan Điện, cũng liền không lại làm cái gì dãy rủa, vậy mà chủ động chịu chết. Bản vương chính là đại sở Ninh Vương Khương Nhược Hải, Khương Thái tổ nhị tử, Tiên Hoàng Khương Nhược Bạch chi đệ. Hôm nay bản vương bức thoái vị bị bắt, chính là tài nghệ không bằng người, thật không nghĩ tới đấu không lại Tiên Hoàng, vậy mà cũng không có đấu thắng tiểu hoàng đế Khương Thiên Thần. Đang khi nói chuyện, hắn khuôn mặt bi tráng, dường như nghĩ đến rơi vào Khương Thiên Thần trong tay, muốn sống không thể, muốn chết không được sinh hoạt. Lại nhìn về phía hèn nhát nhát gan Túc Vương, sắc mặt phức tạp rơi lệ. Sau một khắc, duỗi ra lớn tay vuốt ve lấy gương mặt của hắn, cho đến bắt lấy cổ họng của hắn, "Hai tử, từ khi mẫu thân ngươi sau khi chết, ngươi là bản vương duy nhất uy hiếp. Bản vương làm đại nghịch bất đạo chuyện, cũng là vì để ngươi trở thành đại sở hoàng đế, nhưng bây giờ đã sự bại, bản vương mang theo ngươi cùng đi gặp mẫu thân ngươi, nhường bản vương trên thân gánh vác bí mật đều biến mất tại đại sở. Càng làm cho cái này đại sở cho chúng ta chôn cùng." Khương Thiên Thần nghiêm hình tra tấn phía dưới, "Ngươi khẳng định sẽ bại lộ kế hoạch của chúng ta, đừng sợ, sau khi ngươi chết, bản vương liền đi âm phủ tìm ngươi." Thanh âm hắn dần dần băng lãnh phát cuồng. Nhường thân làm thân nhi tử Túc Vương trừng lớn hai con ngươi lộ ra kinh dị biểu lộ, điên cuồng đung đưa thân thể, mong muốn chạy ra phụ thân Linh Vương đại thủ, "Cha, ngươi điên rồi, ngươi là muốn giết ta à? Ta phải sống a." Cái này một bên dị biến, ngay cả Quách Thái phó cũng đều bất ngờ, nhao nhao cũng cảm thấy Linh Vương bị hóa điên. Nhưng sau một khắc, kiếm thanh cái nhiếp cầm trong tay Uyên Hồng bộc phát ra bách bộ phi kiếm, mạnh mẽ chặt đứt Linh Vương cánh tay, ngăn cản hắn hung ác. Cánh tay máu tươi phun ra, kích xạ Túc Vương đầy người đều là, tùy ý chạy xuôi tại ống tay áo của hắn phía trên, lộ ra đã kinh khủng lại huyết tinh bạo lực. Chương 75, ý chí sắt đá. Nhìn tới vẫn là chấm thủ đoạn không đủ hung ác, giết đến người quá ít. Chương 75, ý chí sắt đá. Nhìn tới vẫn là chấm thủ đoạn không đủ hung ác, giết đến người quá ít. Kim Loan Điện chém giết rất nhanh đình chỉ. Đông đảo đại thần sắc mặt sợ hãi, ngắm nhìn trận này tanh phong huyết mưa bắt đầu. Linh Vương cánh tay bị kiếm khí chém đứt, toàn thân khí hư bể bại, chỉ có một đôi tử ý u ám ánh mắt, lộ ra nồng đậm không cam tâm. Thân thể tựa ở Kim Loan Điện Long trụ bên cạnh, ánh mắt nhìn gần trong gang tấc hoàng vị, lại quét nhìn lấy mình thân sinh hải tử Túc Vương. Mảng lớn nước mắt nhỏ xuống, thân thể run rẩy, phát ra gào thét, "Giết bản vương! Khương Thiên Thần, nếu là ngươi còn nhận bản vương là hoàng thúc, liền giết bản vương!" Quần thần sắc mặt e ngại. Không nghĩ tới tại bình thường ôn tồn lễ độ, đối đãi người thân cùng Linh Vương lại có khủng bố như thế bộ dáng. Biết người biết mặt không biết lòng a. Mà Khương Thiên Thần lạnh nhạt không nói, ánh mắt quét về phía cái này một bên bị Trương Hàm đánh cho gần chết Quách Thái phó, cùng toàn thân tắm rửa tại máu đen bên trong, một mực quỳ xuống đất dập đầu, thỉnh cầu Khương Thiên Thần thả hắn một con đường sống Túc Vương. "Van cầu ngài, hoàng huynh, ngài liền đem thần đệ ta xem như một cái giám thả a, thần đệ còn chỉ có 15 tuổi, còn không muốn chết." "Tiêu Thái hậu, xem ở bản vương là tiên đế sủng ái nhất hài tử, ngài giúp bản vương văn này, bản vương chỉ là đối hoàng vị nhất thời lên tham nghiệm, còn có đều là Ninh Vương làm cho." Ninh Vương nhường bản vương hô phụ thân hắn, có thể hắn vừa mới nghĩ giết bản vương, nhất định là giả, phụ vương ta là tiên đế Túc vương thanh âm bi tráng bất lực, xen lẫn giọng nghẹn ngào. Hắn không có giống Yên vương đồng dạng thả chết chứ không chịu khuất phục, cũng không giống tứ hoàng tử Khương Thiên Càn đồng dạng oán giận sục sôi, ngược lại tràn đầy cầu xin thương xót vây bôi. Khương Thiên thần liếc nhìn ngang nhiên muốn chết Linh vương. Thế nào phát giác Túc vương Khương Thiên Hạo ngoại trừ gương mặt kia, còn có điểm nào nhất tính cách giống Linh vương? Đừng khóc, khóc cũng muốn chết à? Khương Thiên thần lạnh lùng nhìn qua Túc vương, không có chút nào huynh đệ thủ Túc chi tình. Đã đối phương dám dâng lên mưu phản lòng phản định, như vậy thì là ngươi chết ta sống. Dù là đối phương là thân đệ đệ cũng muốn làm thịt. Cái này cựu ngũ chí tôn đế vị chỉ có một cái, mong muốn bình ổn ngồi ở phía trên, tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực. Mà Khương Thiên thần cũng tin tưởng Túc vương đạt được hoàng vị, cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Duy nhất khác biệt chính là Khương Thiên thần thắng. Mà Túc vương Khương Thiên Hạo nghe được chính mình còn muốn chết, thân thể run rẩy không chịu nổi, khuôn mặt khóc đến càng thêm lớn âm thanh bi thảm. Chỉ có một bên Linh vương mong muốn há mồm trấn an, nhưng khí mất máu, nhường hắn sắc mặt tràn đầy trắng bệnh, dường như bệnh nguy kịch đồng dạng. Liên há mồm khí lực đều không có, ánh mắt tràn đầy tĩnh mịch. Đốt. Túc chủ phá hủy Túc vương bức thoái vị kế hoạch, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ phá hủy Linh vương bức thoái vị kế hoạch, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ phá hủy Quách Thái Phó bức thoái vị kế hoạch, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Thương Tiên thần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hắn ngược lại thẳng tắp bước qua Túc vương bên người, không chút nào lại làm để ý tới. Sắc bén hai con ngươi phát ra ánh sáng, ở trên cao nhìn xuống quét mắt khí huyết suy bại Linh vương. Khoe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, tử vong có đôi khi là một loại ban ân. Ngàn đao bầm thây thống khổ người bình thường chưa từng có thể nghiệm qua, nhưng trong thiên lao có rất nhiều tra tấn người cậy mở miệng phương thức, đại sở thập đại cực hình, nô quốc lột ra pháp trở. Các ngươi đều muốn lần lượt đến một lần a? Khương Thiên thần uy hiếp giọng điệu, nhường Linh vương sắc mặt rung động. Linh vương hắn tin tưởng Khương Thiên thần có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Cho tới bây giờ, nhớ tới Yên vương vỡ vụn đầu cùng thảm không nỡ nhìn thi thể, hắn cũng nhiều một vẻ bối rối. Giết bản vương, ngươi mau giết bản vương như phản a. Hắn lần nữa phát ra thanh âm khàn khàn, thậm chí nghĩ đến bản thân kết thúc, nhưng không có sức mạnh. Mà một bên Túc vương, nghe Khương Thiên thần ác độc ngôn ngữ, cũng cảm thấy chấn động trong lòng, tê cả da đầu phát lạnh, dường như cũng cảm giác được như lâm vực sâu đồng dạng. Đường dây vỏ thần đệ, hoàng huynh. Bản vương là tiên đế thân nhi tử. Tiêu Thái Hậu cầu ban ngươi, giúp bản vương ban mài chỉ có Quách Thái Phó nhắm chặt hai mắt, sát mặt còn mang theo ưu sầu. Trầm mặc không nói, tính chờ tử vong tiền đến. Mà Tiêu Thái Hậu và Văn Võ quần thần đều không có chen vào nói. Như phản bức thoái vị vốn là tội lớn, lại thêm bên cạnh đều là trùng trùng điệp điệp cầm ý liề vệ, nếu ai lắm miệng một câu, tất nhiên sẽ bị đồng mưu tội bản luật phạt. Đến lúc đó mũ ố xa khó giữ được, còn liên lụy Chu cựu tộc. Hiện tại Kim Loan Điện lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có huyết thủy nhỏ xuống âm thanh, cùng Túc vương nước nở đau khổ âm thanh. Nói, Linh vương, ngươi lấy ba người chi thế dám bức thoái vị tạo phản, như dưới tay không để cho chấm sợ ném chuột vỡ bình át chủ bài, chấm sẽ không tin. Ngươi là người thông minh, thua liền bàn giao. A Khương Tiên thần sắc mặt nghiêm túc lộ ra chăm chú, sừng sững ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Linh vương biểu lộ. Ha ha ha. Linh vương không sợ ngược lại cười. Hiện tại đã rơi vào tới tình cảnh như thế nào lại cảm thấy mình có thể kết thúc yên lành, ngược lại khôi phục một vẻ kinh miệt nụ cười, khu khu khu. Bản vương chỉ là thảm bại mà thôi, còn chưa đầy bàn đều thua. Hoàng chất ta, ngươi sẽ không một mực vừa lòng đẹp ý ngồi tại vị trí này bên trên, ngươi về sau đi ngủ cũng sẽ không an tâm. Hắn ho khan vài tiếng, liếm liếm trắng bệnh bờ môi, hao hết khí lực dễ cợt nói. Mà thế này, Khương Thiên thần mặt không biểu tình, trực tiếp một cước trùng điệp dẫm lên Linh vương cánh tay đứt gãy miệng máu, nhìn xem chảy nhỏ giọt huyết thủy phun ra, nghe hắn phát ra chói hai bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. A, Linh vương thở hào hẹn, thét chói hai băng lên, phát tiết. Cái chán gân xanh căng cứng, tràn đầy mồ hôi cùng huyết thủy hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng chậm chạp cũng không có la một câu cầu xin tha thứ. Hoàng đế Khương Thiên thần có chút nhíu mày, cũng phát giác cái này Linh vương có kiêu hùng chi tư, khó trách có thể ẩn nhận hơn 20 năm lâu. Nhưng là người đều có nhược điểm, huống chi hoàng đế Khương Thiên thần đã bắt lấy hắn uy hiếp. Khương Thiên thần ánh mắt tàn nhẫn nhìn qua Túc vương, doa đến đối diện thân thể đột nhiên co rụt lại, càng là không nhịn được muốn tránh thoát cẩm y liễu vệ đám người trói buộc, cao giọng kêu to nói rằng, thần đệ cái gì cũng không biết. Đừng tới đây mà Khương Thiên thần nhắm mắt, hít sâu một hơi. Lập tức, mở to mắt lộ ra một đạo lanh mang, lanh khốc vô tình phân phó cẩm y liễu vệ, nhìn tới vẫn là chấm thủ đoạn không đủ hung ác, giết quá ít người cho Túc vương ra hình tra tấn, ngàn đao bầm thây, nếu là thiếu dốc thịt một chút, kẻ hành hình cùng nhau xử tử lại phái một đội cẩm y liễu vệ cho chấm đem Túc vương phủ, Linh vương phủ, Thái phó phủ cho xét nhà, tất cả nô bộc tạp dịch không được buông tha. Ngày mai dựa theo tử hình sự quyết mà một cử động kia, dọa đến Túc vương nghẹn nào. Nổi điên. Nhìn xem cẩm y liễu vệ sắc bén đao nhọn xẹt qua cánh tay của mình, hắn đem hết toàn lực tránh thoát, nhưng đều là vô dụng công. Hiện tại hắn mới biết được vì cái gì Linh vương muốn giết chết hắn. Đau. Đau quá a. Bản vương cái gì cũng không biết. Linh vương. Cha. Nói cho hoàng huynh à, chúng ta đấu không lại hắn, nhi thần không muốn chết trước đó sống thống khổ như vậy. Túc vương Khương Thiên Hạo nhìn xem xé rách huyết nhục, đau đớn nhường hắn phát ra cuồng loạn dãy rủa. Mà Linh vương đùng đưa thân thể, gắt gao cắn môi, đầu phanh phanh đập lên long trụ, không đành lòng nhìn xem cực kỳ bi thảm hình tượng, mong muốn so Túc vương trước một bước sớm đi chết. Mà quần thần khiếp đảm chấn kinh, nội tâm lại một bước đổi mới đối với hoàng đế Khương Thiên thần nhận biết. Vị hoàng đế này tâm tư kỳ đáo, thủ đoạn đáng sợ, thật sự là ngoài dự liệu. Ngay cả Ninh vương cùng Túc vương đều không có đấu thắng hắn. còn không công đáp cái trước Quách thái phó. Đốt. Túc chủ cải biến văn võ đại thần thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Cuối cùng, Linh Vương chống đỡ không nổi nội tâm dày vò, nghe uy hiếp truyền đến tiếng gào thét. Túi đầu thấp xuống, tại một khắc cuối cùng rốt cục nhận mệnh, nói, bản vương nói, đường dày vò Hạo Nhi hắn chuẩn bị bàn giao cuối cùng còn lại át chủ bài,